Chương 538. Mở cửa chương 538, mở cửa quỷ trên lá cờ lệ quỷ lộ ra một cái đầu lâu, cắn một cái ở con manh thú kia trên đầu. Kèm theo lệ quỷ răng cùng hung thú thân thể tiếp xúc. Hồi lâu sau, chỉ hung thú đầu người đã bị triệt để cắn đứt. Một hồi tiếng ngai trôi qua về sau, chỉ lệ quỷ một lần nữa về tới quỷ này phiên bên trong. Hung thú thân thể tại đã mất đi đầu người sau đó, nhưng là hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy gì nữa. Tô Hàn nhìn thấy hoàn toàn không cần đích thân động thủ, trong lòng cũng đối thực lực của ba người này có một cái rõ ràng nhận thức. Tại đại môn phụ cận, nhìn thấy hai cái hung thú đã bị giải quyết, trong lòng Đỗ Diệu Tổ thở dài một hơi. Nhanh chóng bung tay lên một cái, trong nháy mắt cái kia bành trướng gấp mấy trăm lần pháp ấn lần nữa về tới trong lòng bàn tay của hắn. Không nghĩ tới cơ quan này trên cửa vẫn còn có dáng vẻ như vậy đón sát thủ. Đỗ Diệu Tổ thở dài một hơi nói. 380 nói xong câu đó sau đó, bốn người bọn họ một lần nữa đi tới đại môn này trước mặt. Lần này bên trong mấy người bọn họ căn bản không có ai tại hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là vững vàng lợi dụng lấy thần thức không ngừng quét mắt trước mặt đại môn, chỉ sợ mặt trên còn có thủ đoạn khác. Nhưng mà đang quan sát hồi lâu sau, vẫn là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ta xem cái kia hai cái hung thú, đoán chừng đại môn này phía trên thủ đoạn cuối cùng, ta bây giờ trước hết đi mở ra đại môn này à. Thanh quỷ mở miệng nói ra. Sau đó đi lên phía trước, dùng hết toàn thân mình linh lực, ngay sau đó gắng sức thôi động cái đại môn này. Nhưng mà dù là giữa lông mày âm thanh ra chút nhẹ nhẹ mồ hôi, vẫn là không có dung chuyển đại môn này một chút. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình huống, thanh quỷ tâm bên trong không khỏi cảm thấy kinh ngạc vô cùng, cuối cùng cắn răng một cái. Ngay sau đó quỷ này phiên một lần nữa bị lấy ra, lập tức đem quỷ này phiên đập về phía mặt đất. Vô số tại ở trong đó quỷ linh trong nháy mắt xuất hiện, ngay sau đó bắt đầu cái này đến cái khác chui vào trong cơ thể của hắn. Kèm theo những thứ này quỷ linh triệt để chui vào trong cơ thể của thanh quỷ sau đó, lúc này cơ thể của thanh quỷ tăng vọt không chỉ mấy chục lần. Hơn nữa toàn thân trên dưới đều tràn ngập hắc khí đường vân. Nhìn giống như một cái đánh mất lý trí quỷ quái. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình huống, Tô Hàn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà nhìn thấy bên cạnh hai cái vị này bất vi sở động, thế là liền không nói gì nữa. Tại hoàn thành cái trạng thái này sau đó, thanh quỷ một lần nữa đi tới đại môn này bên cạnh, ngay sau đó dùng sức đẩy. Nhưng hiệu quả vẫn là cực kỳ bé nhỏ, vẹn vẹn chỉ là để cho đại môn này có chút rung động mà thôi. Chớ nói chi là đẩy ra tòa này đại môn. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình huống cũng không có bất cứ hiệu quả nào, thanh quỷ tâm bên trong không khỏi cảm thấy một hồi phẫn nộ. Ngay sau đó vô số quỷ khí hội tụ đến năm đấm của hắn. Trong nháy mắt một cái trọng quyền gõ vào đại môn này phía trên. Oeng! Trên cửa phát ra cực lớn rung động âm thanh, thậm chí vạch trần ra không ít cho bụi. Nhưng mà tiếc nuối duy nhất là đại môn này vẫn là không thể phá vỡ. Liền hơi một cái vết lõm cũng không có. Nhìn thấy hiện nay tình huống này, thanh quỷ triệt để tiết khí. Sau đó trong cơ thể hắn quỷ linh từ trên thân thể hắn chui ra, một lần nữa về tới quỷ này phiên bên trong. Thanh quỷ thân thể cũng tại không ngừng rút lại, thẳng đến biến trở về trước đây cái trạng thái đó. Đang thay đổi sau khi trở về, thanh quỷ có chút bất đắc dĩ đi tới ba người trước mặt. Đại môn này không biết là làm bằng vật liệu gì làm, dù là ta dùng hết toàn lực, thậm chí đều dùng những thứ này quỷ linh sức mạnh, vẫn là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thanh quỷ thở dài một hơi nói. Khi nghe đến thanh quỷ nói câu nói này sau đó, Vân Hư Tử cùng Đỗ Diệu Tổ cũng không có bất kỳ trách tội. Ngược lại là vẻ mặt buồn tiêu nhìn xem trước mặt đại môn. Nhìn thấy hai người bọn họ dáng vẻ như vậy biểu hiện, Tô Hàn ngờ tới có thể tin tưởng thanh quỷ vừa mới vận dụng thủ đoạn. Đoán chừng đã có thể được xem là một loại hết sức lợi hại bí thuật. Đến nỗi hiệu quả rõ ràng, có thể để thăng cái gọi là sức mạnh thân thể. Nếu như ta nhớ được không sai, Huyền Cơ lão nhân am hiểu cơ quan chi thuật, không chừng cái đại môn này cũng không phải dựa vào đẩy ra tới đâu. Tô Hàn đứng ra nói. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, đi ra ngoài kiến giải, dù sao hiện nay đại môn này không ai có thể mở ra, chỉ có thể mở ra lối riêng. Nghe được Tô Hàn tiểu nói này sau đó, lúc này còn lại ba người trong nháy mắt lên hứng thú. Đạo hữu thế nhưng là đại môn này phía trên chắc có thể mở ra chốt mở. Vân Hư Tử nếm thử tính chất vấn đạo đang nghe được Vân Hư Tử tiểu thuyết sau đó, Tô Hàn không chút do dự gật đầu một cái. Tất nhiên Huyền Cơ lão nhân am hiểu cơ quan chi thuật, vậy cái này cái gọi là bên trong bí cảnh đề cập tới cơ quan tuyệt đối là một kiện chuyện hết sức bình thường. Tô Hàn chậm rãi nói. Nghe được Tô Hàn tiểu nói này, ba người nhớ tới trên con đường này trải qua hết thảy, đối với Tô Hàn làm ra đáp án này tràn đầy tán thành. Cái kia đã như vậy mà nói, cơ quan này chắc chắn liền tại đây đại môn phía trên, chúng ta nhanh đi tìm một chút đi. Đỗ Diệu Tổ mười phần sốt ruột nói. Ngay sau đó dẫn theo Đỗ gia hai tên đệ tử tinh anh, chính là tại đại môn này phụ cận tìm đòi. Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ cũng không cam lòng rất lại phía sau, đồng dạng gia nhập siêu tầm đội ngũ. Nhìn thấy hiểu được chính mình ý tứ, Tô Hàn nhếch miệng lên một nụ cười. Đồng thời cũng không có nhàn rỗi, lợi dụng lấy thần thức không ngừng quan sát động phủ này đại môn phụ cận tồn tại đồ vật. Đang tìm một phen không có kết quả sau đó, Tô Hàn lại một lần nữa ngẩng đầu lên, đi tới đại môn này trước mặt. Tinh tế nhìn xem phía trước tiếp xúc phát hai cái hung thú đường vân. Lập tức trong lòng Tô Hàn hiểu rồi, ngay sau đó đem linh lực này hội tụ ở ngón tay này phía trên. Trực tiếp theo cái này đường vân, lợi dụng linh lực không ngừng khắc họa lấy. Lại đem hai bức hung thú chi đồ khắc họa hoàn tất sau đó, trong nháy mắt hai bức bích họa lại một lần nữa phóng ra ánh sáng vô tận. Đại môn phụ cận toàn bộ chỗ cũng là lộ ra hết sức sáng sủa. Nhìn thấy một màn bất thình lình, Đỗ Diệu Tổ lập tức lấy lại tinh thần. Đồng thời linh lực trong cơ thể cũng tại bắt đầu cẩn thận vận chuyển. Chỉ sợ sau một khắc lại có tình huống giống nhau phát sinh. Bất quá cũng may ngay trước môn thượng bốn tỏa hào quang sau đó, rất nhanh những ánh sáng này liền từ từ bắt đầu tiêu tan. Cùng lúc đó, thật lâu không nhúc nhích đại môn cuối cùng bắt đầu chuyển động. Kèm theo đại môn này phía trên, không ngừng có cho bụi rớt xuống đất. Đại môn đang chậm rãi mở ra, Không lâu sau đó toàn bộ đại môn triệt để mở ra. Nhìn thấy đại môn này mở ra, trong lòng Đỗ Diệu Tổ mừng rỡ và phần. Bất quá bọn hắn có chút cảm thấy kỳ quái, dù sao cũng chưa từng tại đại môn này phía trên tìm được cơ quan. Cho nên bọn họ liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem ánh mắt này nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn nhìn thấy chú ý tới mình, trong lòng cũng biết rõ nghĩ cái gì, rơi vào đường cũng không thể làm gì khác hơn là làm ra giảng giải. Ta theo vừa mới xuất hiện hung thú Đường Vân lợi dụng linh lực khắc họa, không nghĩ tới vừa vặn cơ quan này mở ra phương thức. Chương 539. Thiên Kim Thạch Lôi Đài chương 539. Thiên Kim Thạch Lôi Đài nghe được Tô Hàn sau khi giải thích, Đỗ Diệu Tổ cũng cảm thấy Tô Hàn chỉ là nhất thời may mắn, không tiếp tục nghĩ nhiều cái gì. Tất nhiên môn này đã bị công tử này mở ra, vậy chúng ta kế tiếp đi vào đi. Đỗ Diệu Tổ mở miệng nói ra. Nghe được Đỗ Diệu Tổ lời nói sau đó, người còn lại không có bất kỳ cái gì dị nghị. Sau đó một số người liền đi vào trong động phủ này. Khi đi vào trong động phủ này, trước kia một vùng tăm tối khu vực, trong một chớp mắt liền trực tiếp có quang mang chiếu sáng, trở nên hết sức sáng tỏ. Xuất hiện dáng vẻ như vậy biến cố, Đỗ Diệu Tổ thoạt đầu cảm thấy hết sức cảnh giác. Nhưng mà tại thật lâu quan sát bốn phía, phát hiện cũng không có bất kỳ biến hóa nào sau đó, tổng thở dài một hơi. Sau đó chú ý tới trên vách đá tinh thạch. Không nghĩ tới ở đây vẫn còn có thiên kim đắc như vậy thạch, phải biết giống loại mỏ sắt này thế nhưng là có thể chế tạo một thanh cực phẩm pháp khí. Không nghĩ tới Huyền Cơ lão nhân xa xỉ như vậy, đưa nó xem như thắp sáng động phủ này con đường đèn. Vân Hư Tử không khỏi tán thưởng nói: "Thiên kim thạch thuộc về hết sức đặc thù khoáng thạch, tính chất hết sức cứng rắn, chỉ có công kích trình độ đạt đến tiên chí tôn phương có thể triệt để đem hắn đánh nát. Tại trong trên cơ bản 14 phân hiếm thấy, chỉ có thể thông qua ngoại vực thu được khoáng thạch." Nghe được Vân Hư Tử sau đó, một vị Đỗ gia tử đệ trong nháy mắt trong lòng nổi lên tâm tư. Sau đó lén lén lút lút đi tới vách đá bên cạnh, ngay sau đó đưa tay đem một cái thiên kim thạch cầm xuống. Sau đó một cái thu vào không gian trữ vật bên trong. Đem đây hết thảy sau khi làm xong, tên kia Đỗ gia tử đệ trong lòng nổi lên từng trận vui sướng, dự định tiến thêm một bước thu tập quáng thạch chân quý. Kết quả lại không có động phủ phát ra kịch liệt rung động âm thanh. Trước kia thiếu đi một khối thiên kim thạch địa phương, trung quanh vách đá bắt đầu từng trận vỡ tan. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình huống, trong lòng Vân Hư Tử cảm thấy phá lệ. Sau đó nhìn về phía vách đá, phát hiện ở trong đó thiếu một quả thiên kim thạch. Hơn nữa tên kia Đỗ gia đệ tử còn ở chỗ này run lẩy bẩy. Trong lòng hiểu rồi hết thảy. Bất quá bọn hắn cũng không có nói, chỉ là đem ánh mắt này nhìn về phía lúc này Đỗ Diệu Tổ. Đỗ Diệu Tổ đang chú ý đến nơi này hết thảy sau đó, trong lòng hiểu rồi, cảm thấy một hồi phẫn nộ. Lập tức cở mắng trước mặt đệ tử. Mau đưa vừa mới cầm khối kia tiên kim thạch lấy ra, chúng ta đều chết ở đây sao? Đỗ Diệu Tổ thúc giục nói. Nghe được lao tổ nhà mình lời nói sau đó, tên đệ tử kia nhanh chóng đem viên kia tiên kim thạch lấy ra. Đỗ Diệu Tổ nhìn thấy hôm nay kim thạch sau đó, không dám có nửa điểm lưu luyến. Nhanh chóng từ tên đệ tử kia cầm trên tay hôm khác kim thạch, ngay sau đó vận chuyển linh lực một thanh nhét vào vị trí trước đó. Làm xong đây hết thảy sau đó, toàn bộ động phủ rung động chung quy là kết thúc, hết thảy phảng phất khôi phục nguyên trạng. Nhìn thấy nguy cơ triệt để sau khi giải trừ, trong đội ngũ trung quy là thở dài một hơi. Chỉ có điều Vân Hư Tử vẫn là trong lòng mang theo ghét bỏ nhìn về phía Đỗ Diệu Tổ. "Đỗ huynh, ta khuyên thật tốt khuyên bảo nhà mình đệ tử, không nên động đồ vật tuyệt đối đừng động." Vân Hư Tử cảnh cáo nói. Trước kia căn bản không cần lo lắng một màn này, lại không có Đỗ gia tử đệ lòng tham như thế. Phải biết liền cũng không có đối với mấy cái này thiên kim dưới đá tay. Nghe được Vân Hư Tử cảnh cáo sau đó, trong lòng Đỗ Diệu Tổ đầy bụng nộ khí. Bất quá hắn cũng ý thức được Đỗ gia phạm vào sai lầm, chỉ có thể gật đầu một cái. "Còn xin Vân huynh yên tâm, lần này là ta sơ sót." Đỗ Diệu Tổ trả lời nói. Nhìn thấy Đỗ Diệu Tổ phục nhuyễn, Vân Hư Tử cũng không có nói thêm gì nữa. "Tốt tốt, bất quá chỉ là nhất thời sơ ý mà thôi, kỳ thực chúng ta cũng quên dặn dò, bây giờ việc cấp bách, nhanh chóng tiến vào động phủ nội bộ." Thanh Quỷ đi ra đánh một cái giảng hòa nói. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nghe được Thanh Quỷ sau đó, đội ngũ lại một lần nữa hành động. Tô Hàn đi ở đội ngũ này đằng sau, trong lòng mang theo vài phần hoài nghi nhìn về phía lúc này Đỗ Diệu Tổ. Lúc này lập tức phát hiện trong mắt Đỗ Diệu Tổ lại mang theo một cỗ sâu đậm hận ý đối tượng chính là Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ. Phát giác được đây hết thảy sau đó, Tô Hàn đối với trong lòng Đỗ Diệu Tổ nhiều hơn mấy phần cảnh giác giống như vậy có thể ẩn những người, thường thường sau đó hạ thủ phá lệ ngoan độc. Không lâu sau đó, trung quy là đi qua thông đạo thật dài, đi tới một chỗ tương đối rộng rãi khu vực. Nhìn xem chung quanh đây khu vực, chú ý tới lúc này dưới chân chỗ đạp mảnh đất này trở nên phá lệ cứng rắn. Lập tức hướng về trên mặt đất nhìn lại, thấy được một dạng quen thuộc đồ vật. Đó chính là thiên kim thạch. Chỉ có điều một lần này thiên kim thạch trực tiếp bị làm thành cái gọi là mặt đất. Mặt đất hơi hơi nô lên, lờ mờ ở giữa cảm giác giống như là một cái lôi đài. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình huống, một lần này trong đội ngũ, tất cả mọi người đã đưa ra mấy phần cảnh giác. Theo mặt đất này từ từ đi về phía trước, lập tức phát hiện tại phía trước xuất hiện một đạo ngồi dưới đất bóng người. Đang chú ý đến nơi này đạo nhân ảnh sau đó, tam đại thế lực mang 6 vị đệ tử toàn bộ cũng đã lấy vũ khí ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn xem phía trước. Đến nỗi Thanh Quỷ ba người bọn họ nhưng là trên thân linh lực trong nháy mắt vận chuyển. Thiên chí tôn khí thế không chút nào cất giữ phóng xuất ra. Làm xong đây hết thảy sau đó, cẩn thận đi về phía trước. Lúc này mới phát hiện, mặt đất này phía trên một bộ áo giáp. Bộ khôi giáp này nhìn phá lệ phong phú, có vẻ như tại khôi giáp này bên trong cất giấu cái 870 sao đồ vật. Chỉ có điều khôi giáp này bao khoảng 10 phần kín đáo, căn bản không nhìn thấy cái này nội bộ. Chư vị để cho ta trước tiên thử một lần. Vân Hư Tử mở miệng nói ra. Ngay sau đó trên tay hắn mây mù tụ tập, một đạo to lớn xương mù nắm đấm trong một chớp mắt xuất hiện. Ngay sau đó trọng trọng đập vào khôi giáp này phía trên. Nhưng mà tại một hồi cho bụi tán đi đi qua, khôi giáp này một chút không động. Hơn nữa phía trên liền một tia vết chảy cũng không có. Đang chú ý đến một điểm này sau đó, trong lòng Vân Hư Tử không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Phải biết vừa mới có thể nói phải bên trên Thiên Chí Tôn một kích toàn lực, kết quả lại không có lấy được nửa điểm hiệu quả. Khôi giáp này quả thực khá là quái dị. Lực phòng ngự thật sự là quá mức kinh người. Vân Hư Tử mười phần kinh ngạc nói, ánh mắt bên trong mang theo vài phần thận trọng. Mà lúc này Thanh Quỷ lại là cũng không coi là chuyện đáng kể, cười nhìn xem trước mặt Vân Hư Tử, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Muốn ta nói khôi giáp này đoán chừng là Huyền Cơ lão nhân một món bảo vật, chỉ có điều lưu tại nơi này chờ người hữu duyên mà thôi. Chúng ta dứt khoát trực tiếp tiến lên đem khôi giáp này thật tốt phần một phần. Thanh Quỷ sao cũng được nói. Ngay sau đó trực tiếp không có chút nào lo lắng hướng về bộ khôi giáp này đi đến. Đi tới khôi giáp này trước mặt, không có nửa điểm sợ gõ gõ lấy áo giáp. Chương 540. Áo giáp uy năng chương 540. Áo giáp uy năng kèm theo Thanh Quỷ ngón tay gõ nhẹ cái khôi giáp này phía trên truyền đến một hồi thùng thùng tiếng vang. Nhưng mà cái khôi giáp này chính xác cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Gõ hồi lâu sau, Thanh Quỷ xoay đầu lại, ý cười đầy mặt nhìn xem lúc này những người khác. Nhìn một chút cái khôi giáp này căn bản là không có nguy hiểm gì, muốn ta nói chẳng qua là tại ngạc nhiên mà thôi. Thanh Quỷ sao cũng được nói. Nhưng mà lúc này Vân Hư Tử đột nhiên phát hiện tại Thanh Quỷ sau lưng vị kia áo giáp tử ngồi xổm từ từ đứng dậy. Hơn nữa rút ra bên hông cái thanh kia lợi kiếm, hướng thẳng đến Thanh Quỷ vị trí vô xuống. Nhìn thấy tình huống như thế, Vân Hư Tử đội vàng lớn tiếng la lên. Cẩn thận, còn không có đợi Vân Hư Tử lời nói xong, thanh kiếm bén kia treo ở Thanh Quỷ trên đầu. Lúc lợi kiếm sắp đem Thanh Quỷ chẳng cắt, Vân Hư Tử không khỏi hít sâu một hơi. Bất quá cũng may lúc này Thanh Quỷ đã ý thức được điểm này, đội vàng sử dụng bí thuật, cơ thể lập tức hóa thành một hồi khói đen. Ngay sau đó nhanh chóng hướng những địa phương khác lướt tới. Kèm theo cái thanh kia lợi kiếm bổ vào khói đen phía trên, nhưng mà cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Chỉ có điều cái kia linh lực cường đại xung kích, lại là làm cho hôm nay đá vàng mặt đất có một vết kiếm hằn sâu. Tại lợi kiếm công kích kết thúc về sau, khói đen nhanh chóng đỉnh trệ ở Tô Hàn đám người trước mặt. Ngay sau đó huyễn hóa ra thành quỷ thân hình. Chỉ có điều lần này khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, cả người sắc mặt hết sức tái nhợt. Sau khi hiển lộ ra thân hình, thanh quỷ từ không gian pháp bảo bên trong lấy ra một cái màu máu đỏ đan dược, nhanh chóng đem hắn ném vào mình trong miệng. Sau khi nuốt xong viên đan dược này, khí sắc trung quy là khôi phục một chút. Thanh quỷ mặt sắc có chút khó coi nhìn xem lúc này khôi giáp đó. Không nghĩ tới thứ này thật có thể động, công kích hết sức cường đại. Kém chút ta sẽ chết ở đó. Thanh quỷ nhớ tới vừa mới đi qua lúc này, trong mắt lóe lên có chút sợ hãi. Khi nhìn đến thanh quỷ cái bộ dáng này sau đó, Vân Hư Tử thở dài một hơi, cũng không có giống ngày xưa hướng tranh đấu, thậm chí là chế giễu. Đi từ từ đến nơi này bên người thanh quỷ, tiếp đó chậm rãi vỗ bả vai hắn một cái. Cũng may không phải còn có thủ đoạn bảo mệnh, bất kể nói thế nào, sống sót cũng là trọng yếu nhất, bây giờ mấu chốt nhất chính là chúng ta nhất thiết phải giải quyết cái khôi giáp này, bằng không mà nói đi ra không được. Vân Hư Tử sắc mặt mang theo có chút nghiêm túc nói. Lúc này thanh quỷ lúc này mới chú ý tới, kèm theo vị này áo giáp khởi động, lúc này trước kia con đường của bọn họ cư nhiên bị một bức tường đá triệt để phong tỏa. Căn bản không có bất kỳ cái gì đường lui. Khi nhìn đến một màn này sau đó, thanh quỷ tâm bên trong cũng là cảm thấy phá lệ bất đắc dĩ. Bây giờ vừa mới bị trọng thương, trạng thái thật sự là không tốt. Bất quá gặp phải tình huống như thế, cũng chỉ có thể ra sức phấn đấu. Khôi giáp đó lực công kích có thể so với làm Thiên Chí Tôn đỉnh phong, thậm chí nửa bước vào cái kia cựu kiếp cảnh. Kế tiếp hết thảy đều phải cẩn thận, tận lực tránh đối kháng chính diện. Thanh quỷ đem lấy được tin tức nói ra. Đỗ Diệu Tổ bọn người gật đầu một cái, ngay sau đó trực tiếp xông về phía lúc này khôi giáp đó. Áo giáp gặp lại đi lên phía trước, chỉ là chậm rãi giơ lên trên tay hàn kiếm. Ngay sau đó nhanh chóng gọi tới Vân Hư Tử trước mặt. Kiến thức đến khôi giáp này không tầm thường tốc độ, Vân Hư Tử mới đầu cảm thấy kinh ngạc. Bất quá lúc này trôi này lợi kiếm triệt để bổ về phía. Nhìn thấy lợi kiếm đánh tới, Vân Hư Tử đội vàng sử dụng ra thủ đoạn phòng ngự. Vô số xương trắng từ trong cơ thể của hắn tán phát ra, ngay sau đó trên đầu hắn tạo thành một đạo bạch tuẫn. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lợi kiếm đi theo bạch tuẫn xảy ra và chạm kịch liệt. Vân Hư Tử đem hết toàn lực không ngừng mà ngăn cản lợi kiếm phía trên mang đến sức mạnh. Mà lúc này Đỗ Diệu Tổ cũng không có ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Quanh người hắn linh lực màu vàng nóng trong nháy mắt tản mát ra, ngay sau đó trong động phủ tạo thành một đạo cực lớn kim sắc phản ấn. Sau đó từ phía trên kịch liệt rơi xuống, trọng trọng đập vào cái khôi giáp này phía trên, ngay tại cho là cái này phát ấn có thể đem khôi giáp này trấn áp một chốc. Lại không có nghĩ đến chỗ này, lúc khôi giáp đó lại một lần nữa đem lợi kiếm cầm lấy. Ngay sau đó trực tiếp hướng về trên không phát ấn bổ tới. Trên bầu trời màu vàng kia phát ấn tại chuôi này lợi kiếm phía dưới căn bản như là đậu hũ. Nhanh chóng trực tiếp bị cắt thành hai nửa, hóa thành giữa thiên địa này linh khí tiêu tán không thấy. Nhìn thấy phát ấn đã bị bài trừ, Đỗ Diệu Tổ đông nhiên phun ra một bụng máu tươi. Rõ ràng bị phản vệ. Nhìn thấy Đỗ Diệu Tổ đều bộ dáng này, lúc này thanh quỷ đã ý thức được nguy cơ. Từ trong tay của mình gọi ra mình quỷ phiên, kèm theo quỷ phiên gõ đất. Ký túc tại trong quỷ phiên quỷ linh trong một chớp mắt hiện lên, ngay sau đó chui vào trong cơ thể của hắn. Tại những này quỷ linh toàn vào đến trong cơ thể của hắn sau đó, cơ thể của thanh quỷ lại một lần nữa bành trướng. Chỉ có điều lần này cũng không có liền như vậy ngừng, mà là tại ở trong đó gọi ra cái kia có thể so với Thiên Chí Tôn lệ quỷ. Sau khi lệ quỷ xuất hiện, trong nháy mắt hướng về nơi đây phát ra cực lớn gầm thét. Sau đó đột nhiên hướng về thanh quỷ nhào tới. Thanh quỷ nhìn thấy cái dạng này, trong lòng không có bất kỳ cái gì hốt hoảng, trực tiếp từ ngón tay này ở giữa triệu hồi ra một giọt máu màu đỏ máu tươi. Sau đó đem giọt máu tươi này điểm vào lệ quỷ trên trán của. Kèm theo giọt máu tươi này xuất hiện, chỉ lệ quỷ trên linh thể trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo màu đen xám đường vân. Toàn bộ quỷ trực tiếp rằng có ở tại chỗ, căn bản không có cách nào làm ra bất luận cái gì động tác khác. Lại đem chỉ lệ quỷ khống chế lại sau đó, thanh quỷ trong nháy mắt nối rộng ra miệng rộng. Ngay sau đó cái kia lệ quỷ hóa thành linh thể, trực tiếp chui vào thanh quỷ trong miệng. Kèm theo chỉ thiên chí tôn lệ quỷ, đi vào đến nơi này trong cơ thể của thanh quỷ sau đó. Thanh quỷ hình thể lại một lần nữa tăng gọn, như là một cái tiểu cự nhân. Chỉ, vương, bất quá lần này trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý vô tận, thứ đó lưu lại một chút thanh minh. Khi nhìn đến thanh quỷ cái trạng thái này sau đó, Tô Hàn trong nháy mắt ý thức được thanh quỷ đoán chừng cũng chỉ có thể đủ khống chế cái trạng thái này thời gian rất ngắn. Một khi thời gian kết thúc mà nói, vậy hắn liền sẽ bị những thứ này quỷ linh bên trong oán niệm thôn phệ. Đến lúc đó biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật. Nếu như đã biến thành cái dạng này quái vật mà nói, vậy đối với, đơn giản lại là tăng thêm một cái địch nhân. Nghĩ tới đây sau đó, trong lòng Tô Hàn làm ra quyết định. Nếu như thật sự vạn thời điểm bất đắc dĩ, đó mới bộc lộ ra thực lực chân chính của mình cung. Hiện nay làm cũng vẹn vẹn chỉ là lợi dụng kiếm khí đi kiểm chế lấy bộ khôi giáp kia, khiến cho khôi giáp đó không có cách nào trực tiếp công kích trọng thương Đỗ Diệu Tổ. Lúc này ở trên lôi đài, thanh quỷ khống chế thân thể của mình hướng về lúc này áo giáp vào tới. Chương 541. Nhúng tay chiến đấu chương 541, nhúng tay chiến đấu thanh quỷ cái kia cánh tay tráng kiện trực tiếp nặng nề mà đập vào khôi giáp này phía trên, trước kia đứng tại chỗ một chút không nhúc nhích áo giáp tại này cổ lực lượng khổng lồ hành kích phía dưới, trong nháy mắt lui về phía sau mấy bước. Gặp lại một kích này có hiệu quả sau đó, Vân Hư Tử không khỏi cảm thấy một hồi kinh hỉ. Thanh quỷ nhìn thấy một kích này lấy được hiệu quả sau đó, liên tiếp lợi dụng nắm đấm tại khôi giáp này phía trên không ngừng đánh kích. Tại một bộ này liên hoàn quyền phía dưới, áo giáp căn bản không có thời gian cầm lấy trên tay lợi kiếm, chỉ có thể tại sức mạnh dưới tác dụng, không ngừng lui về phía sau. Mà lúc này Thiên Vân Tử cũng không có khoanh tay đứng nhìn, từ trong tay của mình lấy ra đạo kia pháp kiếm, sau đó trực tiếp một vòng tinh huyết bước ra, sau đó ngón tay chỉ tại giọt máu tươi này phía trên, lăng không thư họa ra cái gọi là phù văn. Ngay sau đó kèm theo game nên di động, đạo phù này văn liền trực tiếp chiếu khắc ở pháp kiếm này phía trên. Lập tức pháp kiếm này phía trên phát ra trận trận uy thế. Ngay sau đó Vân Hư Tử nắm chặt cái này pháp kiếm nhất kiếm vung ra. Phía sau hắn xuất hiện một màn nguyệt nha, ngay sau đó kiếm khí từ nguyệt nha phía trên tán phát ra, như là sao băng hướng về trước mặt áo giáp đập tới. Nhìn thấy kiếm khí hướng về khôi giáp này đập tới, thanh quỷ cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, một quyền đánh lui khôi giáp này liền trực tiếp lui về phía sau. Ngay sau đó đây giống như lưu tình kiếm khí không ngừng đánh vào khôi giáp này phía trên. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, cái kia áo giáp A050 căn bản không có cách nào làm ra bất kỳ phản kích. Thẳng đến xóa nguyệt nha từ Vân Hư Tử sau lưng chậm rãi tiêu thất, tiếng oanh minh lúc này mới ngừng. Vân Hư Tử từ giữa không trung chậm chạp rơi xuống, lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt không thôi. Vừa mới cái kia một đạo bí thuật hoa số lớn tâm thần, nếu như lại như thế thi triển tiếp mà nói, cái kia lần tiếp theo muốn hao tổn chính là của hắn sinh mệnh. Cho dù cái khôi giáp này phòng ngự dù thế nào lợi hại, đối mặt với chúng ta Thiên Vân Tông truyền thế bí thuật, chỉ sợ cũng không thể nào làm được một chút không bị thương. Vân Hư Tử mười phần tự tin nói. Nghe được Vân Hư Tử lời nói sau đó, đã sớm tại bên cạnh trong lòng Đỗ Diệu Tổ thở dài một hơi. Tuy nói còn không có lấy ra lá bài tẩy của mình, nhưng mà giống Vân Hư Tử thủ đoạn, cũng sớm đã có chỗ nghe thấy. Vừa mới cái kia một đạo bí thuật tuyệt đối không đơn giản, lấy Thiên Chí Tôn đỉnh phong thực lực phát huy ra có thể so với cựu kiếp cảnh uy lực. Chỉ tiếp giống như vậy thủ đoạn, căn bản không có khả năng nhiều lần sử dụng. Đỗ Diệu Tổ nhìn một chút lúc này áo giáp phương hướng, lúc này hôm nay đá vàng lôi đài xuất hiện đến không hết cái hố. Có thể thấy được vừa mới tình hình chiến đấu có bao nhiêu thảm liệt, VGFM, nhưng mà lúc này một đạo kiếm khí trong một chớp mắt xuất hiện, ngay sau đó trực tiếp đánh vào Vân Hư Tử vị trí. Bành! Lập tức Vân Hư Tử vị trí phát ra tiếng nổ kịch liệt, đến nỗi chờ tại bên cạnh hắn Đỗ Diệu Tổ nhưng là bị cỗ này dư ba trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chờ đến lúc dừng lại thân hình, lúc này mới hoảng sợ nhìn về phía Vân Hư Tử vị trí. Chờ nhìn về phía vị trí kia thời điểm, lúc này Vân Hư Tử vết máu đầy người mà nằm ở nơi đó, không biết sinh tử. Nhìn thấy tình huống như thế, Tô Hàn cấp tốc tiến lên, ngay sau đó từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một khỏa chữa thương đang dược, một cái nhét vào Vân Hư Tử trong miệng. Đợi cho nhìn thấy Vân Hư Tử khí tức ổn định sau đó, Tô Hàn thở dài một hơi. Bất quá lúc này thanh quỷ nhìn thấy Vân Hư Tử cư nhiên bị khôi giáp này kém một chút giết chết, trong nháy mắt ánh mắt bên trong phun mạnh ra lửa giận. Cho nên nói đi theo Vân Hư Tử ngày thường tranh đấu hết sức nhiều, căn bản là coi là hoàn ra. Nhưng bọn hắn hai người lẫn nhau đang lúc tranh đấu cũng sinh ra mấy phần tình nghĩa. Thanh quỷ cả người trong nháy mắt một cái tuấn di đi tới lúc này áo giáp trước mặt, ngay sau đó liên tiếp không ngừng đối với áo giáp phát ra mãnh liệt oanh kích. Nhưng mà cũng chỉ có thể truyền ra va chạm kịch liệt âm thanh. Đang không ngừng tiếp xúc bên trong, thanh quỷ căn bản không cảm giác được bộ khôi giáp này trên thân xuất hiện bất kỳ phá toái. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lập tức đột nhiên thanh quỷ cảm nhận được ngực truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. Lúc này mới phát hiện lồng ngực của mình đã bị cái kia áo giáp lợi kiếm trực tiếp đâm xuyên qua. Đối mặt dáng vẻ như vậy tình huống, thanh quỷ chỉ có thể một quyền đánh về phía bộ khôi giáp này. Dùng hết toàn lực một quyền trực tiếp đem khôi giáp này cho đánh bay. Cái thanh kia lợi kiếm cũng bị bộ khôi giáp này tại đánh bay sau đó trực tiếp hít đi ra nhìn mình trong ngực xuất hiện huyết động, thanh quỷ trước kia nổi giận tâm cuối cùng bình tĩnh trở lại, lộ ra sợ không thôi. Một kiếm này thiếu một chút để cho hắn tổn thương tới chí mạng vị trí. Nếu như lại lệch một thêm chút mà nói, cái kia thương tới chính là của hắn tính mệnh. Bất quá lúc này áo giáp đột nhiên hướng về tiếp tục tới gần. Đối mặt với gần trong gang tấc áo giáp, lúc này thanh quỷ bị buộc rơi vào đường cùng trong nháy mắt thể nội linh khí bắt đầu vận chuyển. Đối mặt dáng vẻ như vậy nguy cơ, chỉ có thể bắt đầu vùng vây dây chết. trong nháy mắt lựa chọn dẫn bạo ở trong cơ thể hắn thật vất vả kiềm chế đã lâu ác nghiệm, dùng để đổi lấy lệ quỷ phụ thân sau đó mang đến uy lực lớn nhất. Nhưng cái này cũng sẽ tạo thành một cái kết quả, vậy chính là có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại, đã biến thành một cái quỷ quái. Liên tại đây thanh quỷ sắp dẫn bạo trong cơ thể mình ác nghiệm thời điểm, đột nhiên một tay nắm chậm rãi đặt ở đầu vai của hắn. Thanh quỷ đột nhiên hướng phía sau nhìn lại, lại phát hiện Tô Hàn cũng tại phía sau hắn. Đừng dẫn bạo bên trong cơ thể ngươi ác nghiệm, hết thảy giao cho ta, mau mau chữa thương a. Tô Hàn chậm rãi nói. Nghe được tiểu nói này, thanh quỷ vốn định phản bác vài câu. Nhưng mà đột nhiên trên thân Tô Hàn bay ra một cỗ cường đại kiếm ý liền ở một bên tăng lên thân thể thanh quỷ đều cảm nhận được trên mặt truyền đến một hồi tê liệt cảm giác đau. Chỉ có điều cũng không có xuất hiện bất kỳ thương thế. Lập tức Tô Hàn trên tay trường kiếm trực tiếp vung ra, trước kia tại thanh quỷ mặt phía trước bộ khôi giáp kia trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. Thanh quỷ nhìn thấy cái kia vô kiên bất tồi áo giáp phía trên, trực tiếp xuất hiện một khối vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này sau đó, thanh quỷ trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần, nơi đây đã không phải là có thể nhúng tay địa phương. Vậy trong này giao cho tiền bối. Thanh quỷ nhanh chóng nói. Trong cơ thể hắn ác quỷ cũng là trực tiếp được phóng thích đi ra, một lần nữa phong ấn tại trong quỷ phiên. Đã có như thế một cái bắp đùi cường tráng, vậy thì căn bản muốn không cần quan tâm. Tại những này quỷ linh quay về đến nơi này quỷ phiên sau đó, thân thể của hắn cũng là quay về trước đây trạng thái. Chỉ có điều thương thế này chính xác không có bắt được bất kỳ hòa dịu. Kiến thức đến thanh quỷ dáng vẻ sau đó, Tô Hàn không khỏi thở dài. Sau đó Tô Hàn trực tiếp từ trên người này lấy ra một khỏa đan dược, gảy nhẹ vào thanh quỷ trong miệng. Thanh quỷ nhìn thấy trong miệng mình đột nhiên xuất hiện đan dược, cả người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tiền bối, ta có chữa thương đan dược, cũng không cần hao phí tiền bối cái này đan dược chân quý. Chương 542. Thiên tỏa trận pháp chương 542, thiên tỏa trận pháp nhìn thấy thanh quỷ lằng nhằng như thế, Tô Hàn trong nháy mắt cảm thấy khó chịu trong lòng. Một quyền đánh vào thanh quỷ ngực, trong nháy mắt thanh quỷ đem viên đan dược kia trực tiếp nuốt xuống. Lại đem cái này đan dược một ngụm nuốt xuống sau đó, thanh quỷ trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Bất quá còn không có đợi đem lời nói ra miệng, đột nhiên cảm nhận được ngực truyền đến một hồi gãi ngứa cảm giác. Túi đầu xem xét, phát hiện ngực cái kia huyết động lúc này đưa ra mầm thịt. Hơn nữa nháy mắt thoáng qua ở giữa cũng đã kết vảy. Trước kia có thể thương tới tính mệnh thương thế bây giờ đột nhiên trở nên không có nghiêm trọng như vậy. Kiến thức đến hiệu quả kinh người, thanh quỷ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Hàn. Không nghĩ tới tiền bối đem chân quý như vậy chữa thương đan dược ban cho ta. Sau này tiền bối có chỗ cần, ta định muôn lần chết chớ từ chối. Thanh quỷ hướng về Tô Hàn hứa hẹn nói. Tô Hàn khi nghe đến thanh quỷ lời nói sau đó, trong lòng cảm thấy phá lệ bất đắc dĩ. Ngay sau đó một cái tay trực tiếp nhấc lên trước mặt thanh quỷ, hướng về Đỗ Diệu Tổ phương hướng của bọn hắn hung hăng ném đi qua. Ta bây giờ cần làm một việc, đó chính là mau sớm ly khai nơi này, đừng ở chỗ này vướng bận. Tô Hàn tại đem thanh quỷ ném đi sau đó nói. Sau đó thanh quỷ tựa như một đạo lưu tình, trực tiếp nện ở Đỗ Diệu Tổ trước mặt của bọn hắn. Bất quá cũng không có tạo thành bất kỳ thương thế, chỉ có điều cái cảm đập hôm nay kim thạch sau đó, cảm thấy có chút hứa đau đớn. Chờ đến lúc đứng dậy, lúc này mới ý thức được vừa mới sai lầm, chỉ có thể ánh mắt bên trong sung mãn náy nhìn về phía Tô Hàn. Bất quá cũng không lâu lắm, liền đi chiếu cố Vân Hư Tử. Tô Hàn nhìn thấy thanh quỷ cuối cùng rời đi sau đó, trong lòng trung quy là thở dài một hơi. Sau đó xoay người lại, trong mắt mang theo ý cười nhìn xem mới từ bỏ dưới đất áo giáp. Không nghĩ tới khôi giáp này, nhưng thật ra vô cùng thú vị, tất nhiên đấu không lại, vậy thì do ta đấu một trận a. Tô Hàn vừa cười vừa nói, sau đó trong nháy mắt đạp nhẹ mặt đất. Ngay sau đó tựa như một vệt sáng đồng dạng xuất hiện ở áo giáp trước mặt. Sau đó một quyền đánh vào khôi giáp này phía trên, trong nháy mắt trên khải giáp xuất hiện một đạo vết loãng. Ngay sau đó một quyền lại tiếp lấy một quyền đánh kích, không có chút nào nửa điểm đình trệ. Đợi cho sau đó áo giáp bị đánh loang loang lộ lộ thời điểm, Tô Hàn cuối cùng ngừng tay, ngay sau đó cẩn thận vung lấy cánh tay của mình. Không nghĩ tới khôi giáp này rất cứng rắn, đánh ta nửa ngày, tay cũng cảm giác có chút đau. Tô Hàn có chút khó chịu nói, nhục thể của hắn trải qua đề thăng, cũng sớm đã có thể so với thiên chí tôn đỉnh phong. Cho dù không có sử dụng thủ đoạn khác, chỉ là thân thể này cũng đủ để ứng phó phần lớn khó khăn. Đỗ Diệu Tổ nhìn xem hết thảy trước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Quay đầu không khỏi nhìn về phía lúc này ở chiếu cố Vân Hư Tử thanh quỷ. Dù sao thanh quỷ trong bọn họ sức mạnh thân thể cường đại nhất. Tuy nói là trải qua bí thuật mới có thể tăng lên tới tầng thứ này. Thanh quỷ đang chú ý đến nơi này một số người ánh mắt sau đó, trong lòng không khỏi từng trận chửi bậy. Nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiến hành giảng giải. Tiền bối quả thật là tiền bối, chỉ dựa vào nhục thân, sức mạnh đều so ta vừa mới trạng thái càng thêm cường hãn. Thanh quỷ bất đắc dĩ nói. Nhìn thấy lấy được thứ mình muốn đáp án sau đó, Đỗ Diệu Tổ cũng không có nói thêm cái gì, tiếp tục quan sát chiếm giữ. Lúc này ở phía trên chiến trường này, bộ khôi giáp kia tại Tô Hàn đánh tơi bởi phía dưới, áo giáp thể nội đột nhiên không khỏi phóng ra có chút linh quang. Ngay sau đó bộ khôi giáp kia cơ thể trong một chớp mắt lấy được chữa trị. Nhìn thấy bộ khôi giáp này vậy mà lại tự động chữa trị, trong lòng Tô Hàn không khỏi sinh ra có chút chờ mong. Nháy mắt thoáng qua ở giữa, áo giáp khôi phục trở thành trước đây trạng thái. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trước kia chống rông mũ giáp phía trên, lóe lên có chút hung quang. Ngay sau đó trực tiếp từ phía sau mình lấy ra một đạo tâm chắn, hoành đứng ở trước mặt mình. Sau đó lấy ra trên tay mình trường kiếm, một bộ dáng vẻ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Hàn gặp khôi giáp này đã làm tốt chuẩn bị, sau đó vận chuyển trong cơ thể mình sức mạnh thân thể. Ngay sau đó một quyền đánh vào tấm thuẫn này phía trên, trong nháy mắt Tô Hàn cảm nhận được một cỗ phản chấn cảm giác, trực tiếp từ nắm đấm này chỗ truyền tới cánh tay của hắn. Đến nỗi cái này tấm chắn vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu. Chú ý tới điểm này sau đó, Tô Hàn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Không nghĩ tới trên người ngươi vẫn còn có dáng vẻ như vậy bà bối, xem ra Huyền Cơ lão nhân lưu tại nơi này đồ vật cũng không phải vật phàm a. Tô Hàn không khỏi tán thưởng nói. Mà lúc này áo giáp tại nhìn thấy Tô Hàn đánh vào sau tấm vẫn, trong nháy mắt giơ lên trên tay mình lợi kiếm, hướng về Tô Hàn bổ tới. Kiến thức đến khôi giáp này công kích sau đó, Tô Hàn lập tức nghiêng người tránh né. Kết quả chờ lấy lại tinh thần, lại phát hiện áo giáp vừa mới chỗ cơ ra cái thanh kiếm lưới dao phát ra kiếm khí, hướng về Đỗ Diệu tổ bên kia bay đi. Tô Hàn nói thầm một tiếng không ổn, sau đó tinh thần của hắn dần dần chìm đến thể nội. Câu thông lên giữa thiên địa này linh khí, trong một chớp mắt, tại Đỗ Diệu tổ phía trên tạo thành một đạo cực lớn linh khí chi kiếm. Trực tiếp cùng kiếm khí này tiến hành đối bính, lúc này mới thật vất vả đỡ được một kích này. Thanh Quỷ cũng coi như thở dài một hơi. Nhìn thấy công kích này bị ngăn lại sau đó, Tô Hàn trên mặt xuất hiện có chút không vui. Không nghĩ tới bộ khôi giáp này đến cùng vẫn còn có chút linh trí, vậy mà lại biết được Dương Đông kích Tây một chiêu này. Đã như vậy mà nói, kia liền càng không thể để cho quá yêu nhiều chiến cuộc. Tô Hàn hướng về phía bộ khôi giáp này nói. Sau đó kèm theo Tô Hàn bung tay lên, một cái màu vàng bút xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó Tô Hàn lăng không biết ra rất nhiều trận văn, kèm theo cái kia màu vàng bút điểm ra. Nháy mắt trực tiếp tại Tô Hàn phụ cận tạo thành một đạo trận pháp, ngay sau đó cùng áo giáp hai cái phong tỏa ở trong đó. Đang chú ý trận pháp này sau đó, lúc này Đỗ Diệu Tổ không khỏi thán phục một tiếng. Không nghĩ tới thất truyền đã lâu tiên tỏa trận pháp. Chỉ có điều trận pháp này có chút không trọn vẹn, không có cách nào làm đến trấn áp địch nhân. Nhưng ở trong trận pháp tuyệt đối cũng đã có thể xem là lợi hại. Xem ra tiền bối không chỉ có thực lực cao cường, ngay cả trận pháp biết cũng là đại gia. Đỗ Diệu Tổ không khỏi thán phục một tiếng nói. Cho dù trận pháp này không trọn vẹn, nhưng mà xem như thất truyền đã lâu trận pháp, vẫn như cũ uy lực mười phần. Nhưng tình huống chân thật trận pháp này sở dĩ không hoàn chỉnh, chẳng qua là Tô Hàn không có tính toán hoàn chỉnh khắc họa đi ra mà thôi. Vì chính là cho hắn cùng áo giáp sáng tạo một cái hoàn cảnh có thể nghiêm túc, để cho thật tốt kiến thức một chút bộ khôi giáp này lợi hại. Đang thi triển xuất trận sau đó, Tô Hàn tràn đầy phấn khởi nhìn về phía lúc này áo giáp. Bây giờ trung quy là không cần lo lắng nộ thương cái kia những người khác. Thời điểm để cho xem bộ khôi giáp này đến tột cùng có địa phương kỳ lạ gì bên trên. Chương 543. Thần thú tái hiện, tìm kiếm đột phá bạch hổ. Chương 543. Thần thú tái hiện, tìm kiếm đột phá bạch hổ. Đem nơi đây phong tỏa sau đó, Tô Hàn nhìn về phía lúc này áo giáp. Sau đó kèm theo tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt trên trời xuất hiện mấy ngàn đạo linh khí trường kiếm. Tô Hàn một tay chầm xuống, mấy ngàn đạo linh khí trường kiếm trong nháy mắt hướng về lúc này áo giáp công kích qua. Áo giáp nhìn thấy phía trên công kích, đem tấm thuẫn này trực tiếp giơ lên trên. Cái kia mấy ngàn đạo linh khí trường kiếm nện ở tấm thuẫn này phía trên, không có chút nào công phá phòng ngự. Nhưng mà thừa dịp tấm thuẫn này nhàn rỗi thời điểm, Tô Hàn chân trái đạp nhẹ, ngay sau đó đi tới khôi giáp này bên người. Sau đó một cái quét chân trực tiếp đá về phía lúc này áo giáp. Phanh! Tại một cái quét chân phía dưới, lúc này áo giáp một chút không động. Nhìn thấy vừa mới có thể dung chuyển khôi giáp này sức mạnh, bây giờ đã hoàn toàn mất hiệu lực. Trong lòng Tô Hàn không khỏi cảm thấy một chút kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh liền kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó nhìn 86 linh hướng về phía lúc này khối kia tấm chắn. Khôi giáp này tăng cường vô cùng có khả năng cũng là bởi vì khối này tấm chắn xuất hiện. Nhìn thấy bộ khôi giáp này cánh tay hoàn toàn liên tiếp tại tấm thuẫn này phía trên. Nếu như muốn đem tấm chắn cùng nó tiến hành phân ly mà nói, cái kia chỉ sợ là cực kỳ khó khăn một việc. Tại ý thức điểm này sau đó, Tô Hàn trên mặt mỉm cười, sau đó trong lòng làm ra quyết định. Tất nhiên bộ khôi giáp này chất liệu là thường, đối mặt với thiên chí tôn công kích đều có thể hoàn toàn phòng ngự. Hơn nữa mang theo tự động có thể sửa chữa. Nhưng nếu là đụng phải cựu kiếp cảnh công kích, vậy nhất định là có thể công phá phòng ngự. Phát huy ra cựu kiếp cảnh công kích, đối với hắn mà nói cũng không tính được là bất kỳ việc khó. Tô Hàn một tay phụ kiếm, bản bàng bạc xuyên thẳng vần tiêu kiếm ý trong nháy mắt chậm rãi tan biến. Vẹn vẹn không đến mấy giây, kiếm ý này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, như là hoàn toàn liền không có xuất hiện qua. Mà lúc này Tô Hàn mở mắt, sau đó trực tiếp một cái lắc mình đi tới bộ khôi giáp này trước mặt. Áo giáp khi nhìn đến Tô Hàn đến đây sau đó, lập tức dùng tấm chắn chắn Tô Hàn trước mặt, tính toán ngăn lại công kích của hắn. Tô Hàn nhìn thấy khôi giáp này đối với chọn lựa hành động, trong lòng cũng không có cảm thấy bất kỳ hốt hoảng. Lập tức sử dụng không gian lực lượng, sau đó đi tới khôi giáp này khía cạnh. Ngay sau đó trên tay hắn lợi kiếm không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng chém vào ở áo giáp kết nối tấm chắn chỗ. Trước kia không dễ dàng chặt đứt chỗ, bây giờ lại có thể bị mười phần dứt khoát chặt đứt. Thành công đem thứ này phân ly sau đó, Tô Hàn trong nháy mắt câu thông lên thể nội định giới hạn cây liễu. Trong một chớp mắt cái kia tấm chắn trực tiếp được thu vào bên trong tiểu thế giới. Tại đem tấm thuẫn này thu đến bên trong thế giới nhỏ này, Tô Hàn ý cười đầy mặt nhìn xem trước mặt bộ khôi giáp này. Lúc này bộ khôi giáp này vừa mới trô giáp nhau đã bắt đầu tự động khôi phục. Chỉ có điều lúc này khôi phục chỉ bèn bèn có cánh tay mà thôi, đến nỗi cái kia tấm chắn đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình huống, Tô Hàn cũng không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Trước kia liền phỏng đoán tấm thuẫn này chỉ sợ tuyệt đối là bộ khôi giáp này chỗ độc nhất vô nhị chi vật. Nếu không tấm thuẫn này tăng phúc lợi hại như thế, nếu là có thể không ngừng chữa trị, cái kia trên cơ bản đứng ở thế bất bại. Hiện tại xem ra quả thật như sở liệu. Khó giải quyết nhất tấm chắn tuyến đường kính đã giải quyết, kế tiếp cũng là thời điểm nên đối phó người chính chủ. Tô Hàn ý cười đầy mặt nhìn xem lúc này bộ khôi giáp kia. Ngay sau đó trên người linh lực trong nháy mắt trở nên bạo động. Mênh mông linh lực vọt thẳng đâm vào pháp trận này trong đó. Liên tại pháp trận này phía ngoài Vân Hư Tử cũng cảm nhận được một cô mãnh liệt cảm giác đè nén. Cảm nhận được cỗ này kiềm chế cảm giác sau đó, trong lòng của bọn hắn tràn đầy chấn kinh. Linh lực ba động, chỉ sợ tiền bối cũng sớm đã bước vào cửu kiếp cảnh đi. Thanh Quỷ mười phần khổ tâm nói, cảnh giới bây giờ ở vào thiên chí tôn bắt trọng, chỉ cần lại thoáng tiến bộ một chút như vậy, vậy kế tiếp liền có thể bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Chỉ có điều tại đại vực bên trong, hoàn toàn cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Nếu như không phải tông môn đột nhiên trên xuống một vị thiếu chủ xuống, nghe nói bối cảnh thông thiên, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bằng không mà nói, cũng không đáng ba kết quỷ thiên sầu. Mục đích tự nhiên là tìm kiếm đột phá. Kết quả bây giờ lại không nghĩ tới, một vị thật sự rõ ràng cựu kiếp cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Vân Hư Tử đang nghe được thanh quỷ lời nói sau đó, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Lao quỷ này, chẳng lẽ còn không biết tiền bối cảnh giới? Vân Hư Tử hết sức kỳ quái mà hỏi. Thanh quỷ khi nghe đến Vân Hư Tử lời nói sau đó, lạnh rên một tiếng. Cái này có gì kỳ quái? Ta đều không thấy tiền bối hoàn toàn ra tay. Nếu không phải là tiền bối nhìn ngươi cùng ta quan hệ, cho một cái đan dược, chỉ sợ ngươi cũng không khả năng bảo trụ cái mạng nhỏ này. Thanh quỷ mười phần khinh thường nói, không ít nhất so với Vân Hư Tử cùng Tô Hàn quan hệ tương đối thân thiết. Nghe được thanh quỷ lời nói sau đó, Vân Hư Tử vốn là đối lý, cũng không có lại tiếp tục nói gì nhiều. Mà lúc này tại trong pháp trận này, bộc phát ra linh lực sau đó, Tô Hàn sau lưng tiểu thế giới hư ảnh chậm rãi hiện ra. Thất giai bạch hổ cùng với cái kia bát giai thần long từ bên trong thế giới nhỏ này hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Kèm theo lúc đó đi theo Nguyệt Thần Điện điện chủ đánh một trận xong, thất giai thần long đã chiếm được đột phá, thành công bước vào bát giai. Thực lực tại trong cựu kiếp cảnh cũng không tính được là bên trên 10 phần nhỏ yếu. Kèm theo hai cái thần thú xuất hiện, thất giai bạch hổ trực tiếp nhào về phía khôi giáp này. Hắn lúc này cũng gặp phải đột phá, hơn nữa trong đôi mắt chiến dịch hết sức nồng hậu dày đặc. Thân là thần thú, trời sinh nó mang theo kim chi pháp tắc, tại trong kim chi pháp tắc một đạo như cá gặp nước, chỗ cơ múa hổ trảo không thể phá bỡ. Tại trong giống nhau cảnh giới, trên cơ bản lực công kích của hắn tối cường. Vẹn vẹn chỉ là đi theo áo giáp tiến hành vật lộn một hồi, đừng để khôi giáp này phía trên khe danh ngang dọc. Nếu không phải tự thân liền có năng lực chữa trị, chỉ sợ sớm đã bị trực tiếp cắt chém hầu như không còn. Khi nhìn đến áo giáp vậy mà lại tự động chữa trị, lúc này cái kia bạch hổ ngừng đứng ở tại chỗ bốn một nhiều hứng thú phát ra một tiếng hùng hồn tiếng hổ gầm. Đang nghe được một tiếng này tiếng hổ gầm sau đó, trước kia chiếm cứ tại ngày này khung phía trên thần long nháy mắt liền không có động tác. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình huống, Tô Hàn không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó liền để thần long bay về đến nơi này bên trong tiểu thế giới. Cũng không có bạch hổ muốn từ khôi giáp này bên trong tìm kiếm khả năng đột phá. Chỉ có điều bộ khôi giáp này cũng không phải phàm vật. Trận chiến đấu này sợ là sẽ phải có chút hung hiểm. Mấy hơi thở ở giữa khôi giáp này phía trên, thương thế cũng đã hoàn toàn chữa trị. Sau đó quanh thân vậy mà bắt đầu mơ hồ tản ra hồng quang, ngay sau đó trước kia hình người áo giáp rực rỡ ở giữa phát sinh biến hóa. Nham tương một dạng đường vân ấn khắc ở cái khôi giáp này phía trên, lộ ra hết sức chói lóa mắt. Chương 544, hai hổ đối bính, trên lệch hiện ra chương 544, hai hổ đối bính, trên lệch hiện ra áo giáp vào lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa, áo giáp quanh thân then chốt bắt đầu không ngừng chỉnh hợp. Trước kia hình người áo giáp trong nháy mắt trở thành một cái hình hổ áo giáp. Ban đầu lợi kiếm trở thành cái đuôi của nó, nham tương một dạng đường vân ở trên người như ẩn như hiện. Hướng về bạch hổ phát ra gầm lên giận dữ. Bạch hổ nhìn thấy áo giáp biến hóa, hổ trong mắt hiện ra chấn kinh. Bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần, hướng thẳng đến áo giáp tới gần. Một cái hổ phát tiến lên, màu vàng sậm sức mạnh quấn quanh ở trên hổ trảo, dự định nhất kích mệnh trung áo giáp cơ thể. Nhưng áo giáp lúc này lại là trực tiếp một cái vung đuôi, mang theo đao kiếm cái đuôi tài năng lộ rõ. Không kịp tránh né, bạch hổ trong nháy mắt liền trực tiếp bị lưỡi dao cái đuôi vung bên trong. Hổ khu trí thượng xuất hiện một đạo to lớn vết đao, máu tươi chảy ròng. Bất quá cũng may thể phách cường đại, mấy hơi thở ở giữa vết thương ngừng chảy máu, nhưng thương thế vẫn là dáng vẻ đó. Lúc này trong cơ thể của Tô Hàn bên trong tiểu thế giới bắt giai thần long lập tức phát ra một tiếng rồng ngâm. Cảm ứng được bạch hổ bị thương tổn, muốn giúp bạch hổ báo thù. Tô Hàn khi nghe đến tiếng này tiếng rồng ngâm sau đó, trong lòng cảm thấy 21 ngạc nhiên. Xem ra hai cái thần thú trong cơ thể hắn đã dung nạp cái kia đại thụ che trời sức mạnh, trong tâm linh nhiều chút cảm ứng. Tô Hàn nhìn về phía trên chiến trường, phát sinh bạch hổ lại bị thương tổn sau đó, hổ trong mắt chiến ý không có chút nào nửa điểm tiêu giảm, ngược lại càng thêm nồng đậm. Nhất là đối mặt lúc này cải biến hình thái áo giáp. Tại nhìn thấy bạch hổ trạng thái sau đó, Tô Hàn lợi dụng tâm thần trao đổi bên trong thế giới nhỏ này thần long. Thần long trung quy là an tĩnh lại, cũng không có nhiều hơn nữa thêm can thiệp. Bạch hổ tại bị công kích sau đó, lúc này bước tiến của nó lộ ra càng thêm cẩn thận. Kèm theo trong cơ thể nó hào quang màu vàng sậm trực tiếp xuất hiện, trong nháy mắt bên ngoài thân lông tóc trực tiếp bị ám kim sắc gói ở trong đó, giống như phủ thêm một bức kim loại chi giáp. Áo giáp cũng không có nhiều hơn chần chờ, hướng thẳng đến bạch hổ nhào tới. Hóa thành hình thú thái lúc này lộ ra càng thêm nhanh nhẹn hung mãnh. Lợi dụng lấy lợi trảo trực tiếp đi theo bạch hổ tiến hành vật lộn, không ngừng hướng đối phương phát ra tê cắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ở vào hạ phong. Đến nỗi bạch hổ khi nhận đến trước đây thương thế sau đó, tính linh hoạt rõ ràng lấy được rõ rệt hạ xuống. Sau mấy hiệp sau đó, trên thân bạch hổ mặc dù có ám kim chi giáp phòng ngự, nhưng mà vết thương trên người chính xác tích lũy càng ngày càng nhiều, không ngừng có giọt máu hướng trên mặt đất rớt xuống. Cái kia hình thú thái trên khải giáp phương mặc dù nói xuất hiện rất nhiều vết cắt, nhưng đều cũng không có chân chính thương tới hạch tâm. Hơn nữa trên người nó vết thương còn đang không ngừng kèm theo bề mặt cơ thể hắn kim loại nhúc nhích khôi phục. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình huống sau đó, Tô Hàn trên mặt không khỏi có chút động dung. Nếu như lại như thế chiến đấu tiếp mà nói, trừ phi là xuất hiện kỳ tích, chỉ sợ bạch hổ căn bản không có khả năng giành chiến thắng. Ngươi muốn không lui một chút đi, ở đây ta có thể tự mình giải quyết. Tô Hàn thở dài một hơi, tâm thần câu thông lên lúc này trước mặt bạch hổ. Bạch hổ tại cảm ứng được Tô Hàn lời nói sau đó, trong nháy mắt chính là trầm muộn phát ra một tiếng hổ gầm. Nghe được một tiếng này sau đó, Tô Hàn bây giờ triệt để hiểu rồi bạch hổ quyết tâm. Xem ra đối phương căn bản là không có tính toán lui, hơn nữa nhất định muốn chiến cuối cùng. Phát giác được Bạch Hổ quyết tâm sau đó, Tô Hàn thật sự là không có cách nào. Lúc này từ trong cơ thể mình cây kia cổ thụ che trời bên trong trích tới một chiếc lá. Sau đó lá cây này xuất hiện ở Tô Hàn trên tay, Tô Hàn đem mảnh này lá cây trực tiếp khống chế bay về phía lên trước mặt Bạch Hổ. Trong nháy mắt, mảnh này lá cây liền dung nhập ở trên thân Bạch Hổ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Màu xanh biết linh lực trực tiếp trùm lên trên thân Bạch Hổ. Trước kia những cái kia thấy được thương thế ở mảnh này lá cây bên trong linh lực khổng lồ rót vào phía dưới. Trong nháy mắt lấy được khôi phục. Bạch Hổ đang cảm thụ hổ khu phía trên thân thương lúc lấy được chuyển biến tốt đẹp sau đó, hổ trong mắt xuất hiện kinh hỉ. Tuy nói không có ý định lui, nhưng mà chút trợ giúp này đầy đủ, tất nhiên muốn thắng liền muốn giành được công bằng một chút. Tô Hàn vừa cười vừa nói, mà lúc này bộ khôi giáp kia đã hoàn toàn khôi phục bên ngoài thân vết thương. Nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, Bạch Hổ không có nhiều hơn cự tuyệt, mừng rỡ phát ra vài tiếng tiếng hổ gầm, biểu đạt đối với Tô Hàn cảm tạ. Sau đó trực tiếp một cái hổ phát nhào về phía lúc này áo giáp. Lần này cũng không còn như lần trước sơ ý sơ suất, sau khi phát giác được lưỡi dao hướng về vị trí của mình đánh tới, màu vàng sẫm móng vuốt nhọn hoắt trong một chớp mắt xuất hiện, trực tiếp chém vào ở lưỡi dao phía trên. Trong nháy mắt liền đem khôi giáp này cái đuôi đánh rất ở trên mặt đất. Sau đó Bạch Hổ chính là hướng về lúc này áo giáp phát ra tấn công mạnh, không có thương thế liên lụy, dùng đến công kích trở nên càng thêm tấn mãnh. Cũng tại không ngừng vận chuyển trong cơ thể mình kim chi pháp tắc chi lực, kèm theo mỗi một lần công kích, cái kia kim chi pháp tắc trực tiếp tăng cường một đôi hổ chảo bên trên sắc bén độ. Kèm theo lần này một lần công kích, trên khải giáp thương thế căn bản không có cách nào đến thời gian khôi phục. Đó là trên khải giáp tồn tại vết thương, tại càng tích lũy. Áo giáp lúc này ở cảm nhận được đây hết thảy sau đó, phản phất đã ý thức được nguy cơ. Đột nhiên lồng ngực của nó bên trong một cổ linh lực cường đại trực tiếp tụ tập ở hổ khẩu chỗ. Ngay sau đó một cỗ linh lực pháo trực tiếp xông về phía trước mặt Bạch Hổ. Trắng 530 hổ cảm nhận được cỗ này cường đại linh lực ba động sau đó, cũng không có trực tiếp rút lui. Thể nội ám kim sắc linh lực vậy mà tại trong một chớp mắt phun trào. Ngay sau đó trực tiếp tụ tập ở hổ chảo chỗ. Cường đại ám kim sắc linh lực bao trùm tại trên hổ chảo tử. Trước kia không gian ổn định tại hổ chảo bao trùm ở linh lực sau đó, vậy mà bắt đầu không ngừng phá toái. Nhìn thấy một màn này sau đó, Tô Hàn không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Nơi đây không gian vốn là 10 phần ổn định, lại thêm có thiên tỏa trận pháp tăng thêm. Không gian tính ổn định tuyệt đối hết sức cường hãn, có thể thấy được hổ chảo uy lực hết sức kinh người. Bạch Hổ trực tiếp hựa ra đạo này hổ chảo, trong nháy mắt đạo này hổ chảo cùng cái kia linh khí đạn pháo tiến hành đối bính. Song phương đang không ngừng giằng co. Áo giáp tại nhìn thấy tình hình này sau đó, linh lực khổng lồ lại một lần nữa không ngừng rót vào linh lực này pháo. Trong nháy mắt uy lực lại lớn mấy tầng. Mà lúc này trong cơ thể của Bạch Hổ ám kim sắc linh lực sắp tiêu hao hầu như không còn. Cái kia hào quang màu vàng sẫm có vẻ hơi ảm đạm, hơn nữa đang không ngừng bị áp chế. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình huống, trong lòng Tô Hàn cảm giác lo lắng, nếu một kích này mệnh chung lời nói, Bạch Hổ rất khó có thể bảo trụ tính mạng của mình. Trong nháy mắt Tô Hàn trên tay kiếm ý lặng lẽ phù hiện ở trong tay. Dự định tại thời khắc nguy cấp này xuất thủ tương trợ, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ được Bạch Hổ tính mệnh. Chương 545. Ma khí hiện lên, nguy cơ ngầm. Chương 545. Ma khí hiện lên, nguy cơ ngầm. Trong chốc lát, linh lực pháo xung kích trực tiếp áp đảo tính triệt tiêu màu vàng sẫm móng vuốt nhọn hoắt. Vẹn vẹn chỉ là tại mấy giây bên trong, đạo này công kích liền muốn buông xuống ở trên thân Bạch Hổ. Tô Hàn sau khi thấy một màn này, trong lòng cảm thấy không ổn. Trong lòng âm thầm phát động kiếm ý ở đó trong một chớp mắt liền trong nháy mắt dẫn động. Không chút do dự công kích ra ngoài. Ở trong chớp mắt liền trực tiếp đỡ được linh lực pháo công kích, bất quá cũng chỉ có thể đủ kiên trì mấy giây. Dù sao kiếm ý này chưa từng ngưng kết quá lâu, có khả năng đạt tới hiệu quả chỉ có thể làm cho Bạch Hổ nhận được rút lui. Tô Hàn có chút nóng nảy nhìn về phía lúc này sắp gặp phải công kích Bạch Hổ. Bạch Hổ đang chú ý Tô Hàn viện trợ sau đó, lúc này cũng là không khỏi chuyển đến một hồi tiếng gầm. Dường như là cũng định thỏa hiệp, ngay sau đó chính là muốn rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới kèm theo đạo kiếm ý kia ngăn cản sau đó, khôi giáp này phía trên nham tương một dạng đường vân trong nháy mắt sáng lên. Ngay sau đó một cỗ hung sát chi khí trực tiếp quấn quanh ở khôi giáp này phía trên, trong nháy mắt đạo kia thuần bạch sắc linh lực pháo trực tiếp trở nên đỏ sầm vô cùng, uy lực cũng càng thẳng phía trước. Trước kia có thể trèo chống mấy giây thời gian kiếm ý tại trong chốc lát liền bị ra cường phiên bản linh lực pháo trước mặt trực tiếp nát bấy. Sau đó đạo này công kích liền buông xuống ở trên thân Bạch Hổ. Bạch Hổ trực tiếp có linh lực pháo ánh sáng, chúng đích đã mất đi thân ảnh. Sau khi thấy cảnh ấy, Tô Hàn trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhìn về phía lúc này áo giáp, lúc này mới phát hiện áo giáp phía trên biến hóa. Lúc này kèm theo mặt trên khải giáp nham tương một dạng đường vân sáng lên, cái kia cố hung sát chi khí ngược lại là càng thêm cường thịnh. Trong mơ hồ từ khôi giáp này phía trên sinh ra có chút ma ý vốn nên vô cảm tình dáng vẻ, tuyến đường kính lại là trở nên thị sát đáng sợ. Đây là chuyện gì? Khôi giáp này đột nhiên xảy ra dáng vẻ như vậy biến hóa. Chẳng lẽ khôi giáp này hình thái thứ ba? Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, chỉ có điều khôi giáp này vốn là chưa từng hiểu rõ chi vật, căn bản không có cách nào có thời gian đi tìm đòi. Mà lúc này ở đó sóng ánh sáng che mất Bạch Hổ sau đó, áo giáp lại một lần nữa đem mục tiêu khóa chặt ở trên thân Tô Hàn. Ngay sau đó trực tiếp không chút do dự nào tới, trên đuôi lưỡi dao hướng thẳng đến Tô Hàn hung ác đâm tới. Tô Hàn khi nhìn đến khôi giáp này, vội vàng đưa tay gọi ra một cái linh khí chi kiếm, đem cái kia đánh tới đuôi gai trực tiếp ngăn lại. Sau đó quay người kéo dài khoảng cách, ngay sau đó Tô Hàn trong lòng khẽ động. Không gian chung quanh trực tiếp áp xúc. Cái kia hung thần áo giáp trực tiếp hạn chế ngay tại chỗ. Nhưng mà lúc này áo giáp tại không gian này áp xúc sau đó, hung sát chi khí càng thêm nồng đậm. Hơn nữa trực tiếp chuyển đổi trở thành ma khí. Trong nháy mắt, trực tiếp đột phá không gian này áp xúc. Cảm nhận được ma khí này sau đó, trong lòng Tô Hàn cảm thấy phá lệ kỳ quái. Lần trước nhìn thấy thứ này, lúc vực ngoại thiên ma xuất hiện, lại không có rốt cuộc lại đụng phải, xuất từ nho nhỏ áo giáp chi thân. Tô Hàn trong lòng sinh ra có chút cảnh giác, dấu ở trong cơ thể hắn đại lượng linh lực đột nhiên bạo phát đi ra. Tính toán không ở ẩn dấu thực lực, tranh thủ tại lớn nhất thời gian bên trong trực tiếp đem khôi giáp này diệt trừ. Ma khí thứ này cũng không phải cái gì đồ tốt, từ trước đến nay là cùng vực ngoại thiên ma thoát không khỏi liên quan. Nếu là lại như thế mang xuống mà nói, vô cùng có khả năng trực tiếp mở ra vết nứt không gian. Lúc này Tô Hàn đột nhiên bên tai truyền đến một hồi tiếng hổ gầm. Tô Hàn hướng trước tiên sóng bao phủ chỗ nhìn sang, lại phát hiện bạch hổ vết thương chồng chất, lần nữa từ trên mặt đất đứng dậy. Ngươi thương thế như này nghiêm trọng, hiện nay khôi giáp này triệt để ma hóa, sợ là căn bản không đối phó được, hay là trở về nghỉ ngơi đi. Tô Hàn hảo luôn khuyên bảo nói. Cái kia bạch hổ đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, trực tiếp không chút do dự vặn mèo bốn néo đầu. Nhìn thấy bạch hổ một bộ bộ dáng, Tô Hàn trong lòng cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất quá vì phòng ngừa bạch hổ sinh tử đạo tiêu cuối cùng vẫn làm ra một cái quyết định. Ta có thể cho ngươi chiến đấu cơ hội, nhưng mà một khi trọng thương ngã gục mà nói, ta sẽ lập tức thu trở về. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Hàn có chút nghiêm túc nói. Nhìn thấy Tô Hàn đồng ý thỉnh cầu của mình, trong lòng bạch hổ cảm thấy cao hứng, vội vàng gật đầu một cái. Sau đó Tô Hàn liền không thể làm gì khác hơn là thu hồi trong cơ thể mình cái kia bảng bạc linh lực, lần nữa quy về thể nội. Mà lúc này bạch hổ trong ánh mắt chiến ý lại một lần nữa sôi trào lên, trực tiếp nhào về phía lúc này áo giáp. Cái kia một ma hóa áo giáp bộc lộ bộ mặt hung ác, hướng thẳng đến lúc này bạch hổ công kích qua mang theo ma khí móng đuốt trực tiếp đi theo bạch hổ lợi trảo tiến hành đối bính. Hai thú tiếp xúc ở giữa, bạch hổ hổ trảo đồng thời bị trực tiếp thiêu đốt ra dấu đỏ. Hơn nữa khôi giáp này bị ma hóa sau đó, công kích càng thêm ngoan lệ. Phía trước có lẽ còn có thể bảo vệ thân thể của mình, nhưng hiện tại công kích phương thức cực kỳ điên cuồng. Một chiêu một thức cũng là hướng về bạch hổ đủ loại chỗ chí mạng. Mấy hiệp ở giữa, bạch hổ thương thế trên người cũng đã triệt để tăng thêm, hơn nữa cái kia ma khí quấn quanh ở trong miệng vết thương của hắn, lộ ra những vết thương này nghiêm trọng hơn vô cùng. Hơn nữa những thứ này ma khí tại chạm đến miệng vết thương của nó sau đó, không ngừng rót vào trong cơ thể của nó. Không chỉ có trở ngại lấy thương thế khôi phục, thậm chí còn ngăn cản trong cơ thể hắn vận dụng linh lực. Chớ nói chi là ma khí một khi từng tiến vào nhiều mà nói, có lẽ thần thú thân thể kết quả là cũng có khả năng bị ô nhiễm thành ma thú thân thể. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình huống, Tô Hàn trong lòng có chút không đành lòng. Nhưng mà hiện nay bạch hổ cũng không có trực tiếp trọng thương, sắp chết, như trước vẫn là có lực đánh một trận. Chỉ có thể đem ý tưởng này coi như không có gì. Bạch hổ tức giận phát ra một tiếng hổ khiếu, trên thân linh lực màu vàng sầm lại một lần nữa hiện lên. Màu vàng hổ ảnh trong nháy mắt hiện lên ở bên ngoài thân bên ngoài. Ở đó toàn thân linh lực rót vào phía dưới, lộ ra phá lệ vô cùng to lớn. Sau đó bạch hổ hướng thẳng đến áo giáp bổ nhào qua, khổng lồ, tốt triệu, hổ ảnh kèm theo hắn hành động mà hành động. Trực tiếp cái kia to lớn hổ ảnh trực tiếp một cái hổ trảo xuống. Cái kia áo giáp trực tiếp bị áp đảo ở hổ trảo phía dưới. Nhưng mà khôi giáp này cũng không có nửa điểm sợ, tức giận không ngừng phát ra tiếng gào thét. Hơn nữa trên người này cái kia nham tương một dạng đường vân kỹ năng tại nháy mắt, trực tiếp trở nên đỏ như máu vô cùng. Sau đó trên người hắn cái kia một cỗ ma khí so với phía trước càng hơn một bậc. Tại này cổ ma khí gia trì, trong nháy mắt trực tiếp chĩa vào hổ trảo áp bách, từ mặt đất này phía trên đứng dậy. Sau khi đứng dậy, áo giáp phía trên ma khí quanh quẩn tại bên ngoài thân bên ngoài địa, tựa như là một cái tái thế hung ma đồng dạng. Ngay sau đó trực tiếp nhào về phía trước mặt bạch hổ. Bạch hổ nhìn thấy khôi giáp này tránh thoát gò bó, vội vàng một cái vung bơi đi qua. Nhưng mà cái kia áo giáp trực tiếp xé nát công kích của hắn, căn bản trở ngại không được. Chương 546. Lâm trận đột phá, pháp tắc thăng hoa. Chương 546. Lâm trận đột phá, pháp tắc thăng hoa. Cái kia áo giáp tại xé nát hư ảnh này sau đó, ma khí trên người trong một chớp mắt dâng lên, chúng lên đuôi gai phía trên. Vốn là chân bóng đuôi gai bây giờ tại rót vào ma khí sau đó, ở trên đây đột nhiên xuất hiện rườm rà ma văn. Hơn nữa tại cái này, lưỡi đao phía trên nổi lên ám tử sắc tia sáng, lộ ra rất là âm u lạnh lẽo. Bạch hổ tại nhìn thấy như thế tình trạng sau đó, trong lòng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, vội vàng điều động trong cơ thể mình linh lực. Cái kia sau lưng hình hổ hư ảnh tại mệnh lệnh của nó phía dưới, lại một lần nữa một cái hổ trảo hướng về hiện nay áo giáp công kích qua. Kết quả lại không ngờ tới cái kia áo giáp trực tiếp di tích đuôi gai xuyên thấu hình hổ hư ảnh hổ trảo. Hơn nữa cái kia ma khí âm hồn bất tán, trực tiếp kèm theo đuôi gai đâm vào rót vào hình hổ hư ảnh phía trên. Trong nháy mắt hình hổ hư ảnh phía trên ma khí bốc lên, trong một chớp mắt liền bị ô nhiễm hầu như không còn. Nhìn thấy tình huống như thế sau đó, bạch hổ đội vàng tản ra quanh thân linh lực. Lúc này mới khiến cho hình hổ hư ảnh ở trong chớp mắt tiêu thất hầu như không còn, không có cách nào làm cho những này ma khí xâm nhiễm thân thể của nó. Bất quá cái này cũng khiến cho cũng không còn sức đánh một trận. Nhìn thấy hình hổ hư ảnh kết thúc về sau, cái kia hung thần ác sát áo giáp hướng thẳng đến bạch hổ khởi xướng công kích mãnh liệt. Ám hắc sắc móng đuốt trong nháy mắt phát ra một đạo móng đuốt nhọn hoắt 937 đạo kiếm màu đen đậm móng đuốt nhọn hoắt trực tiếp đánh út về phía bạch hổ thân thể. Bạch hổ lúc này mặt lộ vẻ tuyệt vọng, phảng phất biết trước kết quả của mình, thê thảm nhắm lại ánh mắt của mình. Nhưng mà phảng phất la nghi tới điều gì, đột nhiên chợt mở mắt ra con ngươi. Trên thân cái kia hào quang màu vàng sậm, vậy mà tại trong một chớp mắt dung hợp lại cùng nhau. Ngay sau đó đưa ra hổ trảo, trực tiếp đối cứng ngạnh bính lên đạo kia móng đuốt nhọn hoắt. Cả hai lẫn nhau đối bính, trong nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía. Tô Hàn đang chú ý đến nơi này bạch hổ lựa chọn sau đó, trong lòng cảm thấy chấn kinh. Sau khi tản đi đạo kia bạch hổ hư ảnh, lúc này bạch hổ có thể giấu hết đèn tắt. Chỉ cần đạo kia móng nuốt nhọn hoắt mệnh trung, cái kia tất phải liền chỉ biết trọng thương ngã gục. Vốn là dự định cứu, lại không có Bạch Hổ lúc sắp chết buộc phát tiềm lực, lại một lần nữa phát động nhất kích. Chỉ tiếc giống như vậy dưới tình huống, một khi không có đầy đủ linh dược duy trì tính mạng của nó mà nói, chỉ sợ đối với nó tiềm lực có chỗ ảnh hưởng. Trừ phi có thể lại một lần nữa nhận được đột phá. Sau đó, Tô Hàn vung tay áo trong nháy mắt một cơn gió mát hiện lên. Ngay sau đó thổi tan nơi này bụi mù, hướng về Bạch Hổ phương hướng đi tới. Dự định trực tiếp đem Bạch Hổ thu hồi bên trong tiểu thế giới của mình. Vừa mới đạo kia móng đuốt nhọn hoắc uy lực, trong lòng của hắn đại khái tin tưởng, bằng không mà nói cũng sớm đã dự định xuất thủ tương trợ. Kết quả lại không có Tô Hàn đột nhiên cảm nhận được một cổ linh lực cường đại xuất hiện ở trước kia Bạch Hổ phương hướng. Hơn nữa đạo kia linh lực mang theo cường đại cắt chém cảm giác, cho dù là đi qua thiên truy bách luyện lục thể, kết quả hiện nay cảm nhận được một cỗ nhỏ nhẹ nhói nhói. Cảm nhận được đây hết thể sau đó, trong lòng Tô Hàn không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Lúc này đột nhiên nhìn thấy, tại trong bụi mù này, Bạch Hổ lại một lần nữa đứng dậy. Mà lúc này trên người nó nổi lên một chút màu vàng sậm đường vân, hơn nữa từ từ dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó tại ngày này khung phía trên trong mơ hồ có lôi đỉnh vang dội. Kèm theo những thứ này màu vàng sậm đường vân, từ từ dung nhập trong cơ thể của hắn sau đó, lúc này Bạch Hổ thương thế khôi phục hoàn toàn. Hướng về bầu trời này gầm lên giận dữ, lập tức chung quanh bụi mù trực tiếp trong nháy mắt liền biến mất một ngụm. Ngay sau đó Bạch Hổ lại một lần nữa chiến ý nồng nặc nhìn về phía lúc này cái kia ma khí phụ thân áo giáp. Trong nháy mắt cái kia trước kia biến mất ám kim sắc đường vân trong một chớp mắt hiện lên ở bên ngoài thân phía trên. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sau đó một đạo kim luân xuất hiện ở bên ngoài thân phụ cận. Hơn nữa tương tự với bề mặt cơ thể hắn màu vàng sậm đường vân trực tiếp bắt đầu trùm lên kim luân phía trên. Kèm theo Bạch Hổ một đời gào thét, đạo kia kim luân vậy mà bắt đầu không ngừng chuyển động. Sau đó hướng thẳng đến lúc này áo giáp công kích qua. Áo giáp tại nhìn thấy đạo này kim luân sau đó, hóa, xẻ, làm hình thú đôi gai, trực tiếp lại một lần nữa hướng về kim luân phương hướng công kích qua. Hai người công kích lại một lần nữa tiến hành đối bính, thế nhưng là không nghĩ tới cái kia kim luân trong nháy mắt công phá đạo kia đôi gai, đem hắn một phân thành hai. Hơn nữa những ma khí kia tại kim luân phía trên kim chi pháp tắc ảnh hưởng dưới trực tiếp tiêu tan không còn một ngống. Nhìn thấy đôi gai bị trực tiếp chặt đứt sau đó, ma khí phụ thân áo giáp cũng không có bất kỳ hốt hoảng. Trong nháy mắt một lần nữa hóa thành hình người, chỉ có điều hình dạng người hiện nay trên tay lợi kiếm đã sớm tiêu thất. Hóa thành hình người sau đó, ma khí này phụ thân áo giáp trên thân cái kia nham tương một dạng đường vân không có tiêu thất. Ngược lại những thứ này ma khí trực tiếp chui vào trong cơ thể của nó. Những cái kia nham tương một dạng đường vân vậy mà tại trong nháy mắt đã biến thành ám tử sắc. Tà quang trực tiếp theo nó bên ngoài cơ thể bắt đầu nổi lên. Sau đó tụ tập ở chỗ cánh tay của nó, bắt đầu tạo dựng ra tùy theo ma khí tạo thành một thanh trường đao. Ngay sau đó cái kia áo giáp trực tiếp lợi dụng trường đao bổ vào kim luân phía trên. Kim luân trong một chớp mắt liền bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Bạch Hổ tại nhìn thấy kim luân bị đánh bay sau đó, ánh mắt bên trong không có nửa điểm lui lại. Lại một lần nữa tiến hành gào thét, màu vàng sậm đường vân trung quy là hiện ra chân thực diện mạo. Trực tiếp tại bên ngoài cơ thể tạo thành một đạo do kinh chi pháp tắc tạo thành khôi giáp. Sau đó Bạch Hổ trực tiếp một cái hổ trảo hướng về trước mặt áo giáp hoạch qua đi. Áo giáp giơ lên trường đao, hướng thẳng đến Bạch Hổ hổ trảo bổ tới. Song phương công kích tiến hành đối bính, thế nhưng là không nghĩ tới tại hai người này rằng có thời điểm. Bạch Hổ lại một lần nữa huy động lên một cái khác hổ trảo, một cái hổ trảo trực tiếp thật sự rõ ràng đánh vào khôi giáp này phía trên. Cái kia màu vàng sậm móng đuốt nhọn hoắt trực tiếp xuyên thấu khôi giáp này thân thể, trực tiếp đem một cánh tay của hắn một phân thành hai. Áo giáp tại lần trước một cánh tay sau đó, trên trường đao sức mạnh rõ ràng có yếu bớt. Chỉ là bị đánh bay kim luân xuất hiện lần nữa, thừa dịp áo giáp cánh tay thiếu hụt, cực tốc xoay tròn phía dưới trực tiếp tại phần lưng của nó vạch ra trọng trọng một đạo vết tích. Thiếu chút nữa thì đem khôi giáp này một phân thành hai. Mà lúc này áo giáp ý thức được tính nguy hiểm, trường đao trong nháy mắt tới gần Bạch Hổ đầu người. Bạch Hổ một cái nhảy vọt chính là rời khỏi nơi này, kim luân một lần nữa quay về bên cạnh hắn. Ngay sau đó đạo kia kim luân xuất hiện ở trên người của nó. Kèm theo Bạch Hổ ý niệm khẽ động, vô số kim chi pháp tác hiện lên. Hơn nữa tại kim luân trung tâm bắt đầu tạo dựng vô số đao thương kiếm kích. Kèm theo Bạch Hổ rít lên một tiếng, những vũ khí này hóa thành lấy đầy trời lưu tinh hướng về áo giáp công kích qua. Áo giáp chỉ có thể chật vật sử dụng trường đao không ngừng ngăn cản, nhưng mà căn bản không kịp. Trong nháy mắt, thân thể của nó liền bị mấy đạo vũ khí trực tiếp xuyên thủng. Chương 547. Áo giáp chiến bại, đám người nói lời cảm tạ. Chương 547. Áo giáp chiến bại, đám người nói lời cảm tạ. Bị vậy do kim chi pháp tác đúc thành vũ khí màu vàng nóng xuyên qua sau đó, cái kia áo giáp thân ảnh căn bản không có tiếp tục bất kỳ động thái. Phản phất trực tiếp bị ổn định ở tại chỗ. Nhưng mà tại mấy giây thời gian bên trong, lập tức trong cơ thể hắn một cỗ càng thêm mãnh liệt ma khí trong một chớp mắt liền tránh thoát gò bó sông thẳng lên trời, tại pháp trận này phía trên tạo thành một đạo khô lâu to lớn đầu. Trước kia do trời kim thạch đúc thành phía trên lôi đài, trung quanh linh khí trong nháy mắt bị dẫn động. Ngay sau đó trực tiếp bị cái này khô lâu đầu thôn phệ. Bạch Hổ nhìn về phía từ mãnh liệt ma khí biến thành quái vật. Sau lưng kim luân ở trong chớp mắt thả ra vạn trượng tia sáng, ngay sau đó một đạo kim sắc Bạch Hổ hư ảnh xuất hiện tại bên người của hắn, sau đó hướng về cái này thiên khung rít lên một tiếng. Lập tức Bạch Hổ trong miệng kim quang tụ tập, trong nháy mắt một đạo chùm tia sáng kim sắc bắt đầu từ trong miệng của hắn phun mạnh ra đi, xông thẳng hướng lúc này ở cái này thiên khung phía trên chỗ từ ma khí tạo thành đầu lâu. Trong nháy mắt ma khí đúc thành đầu lâu trực tiếp bị cái này màu vàng của sáng xuyên thủng. Ngay sau đó khô lâu kia trong đầu phát ra một tiếng chu chéo, ma khí này ở trong chớp mắt trực tiếp tan rã hầu như không còn. Mà lúc này áo giáp trên người những cái kia nham tương một dạng đường vân, không có tin tức biến mất. Lưu lại trước kia cái kia đen tuy áo giáp thân thể, về phần hắn dáng vẻ vẫn như cũng bị cái kia kim chi pháp tác đúc thành vũ khí xuyên qua tại chỗ. Nhìn thấy cái khôi giáp này đã mất đi năng lực chiến đấu sau đó, Bạch Hổ đi tới bên người Tô Hàn, hướng về Tô Hàn nhẹ nhàng phát ra gào một tiếng. Tô Hàn khi nhìn đến trước mặt thành công đột phá bát giai Bạch Hổ, trong đôi mắt lóe lên có chút ý cười. Lúc này Bạch Hổ trên đầu hiện ra một đạo kim văn, tại trên trán không có tán đi. Đột phá bát giai sau đó thể nội huyết mạch bên trong một cách tự nhiên thức tỉnh Thiên Phú thần thông. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa dẫn động mà thôi, nếu dẫn động mà nói, cái kia chỉ sợ uy lực so với phía trước chiến đấu càng thêm lợi hại. Tô Hàn vươn tay ra nhẹ nhàng sờ về phía Bạch Hổ đầu người, Bạch Hổ lúc này đối mặt Tô Hàn vuốt ve cũng là hiện ra dáng vẻ một bộ say mê. Sau khi kết thúc một hồi vuốt ve, Tô Hàn nhìn về phía Bạch Hổ. Sau lưng cái kia tiểu thế giới hư ảnh trực tiếp hiện ra, xuất hiện sau đó mảnh này trong động phủ không gian bắt đầu xuất hiện từng cơn sóng gợn. Tốt, cũng nên trở về, vừa mới chiến đấu đúng là 10 phần hung hiểm, chắc hẳn vừa đột phá còn rất nhiều đồ vật không có tiêu hóa hầu như không còn, có thể đi trở về bế quan. Tô Hàn thân thiết hướng về phía trước mặt Bạch Hổ nói. Nghe được Tô Hàn căn dặn sau đó, Bạch Hổ khẽ gật đầu, ngay sau đó bước vào tiểu thế giới hư ảnh bên trong, lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Nhìn thấy Bạch Hổ rời đi sau đó, Tô Hàn lại một lần nữa đi tới khôi giáp này trước mặt. Bây giờ áo giáp đã không có lại một lần nữa nhúc nhích năng lực. Cái kia vốn sẵn có cường đại kim chi pháp tắc chi lực vũ khí đã đem triệt để xuyên qua, triệt để kết thúc sinh cơ. Chỉ có điều đối với khôi giáp này tình huống, trong lòng Tô Hàn cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Kèm theo Tô Hàn đến gần xem xét, lúc này mới phát hiện khôi giáp này bên trong giống như trước đây những khôi lỗi kia sử dụng chính là hải tâm. Khó trách phía trước nhìn thấy những cái kia linh lực pháo ít nhiều có chút tương tự. Không nghĩ tới Huyền Cơ lão nhân đến cùng vẫn còn có chút tiêu chuẩn, thậm chí ngay cả dáng vẻ như vậy cô máy chiến tranh đều có thể sáng tạo ra. Tô Hàn không khỏi tán thưởng một câu nói. Tương tự với dáng vẻ như vậy khôi lỗi áo giáp thực lực có thể so với cựu kiếp cảnh tồn tại. Nếu đặt ở trong chiến tranh, tăng thêm khôi lỗi bản thân cái kia kinh người phòng ngự cùng căn bản muốn không sợ hai cái chết đặc tính. Tuyệt đối là một đại sát khí. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhìn thấy khôi giáp này triệt để tổn hại sau, Tô Hàn liền không có ở còn nhiều. Trên tay hắn màu vàng bút lông lại một lần nữa xuất hiện. Lâm không biết mấy đạo phù văn, trực tiếp tiến vào thiên tỏa đại trận bên trong. Phong tỏa phụ cận những cái kia màu vàng xiềng xích trực tiếp lần nữa có vào, ẩn vào trong vết nứt không gian. Nguyên bản phong tỏa hết thảy, hiện nay triệt để triển hiện ra, thiên tỏa đại trận cũng triệt để lấy được giải trừ Tô Hàn từ đại trận này bên trong đi ra, nhìn về phía lúc này ở ngoài này chờ Vân Hư Tử. Nhìn thấy thương thế của bọn hắn cơ bản ổn định, không còn giống trước đây sắc mặt trắng bệnh. Tô Hàn cười nhìn xem. Yên tâm, cái này khôi lỗi ta hiện nay đã giải quyết hoàn tất. Tô Hàn hướng về phía nói. Nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, Vân Hư Tử trên mặt bọn họ không khỏi lộ ra vui sướng. Nhưng Đỗ Diệu Tổ nhưng trong lòng cảm thấy phá lệ sợ, đi qua quan sát của hắn. Trên thân Tô Hàn không có chút nào bất kỳ thương thế, căn bản vốn không giống như là đã trải qua một hồi đại chiến. Điều này nói rõ trong trận chiến đấu này, Tô Hàn tuyệt đối là ở vào một loại áp đảo tính thắng lợi. Đối mặt với như thế sâu không lường được Tô Hàn, đứng tại đối diện hai phe này trong thế lực. Đỗ Diệu Tổ lúc này trong nội tâm cảm thấy có chút sụp đổ. Ý gì theo trước mắt tình huống này, chỉ sợ kế tiếp dù là thân là trong ba phương thế lực một phương. Nhưng động phủ này bên trong lợi ích chỉ sợ căn bản tranh không được rất nhiều. Phải biết lần này tìm kiếm đột phá, chủ yếu vẫn là bởi vì tại tuổi thọ của hắn cũng vẹn vẹn chỉ còn lại 100 năm. Nếu như không thể lại một lần nữa đột phá, cấp độ kia đợi hắn cũng chỉ có tử vong. Bất quá đối mặt với Tô Hàn lúc này ánh mắt, cũng chỉ có thể cố giả bộ ý cười. Không dám bại lộ nội tâm mình bên trong ý nghĩ. Nhìn thấy lúc này Đỗ Diệu Tổ vừa mới sắc mặt âm trầm bộ dáng, trong lòng Tô Hàn không khỏi nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Bất quá căn cứ đối phương dù sao không có trở mặt, bây giờ còn chưa phải là đối phó đối phương thời điểm. May mắn mà có tiền bối hỗ trợ, bằng không mà nói, ba người chúng ta vô cùng có khả năng mệnh tang lấy khôi lỗi tay. Vân Hư Tử một bộ dáng kinh hồn tán đảm. Vừa mới khôi lỗi một cái kia, kém chút đem trực tiếp vẫn mệnh tại chỗ, nếu không phải Tô Hàn cấp ra một khóa cực phẩm đan dược lời nói, mạng nhỏ đều nói không chắc có thể không thể bảo trụ. Thanh Quỷ ở một bên cũng là nặng nề gật đầu, đồng dạng cũng là nhận lấy Tô Hàn ân trạch một phương. Nghe được Vân Hư Tử sau đó, Tô Hàn cũng không có bất kỳ để ý đại gia dù sao cũng là cùng nhau tìm tòi đạo phủ, vừa mới trong chiến đấu, cũng ra không ít lực, nên như thế. Tô Hàn tùy ý tìm một cái lý do nói. Nghe được lý do này sau đó, Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ trong nội tâm đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Bất quá Tô Hàn đều nói như vậy, cũng không thật nhiều thêm phản bác, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Không bằng chúng ta bây giờ đi xem một chút cái này khôi lỗi à, cũng tốt tìm tòi ở đây kết quả còn có không có nguy hiểm gì chỗ. Đỗ Diệu Tổ đột nhiên mở miệng nói ra. Đề nghị của hắn để cho Vân Hư Tử hai người cũng là không có sinh ra nửa điểm lòng nghi ngờ. Mặc dù nghe Tô Hàn khôi lỗi đã bị giải quyết, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút hiện trường đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh liền tiến vào cái này khôi lỗi thi thể phụ cận cùng. Chương 548. Tay cụt thân thể, Đỗ Diệu Tổ khẩn cầu chương 548. Tay cụt thân thể, Đỗ Diệu Tổ khẩn cầu làm khôi lỗi thi thể phụ cận, đột nhiên phát hiện lúc này khôi lỗi thảm trạng. Đỗ Diệu Tổ nhìn xem cái này khôi lỗi phía trên xuyên qua vũ khí màu vàng nóng, trong nội tâm cảm thấy có chút kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là đứng đầu thần binh sao? Nếu không làm sao có thể xuyên thấu cái khôi giáp này phòng ngự? Đỗ Diệu Tổ mười phần kinh ngạc nói, ánh mắt bên trong đối với cái này màu vàng vũ khí cũng nhiều mấy phần tham lam. Thế là vươn tay ra muốn chạm đến lấy khôi lỗi phía trên vũ khí màu vàng nóng, xem có thể hay không đem những thứ này vũ khí màu vàng nóng trực tiếp rút ra để cho hắn sử dụng. Kết quả làm bàn tay của hắn sắp tới gần nơi này vũ khí màu vàng nóng, đột nhiên cảm nhận được trong lòng bàn tay tê dần. Trong nháy mắt Đỗ Diệu Tổ đem tay của mình nhanh chóng thu vào, lúc này trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đạo cực lớn vết máu. Đạo này vết máu bên trong có một chút màu vàng bơi quang không ngừng tại thượng 43 linh phương du tẩu, hướng về phía vết thương này tạo thành kéo dài hơn tổn thương. Không hổ là thần khí này, tất nhiên cho dù ta không có chạm đến, đều sẽ có lực phản kích. Đỗ Diệu Tổ một mặt ngạc nhiên nói, cũng không có bởi vì bàn tay đụng phải công kích cảm thấy nửa điểm bị bại. Một bên Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ tại kiến thức đến Đỗ Diệu Tổ sau khi bị thương, trong nội tâm đối với cái này màu vàng vũ khí bao nhiêu cảm thấy có chút kỳ quái. Đỗ Minh, ta xem cái này màu vàng vũ khí không hề tầm thường, chỉ là hơi hơi đụng vào, liền nhận lấy thương thế như thế, chẳng bằng thu tay lại à? Vân Hư Tử hảo ngôn khuyên bảo nói, huống chi hắn thấy những thứ này vũ khí màu vàng nóng có thể là thuộc về Tô Hàn. Dù sao tiêu diệt cái này khôi lỗi thế nhưng là Tô Hàn. Nếu là có chủ vũ khí, không hiểu đi đụng vào nói nhiều ít có điểm xâm phạm Tô Hàn. Thanh Quỷ đang nghe được Vân Hư Tử lời nói sau đó, trong lòng cũng cảm thấy hết sức có đạo lý. Thứ này như thế có tính uy hiếp, chẳng bằng gọi tiền bối sang đây xem xét. Dù sao vật này là từ tiền bối giải quyết, tiền bối biết đến càng nhiều. Thanh Quỷ hướng về phía trước mặt Đỗ Diệu Tổ nói. Đỗ Diệu Tổ đang nghe được hai người này nói tới sau đó, trong nội tâm không khỏi nhiều hơn mấy phần tức giận. Bất quá lúc này hai người này dù sao cũng là thuộc về hắn ngang nhau thực lực giai cấp tồn tại. Bây giờ không hiểu thấu trở mặt, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Thế là chỉ có thể cố giả bộ khuôn mặt tươi cười. Tiền bối giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta làm sao có thể một vị đi theo lại tiền bối đâu? Thứ này ta thử trước một chút, nếu như là bảo vật, ta đến lúc đó tự sẽ giao cho tiền bối trước tiên định đoạt một hai. Đỗ Diệu Tổ giảng giải nói. Về phần hắn đến tột cùng có thể hay không làm như vậy, ngược lại là một vấn đề. Bất quá một câu nói kia cũng khiến cho Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử hai người bỏ đi lòng nghi ngờ. Ngươi đã làm muốn như vậy, vậy thì cứ việc đi làm đi. Vân Hư Tử nuối lòng miệng nói đạo. Nghe được hai người này bị lừa gạt sau đó, trong lòng Đỗ Diệu Tổ vô cùng đắc ý nhưng mà cũng không có quên nhiệm vụ của hắn. Trong nháy mắt trong cơ thể hắn linh lực trực tiếp bao trùm tại bàn tay của hắn phía trên, hơn nữa đặc biệt lấy ra một bộ bao tay. Cái bao tay này là từ chân quý kim loại chế thành, chính là cực kỳ pháp khí chân quý. Cái bao tay này phía trên mang theo cực kỳ mãnh liệt hàn khí, có thể bảo hộ vốn có dạ bàn tay. Giống một chút nguy hiểm thần dược cũng có thể không sợ bất kỳ nguy hiểm nào tay không ngắt lấy. Lại đem cái bao tay này mặc tại trên tay mình sau đó, trong lòng Đỗ Diệu Tổ trùng pin là nhiều hơn mấy phần chắc chắn. Sau đó trực tiếp xuề bàn tay ra, chụp vào cái này màu vàng trên vũ khí. Nhưng mà còn không có đợi đem cái này màu vàng vũ khí rút ra cái này khôi lỗi cơ thể. Đột nhiên màu vàng kia vũ khí trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó một đạo kim sắc lưu quang đột nhiên xuất hiện. Đạo kia lưu quang đánh về phía vị trí của hắn. Cảm nhận được không có gì sánh kịp nhói nhói cảm giác sau đó, trong lòng Đỗ Diệu Tổ cảm thấy phá lệ sợ. Nhanh chóng lấy ra trên người mình phòng ngự pháp khí. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hơn nữa lợi dụng linh lực bảo hộ tại bên cạnh mình. Thế nhưng là cũng không có nửa điểm tác dụng. Cái kia kim sắc lưu quang trực tiếp xẹt qua những thứ này phòng ngự pháp khí, đem hắn một phân thành hai. Đỗ Diệu Tổ nhìn thấy kinh hãi không thôi, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng mà một cánh tay của hắn cũng trực tiếp bị chém đứt. Khi nhận đến tổn thương như vậy sau đó, Đỗ Diệu Tổ không khỏi kêu đau một tiếng thẳng đến cái này màu vàng lưu quang biến mất không thấy gì nữa sau đó, lúc này mới thận trọng nhìn mình thương thế trên người. Đồng thời từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cái đan dược, đem hắn nuốt vào trong bụng sau đó, sắc mặt trung bình là tốt hơn như vậy một chút. Nhìn mình cái này trên đất tay cụt, Đỗ Diệu Tổ trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đem cái này trên đất tay cụt lần nữa cầm lên, tính toán lợi dụng linh lực đem hắn khôi phục. Kết quả lại không có cánh tay cụt kia phía trên, cái kia kim sắc lưu quang sức mạnh vẫn như cũ còn tại. Chỉ để trở ngại khả năng khôi phục, trừ phi có cường đại hơn cường giả có thể đem trên cánh tay gãy sức mạnh tiêu trừ. Nhìn đến đây sau đó, Đỗ Diệu Tổ trong nội tâm tràn đầy oán hận. Sau đó ánh mắt hắn bên trong mang theo hận ý nhìn về phía Vân Hư Tử cùng Thánh Quỷ. Nếu như có thể đủ nhiều thêm trở ngại mà nói, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không đi đụng vào cái này màu vàng vũ khí. Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ nhìn thấy lúc này Đỗ Diệu Tổ biến thành cái bộ dáng này, trong lòng cũng là cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Cũng không có cái kia trước kia thuộc về bảo vật vũ khí màu vàng nóng vừa đến vô chủ công kích. Đỗ Minh, không có việc gì chứ? Vân Hư Tử mau tới kiểm tra trước nói. Nhưng phát hiện Đỗ Diệu Tổ lúc này muốn nhận về tay cụt, nhưng mà cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Trong lòng trong nháy mắt hiểu tình trạng. Nếu không thì chúng ta đi cầu lấy tiền bối hỗ trợ à? Nói không chừng có thể đem tay cụt khôi phục. Vân Hư Tử trong nháy mắt đề nghị nói. Duy nhất có thể biện pháp. Đang nghe được Vân Hư Tử lời nói sau đó, Đỗ Diệu Tổ trong lòng không khỏi dấy lên hy vọng. Sau đó đi theo Vân Hư Tử đến nơi này bên người Tô Hàn. Bên cạnh Tô Hàn sau đó, Vân Hư Tử liền không tiếp tục nói thêm nữa. Tiền bối có thể hay không giúp ta khôi phục tay cụt? Ta không ngờ tới khôi giáp này phía trên không có sát chiêu như thế. Đương nhiên cũng sẽ không để tiền bối làm không công, nếu như tiền bối có thể giúp ta khôi phục tay cụt mà nói, ta Đỗ gia đồng thời có trọng lễ đáp tạ. Đỗ Diệu Tổ lúc này thận trọng hai năm nói. Tô Hàn khi nghe đến Đỗ Diệu Tổ lời nói sau đó, tùy ý liếc mắt nhìn hắn. Ngay sau đó nhìn về phía trong tay hắn tay cụt, nhìn thấy tay cụt bên trong chỗ quanh quẩn sức mạnh. Trong lòng Tô Hàn trong nháy mắt hiểu rồi hết thảy. Xem ra gia hỏa này đem cái kia kim chi pháp tắc tạo thành vũ khí màu vàng nóng coi là bảo vật. Hơn nữa tính toán đem hắn rút ra, lúc này mới sẽ gặp phải cái kia kim chi pháp tắc công kích. Ta có thể giúp ngươi bôi bỏ phía trên này sức mạnh, nhưng mà trên cánh tay gãy kinh mạch triệt để bị tổn hại. Cho dù khứ trừ sức mạnh mà nói, chỉ sợ cũng căn bản không có khả năng lại có khả năng khôi phục. Tô Hàn thản nhiên nói, kim chi pháp tắc cực kỳ có công kích tính pháp tắc, phàm là chạm đến đều biết mang theo xé rách. Ngay trước tay cụt tiếp xúc đến kim chi pháp tắc sau đó, trên cánh tay gãy sinh cơ cùng kinh mạch đã không có khả năng khôi phục. Chương 549. Điểm kết thúc đến, Huyền cơ tàn hồn chương 549, điểm kết thúc đến, huyền cơ tàn hồn khi nghe đến Tô Hàn sau đó, Đỗ Diệu Tổ trên mặt xuất hiện biểu tình tuyệt vọng. Chẳng lẽ liền không có những phương pháp khác sao? Đỗ Diệu Tổ lại một lần nữa hỏi. Tô Hàn khi nghe đến Đỗ Diệu Tổ lời nói, không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi. Nếu như có thể thu được cực phẩm linh dược mà nói không chừng có thể tái sinh tay cụt, đến nỗi cánh tay này, đã không có biện pháp nối liền đi. Tô Hàn hướng về phía trước mặt Đỗ Diệu Tổ nói. Đỗ Diệu Tổ khi nghe đến Tô Hàn lời nói sau đó, cả người thất lạc không thôi. Giống như vậy chân quý linh dược, như thế nào có thể dễ dàng thu được đâu? Phải biết mỗi vị thiên chí tôn tại đột phá cảnh giới hiện nay, thời điểm nhục thể cũng sớm đã trải qua ngàn truy bản luyện. Xa xa không phải thông thường linh dược liền có thể đạt đến gây chi trùng sinh tình cảnh. Giống như vậy linh dược, dù cho thật sự có thể xuất thế chỉ sợ cũng không phải có thể cầm được. Nhìn thấy lúc này Đỗ Diệu Tổ một mảnh thất vọng bộ dáng, Tô Hàn cũng không biết nên như thế nào an ủi. Một bên Vân Hư Tử nhìn thấy Đỗ Diệu Tổ một bộ dáng trong lòng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đột nhiên hắn nhớ tới động phủ này, 26 chưa từng tìm tòi hoàn tất, bên trong nhất định có cái kia huyền cơ lão nhân còn thừa bảo tàng. Đỗ Minh, không cần quá mức gấp gáp, động phủ này chúng ta còn không có tìm tòi hoàn tất, nếu như trở dưới có phù hợp linh dược của ngươi mà nói, chúng ta có thể ưu tiên để cho lựa chọn. Vân Hư Tử mở miệng nói ra. Đang nói xong câu nói này sau đó, đột nhiên chưa từng tranh đoạt ý kiến của những người khác, thế là ánh mắt quét về. Tô Hàn cùng Thanh Quỷ tự nhiên là không có nửa điểm phản đối, đều hớn hở gật đầu một cái. Nghe được Vân Hư Tử lời nói sau đó, trong lòng Đỗ Diệu Tổ lấy lại tinh thần. Bất quá hắn như trước vẫn là không có cách nào tin tưởng trước mặt mấy người này. Nếu như trước kia cường ngạnh ngăn cản mà nói, vậy căn bản cũng không sẽ tạo thành hôm nay cái tràng diện này. Huống chi linh dược này dù cho hết sức chân quý, nhưng mà căn bản không sánh được động phủ này những thứ khác bảo tàng. Cho dù cuối cùng chân chính thu được động phủ này bảo tàng, cái kia chỉ là linh dược này có thể khiến cho ít đi rất nhiều. Nghĩ tới đây sau đó, trong lòng Đỗ Diệu Tổ tràn đầy oán hận, bất quá lúc này cũng không tốt phát tác. Thế là không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Nhìn thấy Đỗ Diệu Tổ cảm xúc ổn định lại sau đó, Vân Hư Tử trùng pin là thở dài một hơi. Đột nhiên nghe được một tòa cửa đá mở ra âm thanh, lập tức một số người hướng về cái thanh âm kia chuyển đến phương hướng nhìn được. Lúc này ngày đó kim thạch tạo thành lôi đài đối diện lại có một tòa cửa đá mở ra. Nếu như môn này không có mở ra mà nói, hoàn toàn không có cách nào phát giác được. Tô Hàn bọn người nhanh chóng chạy tới cửa đá này chỗ, tiếp đó thông qua được tòa này cửa đá. Đỗ Diệu Tổ bởi vì cánh tay đã đứt, thực lực có chỗ yếu bớt, liền đi theo phía sau của đám người. Khi đi ngang qua cố kia áo giáp thi thể thời điểm, Đỗ Diệu Tổ đứng tại cái kia áo giáp bên cạnh, thật lâu nhìn chăm chú, nhìn xem trước mặt cái này kẻ cầm đầu. Đấy lòng của hắn ba không thể lợi dụng linh lực trực tiếp đưa nó xé thành nát bấy, nhưng mà căn bản không dám lại có bất kỳ hành động gì, dù sao khôi giáp này phía trên vẫn như cũ tồn lấy màu vàng kia vũ khí. Nếu như lại đem cái này màu vàng vũ khí xuất động mà nói, cái kia chỉ sợ hắn ngay cả tính mạng đều khó bảo toàn. Chỉ có thể phẫn hận nhìn một mắt, sau đó lạnh rên một tiếng, quay đầu liền muốn rời đi. Ngay tại lúc hắn rời đi, áo giáp bên trong một giọt máu đen đột nhiên phiêu khởi, theo sát tại phía sau của hắn, sau đó chui vào cánh tay của hắn bên trong. Chỗ cánh tay lóe lên một tia ma văn, nhưng mà đang hiện lên lập tức sau đó biến mất không thấy. Lúc này Đỗ Diệu Tổ cũng không có phát giác, đi theo đám người cùng nhau bước vào cửa đá này bên trong. Chờ đi tới cái kế tiếp địa phương, lúc này cửa đá như phía trước một dạng, đã hoàn toàn đóng lại. Mà lần này cũng không có nhìn thấy cái gọi là áo giáp, chỉ có một tòa bia đá đứng ở đó. Nhìn thấy là cái dạng này tình huống sau đó, đám người trung quy là thở dài một hơi. Phía trước mỗi khi bước vào cái tiếp theo nơi trốn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tất cả sẽ xuất hiện có tính nguy hiểm địch nhân. Chính là bởi vì như vậy, cho nên nói bước vào ở đây sau đó, cũng sớm đã nhấc lên cảnh giác. Căn bản là không có nửa điểm buông lỏng. Bây giờ thấy nơi trốn bên trong tình huống đơn giản như vậy, chắc hẳn cũng không có những nguy hiểm khác. Nơi này có quỷ gì đồ vật, một tấm bia ở đây, một điểm bảo tàng cũng không có thấy. Chẳng lẽ chúng ta đến không ở đây một chuyến? Thanh Quỷ bất đắc dĩ chửi bậy nói. Căn bản nhìn không ra nơi này có bất kỳ bảo đảm, nhìn trước mắt tới đây hẳn là động phủ này địa điểm cuối cùng. Lúc này Vân Hư Tử đi lên phía trước, đi tới bia đá này bên cạnh. Đột nhiên phát hiện trên tấm bia đá này khắc lấy có chút văn tự. Cẩn thận quan sát đến những văn tự này, lập tức phát hiện chữ viết này bên trong viết Huyền Cơ lão nhân một chữ. Lập tức trong lòng hiểu rồi, chỉ vào trước mặt bia đá. Nếu như không có đoán sai, ở trong đó hẳn là liền có Huyền Cơ lão nhân bảo tàng. Vân Hư Tử mười phần ngạc nhiên nói. Đang nghe được Vân Hư Tử lời nói sau đó, Thanh Quỷ nhanh tới đây đến nơi này bia đá bên cạnh. Kèm theo hướng về phía bia đá một hồi gõ gõ đập đập, nhưng mà cũng không có phản ứng chút nào. Lập tức trong lòng cảm thấy hết sức kỳ quái. Tô Hàn cũng tới bia đá bên cạnh, nhìn thấy Thanh Quỷ hành động sau đó, trên mặt không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Dù sao cũng là chủ tệ cảnh cường giả còn thừa đồ vật, 353 bảo tàng nếu là liền tại đây trong đó mà nói, không có khả năng dễ dàng như vậy mở ra. Kèm theo Tô Hàn hướng tấm bia đá này xem xét, lập tức phát hiện một cỗ lực lượng linh hồn ký túc tại trong tấm bia đá này. Trong lòng đã hiểu rồi. Thế là Tô Hàn ánh mắt bên trong mang theo ý cười nhìn về phía bia đá kia. Tất nhiên chúng ta đều thông qua được khảo nghiệm đến nơi này, tiền bối cũng không cần lại đoá đoá tàng tàng. Tô Hàn vừa cười vừa nói. Khi nghe đến Tô Hàn không hiểu thấu đối với bia đá nói chuyện sau đó, Vân Hư Tử cùng Thành Quỷ hai người cảm thấy có chút kỳ quái. Tiền bối đang nói cái gì? Chúng ta ở đây cũng không có người nào khác nha. Đến nơi tấm bia đá này hoàn toàn một cái phổ thông đồ vật, làm sao lại cùng tiền bối nói chuyện đâu? Hai người bọn họ đưa ra chất vấn nói. Tô Hàn khi nghe đến hai người này lời nói sau đó, vẹn vẹn chỉ là cười không nói. Nhìn thấy Tô Hàn lộ ra thần bí như vậy đủ cười, Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử hai người vốn định lại hỏi thăm rõ ràng, nhưng lúc này đột nhiên phía sau bọn họ vươn ra hai đầu cánh tay, ngay sau đó đập vào đầu vai của bọn hắn phía trên. Lập tức hai người kia sợ hết hồn, nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Một đạo hư màu trắng linh hồn thể xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Linh hồn này thể dáng vẻ một ông lão, người mặc một bộ bạch bào, hơn nữa mặt mũi tràn đầy hòa ái nụ cười nhìn xem bọn hắn. Chương 550. Mở miệng phản bác, bảo vật phân chia. Chương 550. Mở miệng phản bác, bảo vật phân chia. Tại nhìn thấy vị lão nhân này sau đó, lập tức Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ hai người cảm thấy có chút không biết làm sao. Nhanh lên đem ánh mắt này nhìn về phía Tô Hàn, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu. Đang chú ý đến nơi này ánh mắt của hai người sau đó, Tô Hàn trong nháy mắt liền hiểu hai người kia ý tứ. Không cần quá mức kinh hoàng, đây chính là chúng ta muốn tìm Huyền Cơ lão nhân, chỉ bất quá bây giờ chỉ còn lại một kia tàn hồn. Tô Hàn chậm rãi nói. Nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, hai người bọn họ không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Hiện tại bọn hắn liền tại đây Huyền Cơ lão nhân trong lăng mộ, rõ ràng thu được di sản của hắn. Kết quả lại không có vị cường giả thật tốt đứng tại trước mặt của bọn hắn. Không nghĩ tới chúng ta mạo phạm tiền bối, nguyên lai tiền bối còn sống, vậy chúng ta nhanh chóng rời đi. Thanh Quỷ không có nhiều hơn dây dưa nói. Trong giọng nói cũng là để lộ ra một cố sợ. Đã sớm nghe không ít cường giả có đoạt sát thủ đoạn, chuyên môn chính là vì có thể chuyển thế chúng sinh. Trước mắt cái này chúa tể cảnh linh hồn của cường giả còn ở nơi này, tuy nói chỉ là một tia tàn hồn, nhưng nói không chừng cũng sẽ đem mấy người bọn họ xem như vật chứa. Hay là trước lưu thì tốt hơn. Vân Hư Tử đang nghe được Thanh Quỷ lời nói sau đó, trong lòng cảm thấy có chút mờ mịt. Bất quá lúc này Thanh Quỷ mở ra bước chân, nhưng khi muốn xé mở không gian rời đi nơi này, lại phát hiện nơi này không gian, vô luận sử dụng như thế nào linh lực cũng không có cách nào trước tiên ra vén ra một góc. Trên mặt không khỏi xuất hiện cười khổ. Huyền Cơ lão nhân tại nhìn thấy Thanh Quỷ hành động sau đó, trên mặt không khỏi xuất hiện bất đắc dĩ nở nụ cười. Yên tâm, ta cũng không có đoạt xá tính toán của các ngươi, ta bây giờ chẳng qua là một tia tàn hồn mà thôi, muốn như vậy tử, cũng là hữu tâm vô lực. Lưu lại tàn hồn, cũng là vì có thể làm cho những thứ này thông qua ta toàn bộ cửa ải thí luyện giả giải thích rõ ràng hết thảy. Huyền Cơ lão nhân hướng về phía đám người giảng giải nói. Đang nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, Thanh Quỷ lúc này mới quay đầu, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười lúng túng. Đến nỗi Vân Hư Tử nhìn về phía Thanh Quỷ trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Nhìn thấy Huyền Cơ lão nhân đã nói rõ hết thảy sau đó, Tô Hàn dứt khoát đi tới trước mặt hắn. Tất nhiên chúng ta thông qua được thí luyện, cái kia động vật bên trong nhưng có một chút ban thưởng. Tô Hàn cười hướng về phía Huyền Cơ lão nhân hỏi. Nhìn thấy Tô Hàn vậy mà lại chủ động mở miệng hỏi thăm vấn đề này, Huyền Cơ lão nhân tàn hồn đối trước mắt Tô Hàn lên mấy phần hứng thú. Nếu như nhớ không lầm, như bình thường thí luyện giả mà nói, hoàn toàn là không dám có các loại thái độ. Bình thường giống như vậy không khỏi là có tuyệt đại lòng tin. Huyền Cơ lão nhân nhìn xem, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng. Yên tâm, phần thưởng này tự nhiên là không thể thiếu. Huyền Cơ lão nhân mở miệng nói ra, lập tức linh hồn thể của hắn bung lên. Ngay sau đó từ phía dưới xuất hiện bốn đạo bệ đá. Bốn đạo trong bệ đá phân biệt trưng bày một chữ vật pháp bảo. Sau khi thứ này xuất hiện, Huyền Cơ lão nhân theo sau chính là bắt đầu giới thiệu đây hết thảy. Ba cái trên bệ đá cũng là ta chứa được bảo vật, cái thứ nhất là có được gần tới 10 ước linh thạch, thứ hai cái nhưng là một chút luyện khí tài liệu, cái thứ ba ta bình sinh dự trữ một chút linh dược, cái thứ tư ta liền không nói được rồi. Huyền Cơ lão nhân mở miệng nói ra. Tại nhìn thấy Huyền Cơ lão nhân, cái thứ tư cũng không có nói tin tưởng sau đó, đám người nhao nhao đối với cái thứ tư đổ bật lên hứng thú. Đỗ Diệu Tổ đi lên phía trước, con mắt nhìn chằm chằm cái thứ tư bảo hạt, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần ý nghĩ. Tất nhiên cái thứ tư đặc thù như thế, chắc hẳn tuyệt đối là một cái khó lường bảo vật. Tiên bối, tất nhiên những bảo vật này cũng là lưu cho chúng ta, chẳng bằng nói tin tưởng, cũng tốt để chúng ta có cái biết rõ. Đỗ Diệu Tổ mở miệng nói ra. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nghe được câu này sau đó, Huyền Cơ lão nhân tàn hồn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài. Đệ tứ kiện ta nghiên cứu một cái bán thành phẩm, chính là ta suốt đời kỳ tác, nhưng uy lực chỉ có thể đủ địa chí tôn, trọng yếu nhất hoạch tâm biến mất không thấy gì nữa. Bằng vào ta bây giờ tàn hồn thân thể chỗ ký ức, căn bản nghĩ không ra. Huyền Cơ lão nhân hướng về phía mọi người nói. Khi nghe đến nguyên lai là nửa thành phẩm sau đó, không chỉ có thiếu hụt trọng yếu nhất hạch tâm, thậm chí thực lực tổng hợp cũng chỉ có thể đủ đạt đến địa chí tôn. Vân Hư Tử trong nháy mắt đã mất đi hứng thú. Bây giờ tại xem ra, bảo vật thứ tư không thể nghi ngờ là trong số những bảo vật này giá trị thấp nhất. Tất nhiên chúng ta trước đó muốn đem những bảo vật này chia đều, vậy chúng ta cứ dựa theo quy củ này đến đây đi. Vân Hư Tử thở dài một hơi nói, hơn nữa nhìn về phía còn lại một số người. Người còn lại đối với những vật này cũng không có ý nghĩ khác. Quỷ Thiên Sầu đối với những vật này tự nhiên cũng là trướng mắt, cũng không có nói chuyện gì. Dọc theo con đường này vẹn vẹn chỉ là chờ tại Thanh Quỷ bên cạnh, vừa có lời không đúng liền mau chóng rời đi, cũng là không bị kinh hãi. Nhìn thấy không có ai phản đối, Thanh Quỷ xoay đầu lại nhìn về phía Tô Hàn. Trước đây hiệp nghị nhớ kỹ hết sức rõ ràng, lúc trước đối chiến khôi giáp này thời điểm, đi theo Vân Hư Tử thương lượng, cũng sớm đã đạt thành hiệp nghị chung, dù sao Tô Hàn đã cứu hai người bọn họ tính mệnh. Tiền bối phía trước chúng ta đáp ứng ngươi, để cho trước tiên chọn, vậy ngươi có thể lựa chọn hai cái bảo vật. Đến nỗi cuối cùng này còn lại bảo vật, ta liền theo Vân lão quỷ chia đều. Thanh Quỷ hướng về phía Tô Hàn nói. Tô Hàn nhìn thấy Thanh Quỷ còn không có quên cái hiệp nghị này, trong lòng cũng cảm thấy hết sức hài lòng. Nhưng mà khi nghe đến lời này sau đó, Đỗ Diệu Tổ cả người lại là lộ ra hết sức kích động. Phải biết trong số những bảo vật này, linh dược này tuyệt đối là trong lúc này chân quý nhất. Hơn nữa còn có thể khôi phục tay cụt. Nếu để cho Tô Hàn trước tiên chọn, vậy cái này chân quý nhất bảo vật nhất định sẽ bị lựa chọn chúng. Đến lúc đó trên cơ bản, hảo lý, không có khôi phục cánh tay khả năng. Dựa vào cái gì trước tiên tuyển đáp ứng hắn, cũng không phải ta đáp ứng hắn. Đỗ Diệu Tổ đứng ra phản đối nói. Sau khi nhìn thấy đều phải tổ biểu diễn phản đối, Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ vốn là khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt xuất hiện cứng ngắc. Ngay sau đó Vân Hư Tử nhìn chằm chằm trước mặt Đỗ Diệu Tổ. Chớ quên, nếu như không phải lời của tiền bối, chúng ta căn bản không có khả năng đi tới nơi này. Đã sớm sẽ bị khôi giáp này trực tiếp chém giết hầu như không còn, đến lúc đó ngay cả tính mạng đều khó giữ được. Vân Hư Tử hướng về phía trước mặt Đỗ Diệu Tổ nói. Đỗ Diệu Tổ khi nghe đến Vân Hư Tử lời nói sau đó cũng không có bất luận cái gì lùi bước, không thị hiềm chút nào trực tiếp vén lên cái kia gãy mất cánh tay. Linh dược này ta khôi phục tay cụt duy nhất khả năng, nếu như bị gia hỏa này lấy đi mà nói, vậy ta chẳng phải là không có khả năng khôi phục. Đỗ Diệu Tổ há miệng phản bác nói. Chương 551. Huyền Cơ lão nhân nghi hoặc. Chương 551. Huyền Cơ lão nhân nghi hoặc. Nghe được cái này Đỗ Diệu Tổ lời nói sau đó, Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử hai người đầy khuôn mặt lửa giận. Tô Hàn ân tình đều ghi nhớ tại tâm, nếu như không phải Tô Hàn mà nói, cái kia chỉ sợ bọn họ căn bản không có giữ được tính mạng khả năng, một cánh tay cùng một lần sinh mệnh hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tô Hàn gặp tình huống biến thành bộ dáng này, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thế là thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía lúc này Đỗ Diệu Tổ. Đã như vậy mà nói, vậy thì do trước tiên tuyển a. Tô Hàn hướng về phía trước mặt Đỗ Diệu Tổ nói. Đỗ Diệu Tổ khi nghe đến Tô Hàn lời nói sau đó, trên mặt đã lộ ra biểu tình mừng rỡ. Không có nhiều hơn do dự, cũng không có nói lời cảm tạ một tiếng, liền trực tiếp đi tới cái kia cất giữ linh dược bảo hạc. Nhanh lên đem bảo hạc mở ra, bên trong là một cái hình nhẫn chứa vật pháp bảo. Đem thần thức vùi đầu vào trong chứa vật pháp bảo, lập tức phát hiện rất nhiều chân quý linh dược. Thậm chí có thể đối với cựu kiếp cảnh mang đến chỗ tốt, chỉ cần có những linh dược này, nói không chừng cũng có thể lấy thọ nguyên gần tới thời điểm đột phá thành công. Hơn nữa trong đó có thể làm cho tiên chí tôn tay cụt mọc lại sinh gân ngọc cốt thảo. Sau khi phát hiện cái này linh dược, trong lòng Đỗ Diệu Tổ hồi tưởng đến liên quan tới cỏ này ghi chép 787, ngay sau đó đưa nó từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra, ném vào trong miệng ngai nát, thẳng đến nuốt vào mình trong bụng. Làm xong đây hết thể sau đó, Đỗ Diệu Tổ cảm nhận được trong cơ thể mình linh lực bắt đầu không ngừng sôi trào. Sau đó ở đó không có cảm giác chút nào chỗ của tay, đột nhiên cảm nhận được một dòng nước ấm. Sau đó kèm theo phát ra đau đớn dây ruộng, một cánh tay từ cái kia chỗ cụt tay từ từ mọc ra. Đầu tiên là cái kia kéo dài không ngừng kinh mạch, thứ yếu bắp thịt trên cánh tay kia, thẳng đến hoàn toàn sinh ra làn da. Chờ cánh tay này hoàn toàn mọc ra, thống khổ này cũng biến mất theo không thấy. Đỗ Diệu Tổ nhìn mình mới mọc ra cánh tay, trên mặt mừng rỡ không thôi. Thử nghiệm đem lấy linh lực hội tụ đến cánh tay này chỗ. Kết quả có thể tưởng tượng được, cùng trước đây cánh tay hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hai loại. Nhìn thấy thần kỳ hiệu quả sau đó, Đỗ Diệu Tổ ngẩng đầu lên. Ánh mắt bên trong mang theo không vui quét mắt Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử. Thiếu ta, nếu như trước đây nhắc nhở ta mà nói, ta cũng sẽ không làm cho kết cục này. Đỗ Diệu Tổ mở miệng nói ra. Sau đó liền đi đến những địa phương khác, chuẩn bị xem linh dược này bên trong có phải có thích hợp tiến hành đột phá. Thanh Quỷ đang nghe được Đỗ Diệu Tổ lời nói sau đó, trong lòng cảm thấy tức giận vô cùng. Rõ ràng trước đây cái này màu vàng vũ khí, mở miệng nhắc nhở. Nhưng gia hỏa này lòng tham, Newton đi chiếm lấy cái này màu vàng vũ khí, lại lấy được kết cục này, bây giờ ngược lại thành sai rồi của bọn họ. Không được, ta muốn đem linh dược này cho ta đoạt lấy, rõ ràng không phải là lỗi của chúng ta, vì sao cần phải muốn trách tại trên người chúng ta? Thanh Quỷ nổi giận đùng đùng nói liền muốn trực tiếp vén tay áo lên, hướng về Đỗ Diệu Tổ phương hướng đi tới. Vân Hư Tử khi nhìn đến tình trạng này sau đó, trong lòng cũng là cảm thấy một hồi tức giận. Nhưng mà hiện nay đều thân ở trong động phủ này, một khi náo lên mâu thuẫn mà nói, chỉ sợ đối với đó sau sự tình bất lợi. Thế là liền không thể làm gì khác hơn là kéo lại Thanh Quỷ, hơn nữa hảo luôn quyết bảo. Cái này đích xác là sai lầm của hắn, nếu là chúng ta lấy được những linh dược này mà nói, tự nhiên sẽ trợ giúp cánh tay hắn khôi phục, kết quả hắn đã vậy còn quá nghĩ tới chúng ta. Bất quá bây giờ tiền bối còn ở nơi này, hơn nữa cũng không nói lời nào, chúng ta trước chờ tiền bối chọn xong thứ này rồi nói sau. Vân Hư Tử mở miệng nói ra. Thanh Quỷ khi nghe đến Vân Hư Tử lời nói sau đó, không thể làm gì khác hơn là bị đè nén nộ khí trong lòng mình. Ngay sau đó hai người bọn họ mang theo hãy náy nhìn về phía Tô Hàn. Tuy nói chuyện này cũng không phải từ đưa tới, nhưng mà linh dược này không thể nghi ngờ là mấy cái này bảo hộ bên trong tương đối chân quý. Nếu không cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là một cái linh dược để cho Đỗ Diệu Tổ khôi phục cánh tay. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Hàn đang chú ý ánh mắt của bọn hắn sau đó, trên mặt lộ ra mỉm cười. Sau đó đi tới pháp bảo này trước mặt. Huyền Cơ lão nhân nhìn xem trước mặt Tô Hàn, trong nội tâm tràn đầy hiếu kỳ. Cho dù hiện nay cũng chỉ là tàn hồn, nhưng dù sao đã từng là chủ thể cảnh cường giả. Ở đây đến đây tu sĩ bên trong tu vi đều có thể dễ như trở bàn tay xem thấu kết quả tại đối mặt Tô Hàn thời điểm, lại là căn bản không phát hiện được nửa điểm. Hiện tại hắn ngược lại muốn xem, như thế nhìn không thấu ra hỏa sẽ chọn loại nào đồ vật. Tô Hàn nhìn về phía còn sót lại 4 cái bảo vật, khi đi ngang qua cái kia bán thành phẩm khôi lỗi thời điểm, đột nhiên cảm nhận được tại trong chữ vật pháp bảo thạch châu vậy mà bắt đầu không ngừng run. Phản phất như là bị trước mắt vật này hấp dẫn một dạng. Tô Hàn khi nhìn đến dáng vẻ như vậy tình trạng sau đó, trong lòng cảm thấy kỳ quái vô cùng. Cái này thạch châu tại chém giết cái kia một tòa sau tượng đã đạt được, cho tới bây giờ cũng có được sinh mệnh lực, một khi đưa nó thả ra mà nói, cái kia đoán chừng không bao lâu nữa liền sẽ lại một lần nữa sinh ra một vị sức mạnh có thể so với thiên chí tôn đỉnh phong tượng đá. Theo lý mà nói, hẳn là không có khả năng cùng những vật khác có liên quan gì. Kết quả lại không ngờ tới, đi theo chưa thành phẩm khôi lỗi ở giữa tồn tại có chút liên hệ. Bất quá tất nhiên chưa thành phẩm khôi lỗi có lực hấp dẫn như thế, vậy không bằng bỏ vào trong túi. Ngược lại muốn xem Thạch Châu cùng bán thành phẩm khôi lỗi ở giữa đến tột cùng có quan hệ gì. Tô Hàn trực tiếp không chút do dự bắt lại chưa thành phẩm khôi lỗi, ngay sau đó thu vào trong túi. Sau khi nhìn thấy Tô Hàn lựa chọn, Vân Hư Tử đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng mà cũng không có mở miệng ngăn cản, chỉ cho rằng Tô Hàn tại khiêm nhường cùng bọn hắn. Huyền Cơ lão nhân lại là cảm thấy càng hiếu kỳ hơn, tuy nói chưa thành phẩm khôi lỗi còn chưa hình thành, hơn nữa thực lực cực kỳ nhỏ yếu, căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Nhưng đây chính là tại khi còn sống dùng hết suốt đời thủ đoạn đúc thành tác phẩm hoàn mỹ nhất. Nhưng cái này cũng là tại có thể có được thiếu hụt một bộ phận kia dưới tình huống. Huyền Cơ lão nhân biết được trước mặt Tô Hàn có chút bí mật, huống chi ở đây còn có những người khác quấy nhiễu. Thế là liền vung tay lên, trong nháy mắt tại những này bảo vật bốn phía xuất hiện một đạo thần bí vòng phòng hộ, trực tiếp ngăn trở cùng bên ngoài ở giữa liên hệ, người bên ngoài căn bản thấy không rõ bên trong đang làm gì. Ngay cả âm thanh cũng không có, mảy may một điểm có thể truyền tới. Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ tại nhìn thấy một màn này sau đó, lập tức không khỏi kinh hô một tiếng. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ Huyền Cơ lão nhân tàn hồn muốn đối chúng ta hạ thủ sao? Trực tiếp muốn giải quyết chúng ta đối với võ chức bên trong tồn tại cường hãn nhất. Thanh Quỷ mười phần kinh ngạc hô. Vân Hư Tử đang nghe được Thanh Quỷ lời nói sau đó, tinh tế suy nghĩ một chút, liên tưởng tới lúc tiến vào chuyện xảy ra, lập tức trực tiếp phủ định đáp án này. Chương 552, khôi lỗi thuật cực hạn, sáng tạo sinh mệnh. Chương 552, khôi lỗi thuật cực hạn, sáng tạo sinh mệnh khả năng không lớn, nếu như Huyền Cơ lão nhân thật muốn đối với chúng ta độc thủ, chỉ sợ căn bản cũng không có thể trước tiên cho chúng ta bảo vật. Lại nói Đỗ Diệu Tổ rõ ràng cũng đã lấy được bảo vật này, bây giờ không như trước, bình yên vô sự. Vân Hư Tử hướng về phía trước mặt Thanh Quỷ nói. Thanh Quỷ đang nghe được Vân Hư Tử lời nói sau đó, trong lòng cũng cảm thấy hết sức có đạo lý. Thế là liền không thể làm gì khác hơn là thu hồi linh lực của mình. Tiền bối kia đến tuột cùng lúc nào mới có thể đi ra? Thanh Quỷ mở miệng hỏi. Vân Hư Tử đối với Thanh Quỷ hỏi vấn đề này, chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị đồng thời không rõ ràng. Lúc này ở trong vòng bảo hộ, Tô Hàn nhìn xem đột nhiên xuất hiện vòng bảo hộ, ánh mắt bên trong lộ ra thêm vài phần cảnh giác. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo dò xét nhìn về phía lúc này Huyền Cơ lão nhân tàn hồn. Tiền bối vì sao muốn đem ta vây ở chỗ này, rõ ràng phía trước tiền bối liền không có ra tay. Tô Hàn hướng về phía trước mặt Huyền Cơ lão nhân hỏi. Huyền Cơ lão nhân tại nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, cũng không có cảm thấy hốt hoảng. Khuôn mặt vẫn là như vậy hòa ái dễ gần, hoàn toàn không có để lộ ra nửa điểm sát ý dáng vẻ như vậy tình trạng khiến cho trong lòng Tô Hàn cảm thấy càng lạ. Tiểu Hữu không cần quá mức khẩn trương, ta vẹn vẹn chỉ là muốn hỏi ngươi cái vấn đề mà thôi. Huyền Cơ lão nhân mở miệng giảng giải nói. Tô Hàn đang nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, trong lòng mặc dù nói tồn tại lo nghĩ, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Tiền bối nếu có muốn hỏi cứ hỏi đi, bất quá có một số việc ta sẽ không trả lời. Còn xin tiền bối thứ lỗi. Tô Hàn đáp lại nói. Đang nghe được Tô Hàn trả lời sau đó, Huyền Cơ lão nhân cũng không có cảm thấy nửa điểm bất mãn. Đó là đương nhiên, mỗi người trên thân đều cất giấu một số bí mật, ta tự nhiên là sẽ không nói gì nhiều, ta chỉ là hỏi một chút có liên quan tới ta vấn đề. Huyền Cơ lão nhân hướng về phía Tô Hàn nói. Tô Hàn khi nghe đến Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tiền bối của ta biết rất ít, nếu như tiền bối muốn hỏi, chỉ sợ ta cũng đáp không được. Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Huyền Cơ lão nhân tại nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, chỉ Tô Hàn trên tay ôm cái kia bán thành phẩm khôi lỗi hộp. Kỳ thực ta cũng không phải muốn hỏi một chút những chuyện khác, chỉ là muốn hỏi một chút vì sao lại lựa chọn ta cái kia bán thành phẩm khôi lỗi, rõ ràng ở trong đó giá trị thấp nhất. Huyền Cơ lão nhân mở miệng nói ra. Ta bởi vì vẹn vẹn chỉ là tàn hồn, cho nên nói ký ức không lành lặn không thiếu. Đang nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, Tô Hàn cuối cùng hiểu rồi. Thế là cũng không có nhiều hơn dấu giếm. Dù sao Mai Thạch Châu cũng là từ mảnh này trong động phủ tiểu thế giới mới lấy được, chắc chắn cũng cùng trước mặt Huyền Cơ lão nhân có chút quan hệ. Ta sở dĩ sẽ cầm bán thành phẩm khôi lỗi, kỳ thực đại bộ phận nguyên nhân nguồn gốc từ ta từ tiểu thế giới nơi đó lấy được một cái Thạch Châu, ta chém giết một vị tiên chí tôn đỉnh phong tượng đá lấy được. Tô Hàn vừa nói vừa từ chữ vật pháp bảo bên trong đem Thạch Châu lấy ra. Đem Thạch Châu lấy ra sau đó, Mai Thạch Châu trong nháy mắt bắt đầu không ngừng nhảy lên. Nhưng mà Tô Hàn cũng không có để cho đạt được ước muốn, dù sao cái đồ chơi này chỉ cần tiếp xúc đến mặt đất mà nói, chắc chắn lại sẽ có lực công kích. Để cho thật tốt tại trên tay mình an ổn ở lại, tương đối ổn thỏa một chút. Thế là Tô Hàn trực tiếp dùng linh lực đem giam cầm ở trên tay mình. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tô Hàn đem Thạch Châu đặt ở Huyền Cơ trước mặt của lão nhân. Huyền Cơ lão nhân nhìn về phía Mai Thạch Châu, trong lòng nhất thời cảm thấy hết sức quen thuộc. Ngay sau đó trong đầu của hắn bắt đầu hiện lên trí nhớ trước kia, đột nhiên cuối cùng hồi tưởng lại liên quan tới Thạch Châu ký ức. Ngay sau đó Huyền Cơ lão nhân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Tô Hàn. Không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, cái này khôi lỗi hoạch tâm vậy mà tại trên tay của ngươi, xem ra vận khí của ngươi quả thật là không tệ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Huyền Cơ lão nhân ngạc nhiên hướng về phía Tô Hàn nói. Tô Hàn khi nghe đến lời này sau đó, hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn trên tay mình Thạch Châu. Hắn thấy đồng dạng khôi lỗi hoạch tâm hẳn là có cường đại nhiên liệu đồ vật, tối thiểu phải tụ tập số lớn linh lực. Nhưng mà trước mặt cái trò này lại là hoàn toàn không phù hợp trong đó đặc điểm. Huyền Cơ lão nhân tự nhiên là nhìn ra được Tô Hàn trong mắt, thế là liền mở miệng giảng giải. Bán thành phẩm khôi lỗi kỳ thực là ta suốt đời chi kỳ tác, ta bình sinh bên trong ưu tú nhất tồn tại. Khôi lỗi thuật mặc dù nói sáng tạo khôi lỗi, nhưng mà chân chính tu hành đến cực hạn, đó chính là có thể sáng tạo ra sinh mệnh. Chỉ có điều ta chỉ có thể đã sáng tạo ra một cái có sinh mạng hệ tâm, vẫn là không có biện pháp đưa nó hóa thành một vị chân chính sinh mệnh. Huyền Cơ lão nhân nói đến đây sau đó thở dài một hơi. Đây chính là tiếc nuối. Nếu không phải Tô Hàn đem Thạch Châu mang đến nơi này, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không những ký ức này. Tô Hàn đang nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, lúc này mới ý thức được trên tay mình viên này Thạch Châu cỡ nào thật đắt tiền đồ vật. Có thể tiếp cận với chân chính sinh mệnh khôi lỗi hạch tâm, cơ hồ có thể nói được là khôi lỗi thuật cực hạn. Nếu không thì thứ này ta vẫn còn cho tiền bối à, dù sao đây chính là tiền bối suốt đời chi kỳ tác. Tô Hàn chậm rãi nói. Huyền Cơ lão nhân tại nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, trên mặt đã lộ ra có chút nụ cười, ngay sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Ta bây giờ bất quá vẹn vẹn chỉ là một tia tàn hồn mà thôi, bản thể cũng sớm đã mất đi nhiều năm. Thứ này ngươi trên tay, hơn nữa còn có thể tìm về thiếu hụt một bộ phận, đó chính là duyên phận của ngươi. Huyền Cơ lão nhân chậm rãi nói. Đang nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, Tô Hàn liền không tiếp tục nói gì nhiều. Sau đó Huyền Cơ lão nhân trên tay đột nhiên xuất hiện một quyển sách. Ta suốt đời chỗ nghiên tập khôi lỗi thuật, đối với sau đó có trợ giúp rất lớn, nếu như nguyện ý thu cất đi. Huyền Cơ lão nhân hướng về phía Tô Hàn nói. Sớm tại trong động phủ này đối phó khôi lỗi thời điểm, Tô Hàn đối với chế tạo khôi lỗi phương pháp muốn biết rõ. Hiện nay khôi lỗi thuật ngay tại bên cạnh, há có không đáp ứng đạo lý. Vậy thì đa tạ tiền bối. Tô Hàn lập tức nói lời cảm tạ nói. Nhìn thấy Tô Hàn cái bộ dáng này, Huyền Cơ lão nhân trên khuôn mặt giàn mua không khỏi xuất hiện nụ cười. Xem ra trước mặt vị này cũng là một cái yêu quý khôi lỗi thuật tu sĩ, chính xác thích hợp xem như truyền thừa giả của mình. Thế là Huyền Cơ lão nhân liền đem trên tay mình sách hóa thành tinh thần lực, trực tiếp rót vào Tô Hàn trong đầu. Không bao lâu, những thứ này khôi lỗi thuật tri thức sáp nhập vào Tô Hàn trong đầu. Tô Hàn cũng mở mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ. Chỉ có điều căn cứ vừa mới thô sơ giản lược nhìn một lần, cũng không có liên quan tới Thạch Châu ghi chép. Trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy có chút tiền bối, ở trong đó vì cái gì không có? Thạch Châu ghi chép ngàn. Chương 553. Huyền Tiên chi danh, vô hạn trưởng thành khôi lỗi chương 553, Huyền Tiên chi danh, vô hạn trưởng thành khôi lỗi. Huyền Cơ lão nhân tại nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, trên mặt hiện lộ ra bi thương. Khôi lỗi thuật cực hạn, sáng tạo sinh mệnh chi pháp cấm thuật, liền ta đều không thành công, ta cũng bất quá chỉ làn đếm thử mà thôi, nhưng cũng gây tổn hại ta gần ngàn năm vọng nguyên. Huyền Cơ lão nhân mở miệng giảng giải nói. Nghe được Huyền Cơ lão nhân sau khi giải thích, Tô Hàn sáng tỏ thông suốt. Xem ra trước mặt Huyền Cơ lão nhân chính là vì lo lắng hậu nhân nếm thử chuyện này, lúc này mới trực tiếp đem cái này ký ức cho phong cấm. Thì ra là thế, bất quá Thạch Châu cùng bán thành phẩm khôi lỗi đến tuột cùng nên như thế nào dung hợp, chỉ có thể phiền phức tiền bối. Tô Hàn hai tay ôm quyền nói. Huyền Cơ lão nhân đối với Tô Hàn thỉnh cầu cũng không có cảm giác chút nào phiền phức. Trước tiên đem Thạch Châu giao cho ta. Huyền Cơ lão nhân hướng về phía Tô Hàn nói. Khi nghe đến Huyền Cơ lão nhân nói từng cái bảy lời nói sau đó, Tô Hàn không có nhiều hơn chần chờ đem Thạch Châu đưa cho trước mặt Huyền Cơ lão nhân. Thạch Châu mười phần quỷ dị, tiền bối còn xin chú ý cẩn thận, đừng cho đụng chạm đến mặt đất này, bằng không mà nói sẽ tạo thành phiền phức. Tô Hàn mở miệng nhắc nhở nói. Đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, Huyền Cơ trên mặt lão nhân xuất hiện nụ cười. Yên tâm, ta sáng tạo ra được đồ vật, nếu như ngay cả trưởng khống cũng không có cách nào mà nói, đó chỉ có thể nói ta người sáng tạo này mười phần thất bại. Huyền Cơ lão nhân hướng về phía Tô Hàn nói. Tô Hàn lúc này mới nhớ tới Huyền Cơ lão nhân sáng tạo ra được vật này, ngượng ngùng sờ lên đầu của mình. Huyền Cơ lão nhân đem Thạch Châu đặt ở trên tay mình, phía trước vốn là dục dịch Thạch Châu trên tay hắn trực tiếp trở nên thuận theo vô cùng. Sau đó Huyền Cơ lão nhân đem cái kia phong cấm lấy bán thành phẩm khôi lỗi hộp mở ra, bên trong một bộ dùng kim loại chế tạo thân thể. Đem thân thể lấy ra sau đó, vốn là thuận theo vô cùng Thạch Châu trong nháy mắt từ Huyền Cơ lão nhân trên tay vừa nhảy ra. Ngay sau đó hóa thành một đoàn chất lỏng chui vào cái này khôi lỗi trong thân thể. Khôi lỗi trên thân thể bắt đầu dài ra rất nhiều nhân thể kinh mạch, thậm chí bắt đầu xuất hiện huyết dịch. Từ từ trở thành một cái ngủ say ở trong 3-4 tuổi tiểu hài. Khi nhìn đến một bức một màn kinh người sau đó, trong lòng Tô Hàn cảm thấy phá lệ chấn kinh. Hiện tại xem ra tại dung hợp hạch tâm sau đó, cái này khôi lỗi mới có thể chân chính tính là một cái sinh mệnh. Nhưng nếu như không có nồng cốt mà nói, chẳng là cái thá gì. Khó trách hắn cảm nhận được Thạch Châu bên trong nắm giữ cường đại bản thân ý thức. Lúc này cái kia ngủ say khôi lỗi mở mắt, hơn nữa trong ánh mắt mang theo u mê nhìn xem bốn phía. Huyền Cơ lão nhân giống như một cái ôn hòa ra ra, lấy tay nhẹ nhàng sờ đầu hắn một cái phát. Đứa bé kia đang cảm thụ Huyền Cơ lão nhân nuốt ve sau đó, không có nửa điểm kháng cự, chỉ là yên lặng cúi thấp đầu. Làm xong đây hết thảy sau đó, Huyền Cơ lão nhân nhìn về phía Tô Hàn. Ta tác phẩm hoàn mỹ nhất, cùng một cái khôi lỗi, không bằng hắn là của ta hài tử, bất quá còn nắm giữ lấy một chút khôi lỗi đặc tính. Huyền Cơ lão nhân chậm rãi nói, bây giờ đem ngươi một giọt tinh huyết giao cho ta, ta tới giúp ngươi ký kết khế ước. Về sau chờ ở bên cạnh ngươi. Huyền Cơ lão nhân nhìn xem Tô Hàn nói. Tô Hàn khi nghe đến Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, không chút do dự đem một giọt tinh huyết giao ra. Huyền Cơ lão nhân nhìn xem trong tay Tô Hàn giọt này màu vàng tinh huyết, trong nội tâm cảm thấy sâu đậm rung động. Huyết dịch này bên trong chứa lấy cực kỳ khắc sâu thần tính, xem ra trước mặt vị này bối cảnh hết sức bất phàm. Huyền Cơ lão nhân thật sâu liếc Tô Hàn một cái, sau đó đem giọt máu tươi này nhét vào trên tay mình. Ngay sau đó trên tay bóp lấy pháp quyết, lập tức tại cái này khôi lỗi trên thân xuất hiện một đạo sâu đậm phù văn. Tại xuất hiện đạo phù này văn sau đó, Huyền Cơ lão nhân đem giọt máu tươi này trực tiếp đánh vào phù văn này bên trong. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lập tức tại nhét vào giọt máu tươi này sau đó, toàn bộ phù văn lập tức chọn huyết hồng vô cùng, thẳng đến đặt vào cái này khôi lỗi trên thân. Làm xong đây hết thảy sau đó, Huyền Cơ trên mặt lão nhân lộ ra nụ cười hài lòng. "Tốt, về sau thuộc sở hữu của ngươi, nhất định phải thật tốt đợi hắn." Huyền Cơ lão nhân hướng về phía Tô Hàn nói. Tô Hàn cảm thụ được trong đầu của chính mình đột nhiên xuất hiện một cô u mê ý thức, lập tức biết rõ đến từ cái này Khôi Lỗi nghe được huyền cơ lời của ông già nói sau đó, Tô Hàn không chút do dự gật đầu một cái. Tuy nói chỉ là Khôi Lỗi chi thần, nhưng vẫn là một cái sinh mệnh, cho dù ký kết khế ước, nhưng ta sẽ lấy đệ tử thân phận đối đại với hắn. Tô Hàn hướng về phía trước mặt huyền cơ lão nhân hứa hẹn nói không cho dù trước mặt 134 tuổi u mê tiểu hài một cái Khôi Lỗi, nhưng chung quy là một cái sinh mệnh, không có cách nào giống đối đãi nô lệ đi điều động. Nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, huyền cơ trên mặt lão nhân lộ ra nụ cười hài lòng, đối với Tô Hàn hứa hẹn hết sức hài lòng. Quen biết bao người, tự nhiên là nghe ra được Tô Hàn lời nói bên trong thật giả. Ta cho hắn chế tạo cái này sinh mệnh thân thể mang đến cho hắn cực lớn tiềm lực, thực lực bây giờ tuy nói chỉ có địa chí tôn, thế nhưng là có thể cùng nhân loại một dạng tu hành. Hơn nữa một khi thôn vệ những cái kia hiếm hoi kim loại, lục thân cũng có thể nhận được trưởng thành, hơn nữa thu được những kim loại này đặc tính, tu vi cũng có thể để thăng. Huyền cơ lão nhân hướng về phía Tô Hàn nói, đem một số bí mật thẳng thắn mà ra. Nghe được những lời này sau đó, trong lòng Tô Hàn cảm thấy vạn phần chấn kinh. Hiện tại xem ra coi thường huyền cơ lão nhân suốt đời chi kỳ tác, chỉ là điều này có thể thôn vệ kim loại vô hạn trưởng thành đặc tính người khác theo không kịp. Phải biết thông thường tu sĩ phần lớn sẽ phải chịu tư chất hạn chế, không có cách nào đột phá cảnh giới cao hơn. Chớ nói chi là đang hấp thu xong kim loại sau đó, thậm chí có thể đem những kim loại này đặc tính đặt vào lấy trong nhục thể. Đây quả thực là đưa tới cho hắn một cái cả thế gian anh tài. Tất nhiên một cái sinh mệnh, vậy chúng ta liền không có biện pháp lấy một cái Khôi Lỗi để gọi với hắn, không bằng cho hắn lấy một cái tên a. Nếu là tiền bối sáng tạo, vậy thì năm bốn tiền bối tới lấy a. Tô Hàn hướng về phía trước mặt huyền cơ lão nhân nói. Hắn thấy huyền cơ lão nhân xem như tên này Khôi Lỗi người sáng tạo, cơ bản tương đương với chứng minh Khôi Lỗi phụ thân rồi. Phụ thân cho mình hài tử lấy một cái tên, cũng không có bất luận cái gì chỗ không thỏa đáng. Đang nghe được Tô Hàn đề nghị này sau đó, huyền cơ lão nhân ánh mắt rất lâu mà nhìn xem trước mặt Khôi Lỗi. Ánh mắt bên trong mang theo cảm kích nhìn về phía Tô Hàn. Sau đó nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đã nghĩ ra một cái thích hợp tên. Tất nhiên ta bị thế nhân gọi là huyền cơ lão nhân, vậy ngươi lấy huyền làm họ, đến nỗi tên này à. Phiến thiên địa này mênh mông như vậy, nhưng ta không cách nào cùng ngươi đi xem, chỉ có thể từ đi chứng kiến, liền kêu là huyền thiên a. Huyền cơ lão nhân chậm rãi nói. Chương 554. Sau cùng phân phối, nửa thật nửa giả hoang ngôn chương 554. Sau cùng phân phối, nửa thật nửa giả hoang ngôn nghe được huyền cơ lời của ông già nói sau đó, Tô Hàn nhìn về phía lúc này huyền thiên. Huyền thiên, tên của ngươi, nghe rõ ràng không? Tô Hàn hướng về phía huyền thiên nói. Huyền thiên khi nghe đến Tô Hàn lời nói sau đó, trong miệng lẩm bẩm thuật lại lấy Tô Hàn trong miệng tên. Cũng không lâu lắm sau đó liền đem danh tự này ghi tạc trong lòng. Huyền thiên. Ta gọi huyền thiên. Huyền thiên vừa cười vừa nói. Sau khi nhìn thấy huyền thiên nhớ kỹ tên của mình, huyền cơ trên mặt lão nhân xuất hiện nụ cười. Sau đó vươn tay ra sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Hiện nay mọi chuyện cũng đã cáo chi ngươi. Sau đó có thể ngàn vạn nhất định cẩn thận, cơ thể của huyền thiên hết sức đặc thù, không thể để cho người ta dò xét. Huyền cơ lão nhân căn dặn nói. Tô Hàn đang nghe được huyền cơ lão nhân căn dặn sau đó, gật đầu một cái. Nói xong đây hết thể sau đó, huyền cơ lão nhân nhìn về phía huyền thiên, ngay sau đó trên thân thể linh hồn chi lực dẫn động. Trước kia vây quanh che chắn biến mất không thấy gì nữa. Khi nhìn đến Tô Hàn hiện thân sau đó, Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử hai người nóng nảy đi lên phía trước. Tiền bối vừa mới đã xảy ra chuyện gì, không hay nhưng muốn hại ngươi. Vân Hư Tử hướng về phía Tô Hàn hỏi. Tô Hàn đang nghe được Vân Hư Tử lời nói sau đó, lắc đầu. Tiền bối chẳng qua là vì báo cho ta biết cái kia bán thành phẩm Khôi Lỗi chú ý hạng mục mà thôi, bởi vì dính đến bí thuật, cho nên nói mới cần như thế. Tô Hàn tùy ý tìm một cái lý do nói. Khi nghe đến chính là như thế một cái nguyên nhân sau đó, Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ Trung Quy lại yên tâm lại. Lúc này Huyền Thiên từ bên người Tô Hàn nhô đầu ra, thận trọng quan sát đến bốn phía. Đột nhiên gặp được Thanh Quỷ tồn tại, ánh mắt bên trong để lộ ra khinh thường. Trước đây thân là tượng đá này, có thể nhớ kỹ trước mặt gia hỏa này, bị đánh một cái nửa chết nửa sống. Thanh Quỷ lập tức cảm giác phía sau lưng phát lạnh, có vẻ như có người ở nhìn xem, thế là lập tức hướng về Huyền Thiên vị trí nhìn sang. Lúc này mới phát hiện một cái tiểu gia hỏa lại ở bên người Tô Hàn, lập tức trong lòng của hắn cảm thấy sĩ phân kinh ngạc. Phải biết hướng đi tới động phủ này bên trong, mỗi một cái bên cạnh thiên chí tôn tối đa cũng mang theo hai người. Cũng là trong thế lực tinh anh, Tô Hàn rõ ràng là không có mang bất luận kẻ nào. Đột nhiên lại tăng thêm một cái tiểu gia hỏa. Lập tức Thanh Quỷ một mặt mê mang nhìn về phía Tô Hàn. Tiền bối, ngươi chừng nào thì đem một đứa trẻ như vậy cũng cho kéo lên. Thanh Quỷ chỉ Huyền Thiên nói. Tô Hàn đang nghe được Thanh Quỷ lời nói sau đó, lúc này mới chú ý tới mình bên người Huyền Thiên nô đầu ra. Mà lúc này Huyền Cơ lão nhân cũng là đưa ánh mắt về phía Tô Hàn. Cái kia ban thành phẩm Khôi Lỗi, tuy nói giống người, nhưng trên thực tế chẳng qua là một cái Khôi Lỗi mà thôi, cũng không phải tiểu hai tử, nhìn lầm rồi. Tô Hàn nửa thật nửa giả nói. Đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ hai người chung quy là không có nhiều hơn lưu ý, chỉ có điều đối với Huyền Thiên hình dạng, vẫn là hết sức hiếu kỳ. Nói thật, cái này cũng thật sự quá giống người đi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, không bằng để cho ta xoa bóp a. Vân Hư Tử nói đến đây sau đó, liền muốn đưa tay đi sờ Huyền Thiên gương mặt. Huyền Thiên khi nhìn đến một hèn bọn lão gia ra sau đó, nhanh nút ở sau lưng Tô Hàn. Tô Hàn đưa tay ra chắn Huyền Thiên trước mặt, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Vân Hư Tử. Tuy nói chỉ là một cái Khôi Lỗi, thế nhưng là có tiểu hài tử một dạng tâm tính, không cần đùa tốt hơn. Tô Hàn hướng về phía Vân Hư Tử nói. Nghe được ở đây sau đó, Vân Hư Tử cũng không có lại tay máy tay chân. Lúc này ở xa xa Đỗ Diệu Tổ chạy tới, ánh mắt bên trong mang theo có chút khinh thường nhìn về phía Huyền Thiên. Nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, liếc thấy đến ra Huyền Thiên quả đúng như Huyền Cơ lão nhân nói tới, thực lực chẳng qua là một địa chí tôn mà thôi. Hơn nữa nhìn cùng tiểu hài tử đồng dạng, để cho cái này khôi lỗi cùng sóng vai chiến đấu, đoán chừng đều khó khăn. Muốn ta nói tiền bối thật đúng là sẽ chọn, vậy một cái chọn cái rác rưởi nhất tồn tại, giống như thế một cái khôi lỗi ở bên người, cũng không biết là ai làm lấy chủ nhân đâu. Đỗ Diệu Tổ chào phúng nói. Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ đang nghe được Đỗ Diệu Tổ lời nói sau đó, lập tức sắc mặt khó coi. Thanh Quỷ trước tiên đứng dậy, căm tức nhìn trước mặt Đỗ Diệu Tổ. Vốn chính là từ tiền bối trước tiên chọn, cần phải mượn tay cụt nguyên nhân vượt lên trước một bước. Tiền bối không nghĩ rằng chúng ta bị ủy khuất, lúc này mới lựa chọn cái này. Thanh Quỷ hướng về phía trước mặt Đỗ Diệu Tổ quát. Đỗ Diệu Tổ đang nghe được Thanh Quỷ lửa giận sau đó, ánh mắt bên trong không có chút nào bất kỳ để ý. Linh dược vốn chính là thiếu ta nên là cái thứ nhất chọn, lại nói ba cái bảo vật đặt tại trước mặt, nhất định phải tuyển cái này khôi lỗi, chấm dứt ta sự tình gì. Đỗ Diệu Tổ không thèm để ý chút nào nói. Đang nghe được Đỗ Diệu Tổ lời nói sau đó, lúc này Thanh Quỷ tức thì nóng giận công tâm, nắm chặt nắm đấm liền muốn ra tay với hắn. Nhưng mà Vân Hư Tử lại là ném ra một đám mây sương mù, trực tiếp chắn Thanh Quỷ trước mặt. Cùng loại người này cũng không có dạo ai, kết thúc xong động phủ này tìm tòi sau đó, chúng ta đường ai nấy đi. Vân Hư Tử hướng về phía trước mặt Thanh Quỷ nói. Bây giờ đích sắc không phải náo ra mâu thuẫn thời điểm. Thanh Quỷ đang nghe được Vân Hư Tử lời nói sau đó, không thể làm gì khác hơn là lạnh rên một tiếng. Trong nháy mắt chàng diện này lộ ra hết sức cứng ngắc, không có ai tiếp tục nói nữa. Mà lúc này Huyền Cơ lão nhân nhìn thấy Huyền Thiên thân phận đã bị Tô Hàn giấu giếm, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Làm 750 Tô Hàn nói rõ Huyền Thiên khôi lỗi thời điểm, còn tưởng rằng Tô Hàn sẽ bộc lộ ra thân phận chân thật của hắn, lại không có vẹn vẹn chỉ là để cho mấy người này cho rằng Huyền Thiên chẳng qua là một thông thường tàn thứ phẩm khôi lỗi mà thôi. Quả nhiên giống như vậy chuyện giấu giếm thật sự tình, nhiều ít muốn trộn lẫn điểm thật sự, bộ dạng này mới có thể lại càng dễ để cho người ta tin tưởng. Hiện nay chỉ còn lại một cái báo hòa, bên trong tồn phóng số lớn linh thạch, hai người các ngươi phân một phần a, bao nhiêu cũng đã có thể xem là một món tài sản khổng lồ. Tô Hàn vội vàng nói, ngay sau đó đem cuối cùng này một cái bảo hạp đặt ở Vân Hư Tử trên tay. Hắn thấy Vân Hư Tử có thể so sánh Thanh Quỷ thông minh không thiếu. Vân Hư Tử nhận lấy Tô Hàn trên tay bảo hạp, nhìn trong này linh thạch số lượng, lập tức trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ở trong đó số lượng đều có thể mua xuống hai cái tông môn, chớ nói chi là trong này còn có giá trị liên thành phẩm chất cao hơn linh thạch. Ngày thường trên cơ bản gặp cũng khó gặp được, hiện nay nơi đó nhưng lại có một đống ở đó. Cái này thực sự cũng quá là nhiều a. Vân Hư Tử không khỏi kinh hô một tiếng. Thanh Quỷ đang nghe được Vân Hư Tử lời nói sau đó, thần thức cũng là hướng về bên trong quan sát, lập tức cũng phát ra cùng Vân Hư Tử đồng dạng cảm thán. Tốt, hai người các ngươi nhanh chóng phân một phần. Dù sao đây chính là thu hoạch của các ngươi. Chương 555, huyết chi bí thuật, phong ấn huyết ma. Chương 555, huyết chi bí thuật, phong ấn huyết ma. Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ đang nghe được Tô Hàn thúc giục sau đó, thế là liền không nói thêm gì nữa, ngay trước trong đó linh thạch một phân thành hai, ngay sau đó đầu nhập vào hai cái chữ vật pháp bảo bên trong. Chia xong sau đó, hai cái chữ vật pháp bảo liền một người một cái. Làm xong đây hết thảy sau đó nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn gặp bọn họ hai người chia xong sau đó, đem ánh mắt nhìn về phía lúc này Huyền Cơ lão nhân. Tiền bối, thứ này chúng ta phân phối hoàn tất, ngài vừa lên để chúng ta phân phối bảo vật, chắc hẳn là có chuyện quan trọng muốn nhờ a. Tô Hàn ngờ tới, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Huyền Cơ lão nhân. Cho dù vừa mới cùng Huyền Cơ lão nhân trao đổi một phen, nhưng mà nếu như là bình thường quá trình mà nói, tiền bối này chắc chắn sẽ đối với hậu nhân tiến hành một phen khảo nghiệm. Nhưng bây giờ hoàn toàn liền không có, chỉ là yêu cầu phân phối bảo vật mà thôi. Huyền Cơ lão nhân tại nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, trong ánh mắt đối với Tô Hàn lại nhiều mấy phần khen ngợi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi sự tình cũng rất nhiều, chính xác ta đối với các ngươi có chuyện quan trọng muốn nhờ, chuyện này cũng không dung cự tuyệt. Việc quan hệ an nguy của các ngươi. Huyền Cơ lão nhân mở miệng nói ra. Đang nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, Thanh Quỷ bọn người trong nháy mắt liền cảnh giới, liền ở xa xa Đỗ Diệu Tổ cũng lập tức chạy tới nơi này, không dám có nửa điểm rời đi đội ngũ dự định. Có thể thấy được lúc này thận trọng. Huyền Cơ lão nhân nhìn thấy một bộ dáng trên mặt xuất hiện có chút đủ cười. Kỳ thực động phủ này bên trong, ta đã từng phong ấn một thượng cổ yêu ma, hôm nay phong ấn sắp bài trừ, lúc này mới sẽ mở ra động phủ. Huyền Cơ lão nhân mở miệng nói ra. Nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, Thanh Quỷ một mặt khó coi nhìn xem trước mặt Huyền Cơ lão nhân. Tiền bối cảnh giới thế nhưng là chúng ta hy vọng trần không kịp, tất nhiên tiền bối đều chỉ có thể đem lấy thượng cổ yêu ma phong ấn, cái kia giao cho chúng ta đối phó, căn bản chính là bệnh gấp loạn chạy chữa mà thôi, căn bản không dậy được bất kỳ tác dụng gì. Thanh Quỷ hướng về phía trước mặt Huyền Cơ lão nhân nói. Huyền Cơ cảnh giới của ông lão có thể so sánh cao thượng không biết bao nhiêu, đây chính là chủ tể cảnh tồn tại. Liền hắn đều muốn xả thân phong ấn tồn tại, tại sao có thể là có thể đối phó được? Huyền Cơ lão nhân tại nghe được Thanh Quỷ lời nói sau đó lắc đầu. Tất nhiên ta sẽ nguyện ý để cho đi vào, tự nhiên là có khả năng đối phó, bằng không mà nói, ta tình nguyện đi hủy đi động phủ này bên trong hết thể cũng biết cùng đồng quy vu tận. Huyền Cơ lão nhân nói như đinh chém sắt. Khi nghe đến Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, Thanh Quỷ bọn người trong lòng trung quy là dễ chịu hơn một chút. Chỉ cần là có thể giải quyết nhân vật, tối đa cũng vẹn vẹn chỉ là muốn phí một chút thủ đoạn mà thôi. Huống chi lần này mang người cũng không ít. Không nghĩ tới tiền bối suy tính nhiều như vậy, lòng ta ngực nhỏ hẹp, chỉ có điều phong ấn nơi trốn đến tuột cùng ở đâu. Thanh Quỷ hướng về phía trước mặt Huyền Cơ lão nhân hỏi, tại trong động phủ này bồi hồi lâu như vậy, hoàn toàn không nhìn thấy phong ấn thượng cổ yêu ma chỗ. Huyền Cơ lão nhân tại nghe được Thanh Quỷ lời nói sau đó, trên người linh hồn chi lực trong nháy mắt khẽ động. Lập tức Thanh Quỷ bọn người cảm nhận được dưới lòng bàn chân, đột nhiên huyền không cả khối mặt đất vậy mà tại rơi xuống dưới. nhanh chóng vận chuyển linh lực của mình, nhờ vậy mới không có tại trong rơi xuống thụ thương thế. Rất nhanh cảm nhận được mặt đất này rơi vào dưới đáy, ngay sau đó liền nhìn về phía chúng quanh nơi này hoàn cảnh. Ở đây nhiệt khí bốc lên, vô số nham tương tại những này trên mặt đất chậm chậm lưu động. Trong này khu vực có một tòa ao nham tương, vô số xiềng xích từ cái kia trên thạch bích xuyên thẳng qua xuống. Tại ao nham tương phía trên còn có một chỗ pháp trận, tại phía trên không ngừng vận chuyển. Đồng thời cũng có thể cảm nhận được động phủ này bên trong linh lực đang không ngừng hội tụ đến trận pháp này bên trong, lấy duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Ở đây chính là ta phong ấn yêu ma kia chỗ, yêu ma kia tên là Huyết Ma, trước đây thế nhưng là kém chút giết sạch chúng ta đại vực bên trong mấy ngàn nước con dân, thực lực cũng sớm đã đưa thân tại cái này chúa tể cảnh. Hơn nữa sinh mệnh lực của hắn cực kỳ ương ngạnh, nắm giữ giọt máu bí pháp, chỉ cần có một giọt máu tại, vậy hắn liền có thể đem linh hồn sống nhờ tại huyết dịch này bên trong, lấy đặt đến chủ sinh. Huyền Cơ lão nhân chậm rãi giới thiệu nói. Khi nghe đến những lời này sau đó, Vân Hư Tử đều cảm thấy hết sức chấn kinh. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng còn có một số. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, thân là đại vực bên trong tồn tại, thân phận địa vị cũng không thể coi là bên trên tương đối thấp. Chưa nghe nói qua đã từng có như vậy một hồi kiếp nạn tồn tại. Xin hỏi tiền bối Huyết Ma đến tột cùng là lúc nào phong ấn, vì sao chúng ta cũng không có ký ức, thậm chí tại cổ tịch phía trên cũng không có bất kỳ ghi chép. Vân Hư Tử hướng về trước mặt Huyền Cơ lão nhân hỏi. Huyền Cơ lão nhân tại nghe được Vân Hư Tử sau đó, không khỏi thở dài một hơi, chuyện này việc quan hệ chúng ta đại vực hạ kiếp, chuyện đương nhiên sẽ có ghi lại, chỉ có điều trận kia chiến thế cực kỳ thảm liệt, tử thương vô số, sợ là nhớ người cũng đã không có ở đây, ghi chép sớm đã biến mất ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Huyền Cơ lão nhân mở miệng nói ra. Đang nghe được những thứ này sau đó, Vân Hư Tử liền không tiếp tục nhiều hơn hỏi tới. Chỉ bất quá hắn đối với Huyết Ma thực lực hôm nay cảm thấy có chút hiếu kỳ. Tất nhiên Huyết Ma bây giờ bị tiền bối phong ấn lâu như vậy, vậy cái này thực lực đến tuột cùng còn thừa lại bao nhiêu? Tô Hàn hướng về phía trước mặt Huyền Cơ lão nhân hỏi. Đồng thời cũng là hắn quan tâm nhất, nếu như cảnh giới không có chút nào bất kỳ ngã xuống mà nói, vậy căn bản không phải có thể đối phó được. Huyền Cơ lão nhân nghe được Tô Hàn lời nói sau đó cười cười. Phong ấn như thế nhiều năm sau đó, thực lực của hắn hiện nay cũng bèn bèn chỉ còn lại thiên chí tôn đỉnh phong trình độ, chỉ cần hợp lực ra tay, chắc hẳn nhất định là có thể giải quyết. Huyền Cơ lão nhân hướng về phía Tô Hàn nói. Triệu Hảo Hảo đang nghe được Huyết Ma thực lực hôm nay sau đó, đám người trung quy là thở dài một hơi. Kế tiếp ta liền sẽ lựa chọn đi bài trừ trận pháp, sau đó chờ lấy yêu ma xuất hiện sau đó liền lập tức công kích. Tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình. Huyền Cơ lão nhân hướng về phía căn dặn nói. Đang nghe được Huyền Cơ lão nhân căn dặn sau đó, mọi người không khỏi nặng nề gật đầu. Ngay sau đó Huyền Cơ lão nhân trên tay bắt đầu bóp lấy pháp quyết, vốn là tràn vào trong pháp trận này động phủ linh lực, lúc này đã bắt đầu từ từ tiêu trừ nghi ngờ. Pháp trận này phía trên linh văn tại không có linh lực rót vào phía dưới cũng lộ ra phá lệ ảm đạm, từ từ bắt đầu dập tắt. Thẳng đến pháp trận này triệt triệt để ngừng vận chuyển. Chờ pháp trận này ngừng vận chuyển sau đó, Huyền Cơ lão nhân nhìn về phía trên vách đá xiềng xích. Linh hồn chi lực trong nháy mắt dẫn động, xiềng xích này trong một chớp mắt thẳng băng, sau đó một bộ quan tài từ ao nham tương bên trong hiện lên. Chương 556. Huyết Ma thức tỉnh, Đỗ Diệu tổ phản bội. Chương 556. Huyết Ma thức tỉnh, Đỗ Diệu tổ phản bội. Sau khi cố này quan tài xuất hiện, Vân Hư Tử trong nháy mắt trong nội tâm cảm thấy nặng trĩu, một câu nguy cơ vô hình cảm giác xông lên đầu. Cơ thể trước tiên mà làm ra phản ứng, linh lực nháy mắt thoáng qua ở giữa xuất hiện ở trên tay. Trong lòng Tô Hàn cũng tăng cường đề phòng, vừa có không đúng, kiếm ý liền sẽ phóng thích. Huyền Cơ lão nhân đem bộ dạng này quan tài từ ao nham tương kéo ra ngoài sau đó, toàn bộ linh hồn lại nhiều mấy phần ảm đạm. Có thể thấy được hy sinh không ít linh hồn chi lực. Xiềng xích này sau cùng có bó, kế tiếp ta sẽ đem xiềng xích này giải trừ, đến lúc đó gia hỏa này đoán chừng liền muốn thức tỉnh. Mặc kệ có hay không thức tỉnh, đến lúc đó một khi ta đem quan tài mở ra, liền lập tức phát động công kích, tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình, tranh thủ có thể nhất cử tiêu diệt. Huyền Cơ lão nhân hướng về phía đám người căn dặn nói. Mọi người tại nghe được bọn này nhìn thấy người lời nói sau đó, lập tức gật đầu một cái, ngay sau đó đã bắt đầu vận chuyển linh lực, chuẩn bị phát động công kích. Nhìn thấy cái bộ dáng này, Huyền Cơ lão nhân trùng quy là yên lòng, sau đó đem ánh mắt này tập trung vào trên quan tài. Kèm theo linh hồn chi lực, lại một lần nữa khởi động, cái kia quan tài phía trên xiềng xích từ từ sụp đổ 850 cuối cùng hóa thành giữa thiên địa này, linh lực bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một cỗ màu máu đỏ khí tức tà ác bắt đầu truyền khắp toàn bộ dung nham hang động. Huyền Cơ lão nhân hét lớn một tiếng. Ngay tại lúc này, lập tức Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ công kích lập tức liền muốn phát động, đột nhiên bị sau lưng một chỗ màu vàng pháp ấn trực tiếp đánh trúng, căn bản không làm ra phòng ngự trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ thân hình trực tiếp vững vàng khảm nạm ở dung nham động trên vách tường. Chờ đến lúc tỉnh ngộ lại, trong nháy mắt hướng về vừa mới phát động công kích chỗ nhìn sang, nhìn thấy người kia chính là Đỗ Diệu Tổ. Đỗ Diệu Tổ lúc này kinh ngạc nhìn mình trên tay hết thảy, hơn nữa mười phần mở mịt luống cuống mà tiến hành giảng giải. Không phải ta làm, ta rõ ràng tỏa định cái kia trong quan tài, căn bản không có muốn công kích ý đồ của các ngươi, chỉ là linh lực thật sự là không nghe ta sai sự. Đỗ Diệu Tổ giải thích nói. Nhưng mà Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử không có chút nào nửa điểm tin tưởng, chuyện mới vừa rồi thực đã nói rõ hết thảy. Dù cho Đỗ Diệu Tổ dù thế nào giải thích, chung quy là vô lực. Không nghĩ tới trước tiên phản bội chúng ta, đầu phục một cái tà ma, chỉ là chúng ta cũng không rõ ràng theo chúng ta một đường, đến tận cùng lúc nào cùng hắn đã đạt thành hiệp nghị. Vân Hư Tử lấy tay xoa xoa khỏe miệng tràn ra máu tươi, một mặt ngưng trọng nhìn xem trước mặt Đỗ Diệu Tổ. Đỗ Diệu Tổ đang nghe được Vân Hư Tử lời nói sau đó, khóe miệng nổi lên một vòng cười tà. Ngay sau đó cười lên ha ha, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường nhìn về phía bốn phía này. lập tức trong thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện vô số đạo huyết văn, những thứ này huyết văn trực tiếp xâm chiếm thân thể của hắn. Liền vốn là mang theo thông thường trên mặt cũng là xuất hiện mấy đạo huyết văn. Tại cái trán trung ương xuất hiện một cái tụ đồng. Cái kia con ngươi xuất hiện sau đó, ánh mắt bên trong như có như không đánh giá bốn phía, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sợ. Đang chú ý đến nơi này chỉ tụ đồng sau đó, lập tức Huyền Cơ lão nhân đã hiểu rồi hết thảy. Sắc mặt khó coi nhìn xem trước mặt Đỗ Diệu Tổ. Ta vốn cho rằng huyết ma huyết dịch cũng sớm đã bị ta phong ấn hầu như không còn, lại không có lại có một giọt tồn lưu ở trên người của ngươi. Hơn nữa ca nguyện trở thành thế thân. Huyền Cơ lão nhân nhìn xem trước mặt Đỗ Diệu Tổ nói. Đỗ Diệu Tổ đang nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ cuồng ngạo và cực nóng. Chỉ bằng cho ta những vật này, hoàn toàn không thể để cho ta bước vào cựu kiếp cảnh cảnh giới. Huyết ma đại nhân cho ta đồ vật có thể làm cho ta bước vào cảnh giới cao hơn, cớ sao mà không làm? Đỗ Diệu Tổ nhìn xem mọi người trước mặt nói. Thanh Quỷ đang nghe được Đỗ Diệu Tổ lời nói sau đó, yên lặng thở dài một hơi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. À đã, không nghĩ tới người như thế, chúng ta trước đây nhìn lầm. Người thân là Đỗ gia thái thượng trưởng lão, làm ra dáng vẻ như vậy sự tình, một khi bị người trong tiên hạ biết, chắc chắn đem tru sát. Thanh Quỷ mặt sắc nghiêm túc nhìn xem trước mặt Đỗ Diệu Tổ. Đỗ Diệu Tổ khi nghe đến Thanh Quỷ lời nói sau đó, không có nửa điểm sợ, ánh mắt bên trong lộ ra sát ý huyết ma đại nhân sắp khôi phục, đến lúc đó khó thoát khỏi cái chết, chỉ cần các ngươi chết lại có ai sẽ biết trong này xảy ra chuyện gì đâu. Đỗ Diệu Tổ không thèm để ý chút nào nói đang nghe được Đỗ Diệu Tổ lời nói sau đó, Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử hai trên mặt người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vốn là cùng bọn hắn bốn người này đối phó đã từng là chủ tể cảnh huyết ma có niềm tin tuyệt đối, nhưng bây giờ lại là thiếu đi như vậy một cái, đi nương nhờ tại huyết ma. Lại thêm hai người bọn họ bị trọng thương, cục diện bây giờ lập tức đảo ngược. Nhìn thấy tình huống hiện tại một mảnh tốt đẹp, Đỗ Diệu Tổ một mặt cười tà hướng đi phong ấn huyết ma quan tài. Cung kính quỳ gối quan tài bên cạnh. Cung nên huyết ma đại nhân khôi phục. Huyết sắc cuối cùng rồi sẽ xâm nhiễm thế giới. Đỗ Diệu Tổ thấp giọng kết lên, ánh mắt bên trong tràn đầy cùng nhiệt. Sau khi nói xong câu đó, một cái do huyết dịch tạo thành cánh tay từ trong quan tài đưa ra ngoài. Đỡ quan tài vách quan tài, từ trong quan tài đứng dậy. Vân Hư Tử mọi người thấy đồ vật trước mặt trong nội tâm không khỏi tràn đầy sợ hãi. Lúc này khắc sâu vào mi mắt chính là một đoàn do huyết dịch tạo thành quái vật hình người, hoàn toàn không có nửa điểm người dáng vẻ. Huyết ma từ trong quan tài đứng dậy sau đó, giống như là vừa tỉnh ngủ, duỗi cái lưng mệt mỏi. Tiếp đó do huyết dịch tạo thành không có bất kỳ cái gì bộ mặt khí quan khuôn mặt đánh giá bốn phía. Đột nhiên nhìn thấy lúc này chỉ còn lại linh hồn thể Huyền Cơ lão nhân, trên mặt kia lại xuất hiện mấy phần trêu tức. Huyền Cơ lão nhi, không nghĩ tới phong ấn ta gần ngàn năm thời gian có thể tại phong ấn tiếp xúc sau nhìn thấy, thật đúng là âm hồn bất tán nha. Huyết ma hướng về phía trước mặt Huyền Cơ lão nhân mở miệng nói ra. Huyền Cơ lão nhân tại nghe được huyết ma lời nói sau, trước kia giản mua trên mặt hòa ái tràn ngập tức giận. Ta ma mưu toàn hiến tế đại vực mấy ngàn ức kế sinh linh, tại không chết phía trước, ta như thế nào có thể sớm một bước đi đâu? Huyền Cơ lão nhân hướng về phía trước mặt huyết ma nói. Huyết ma đang nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, ánh mắt bên trong để lộ ra nồng nặc khinh thường. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái bộ dáng này, tu hành khôi lỗi thuật thì phải làm thế nào đây, còn không bằng cùng ta cùng một chỗ tu hành, bộ dạng này nói không chừng còn có thể sống được lâu dài hơn một chút. Huyết ma chào phúng nói. Huyền Cơ lão nhân tại nghe được huyết ma lời nói sau đó, cả người lộ ra vô cùng phẫn nộ. Ta tu hành thuật pháp làm sao có thể giống như ngươi? Vì bản thân tư lợi hiến tế thương sinh, giống như vậy sự tình ta cận kề cái chết cũng sẽ không đi làm. Chương 557. Dâng ra hết thảy. Hối hận Đỗ Diệu Tổ. Chương 557. Dâng ra hết thảy. Hối hận Đỗ Diệu Tổ. Huyết ma đang nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, trong lòng cảm thấy hết sức khinh thường. Tu hành vốn chính là nghịch thiên mà đi, cầu được trường sinh. Giống như ngươi hy sinh, nhưng cũng không có người có thể nhớ kỹ thì có ích lợi gì đâu. Huyết ma phản bác nói. Huyền Cơ lão nhân tại nghe được huyết ma lời nói sau đó, trong nháy mắt lạnh rên một tiếng. Chỉ cần ta không thẹn với lương tâm, vậy ta đạo tâm tất nhiên bất diệt. Dù cho không ai có thể nhớ kỹ, nhưng ta vẫn như cũ không chút nào hối hận. Huyền Cơ lão nhân hướng về phía huyết ma nói. Huyết ma đang nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, liền không tiếp tục nhiều hơn để ý tới, ánh mắt nhìn về phía Vân Hư Tử. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ tìm đến người, bây giờ bị trọng thương, làm sao có thể ngăn cản ta? Chẳng bằng trực tiếp thả ta rời đi, tránh khỏi ta tăng thêm sát lục. Huyết ma hướng về phía trước mặt Huyền Cơ lão nhân nói. Huyền Cơ lão nhân tại nghe được huyết ma lời nói sau đó có chút chần chờ. Chuyện này bản thân liền là dây dưa Vân Hư Tử mới có thể tạo thành, hiện nay Vân Hư Tử cùng bọn hắn đã bị trọng thương. Cho dù ở chiến đấu cũng không khả năng phát huy ra hoàn chỉnh toàn bộ thực lực, chớ nói chi là Đỗ Diệu Tổ hiện nay đi nương nhờ tại huyết ma. Trên lệch thực lực của hai bên rõ ràng. Thanh Quỷ đang nghe được huyết ma lời nói sau đó, cực kỳ khinh thường nhanh chóng đứng ra thân phản bác. Dù cho ta thâm thụ trọng thương, vậy ta đây trừ ma vệ đạo tâm chưa từng diệt tuyệt. Thanh Quỷ đứng ra phản bác nói. Vân Hư Tử khi nghe đến Thanh Quỷ lời nói sau đó, trên mặt đã lộ ra thần sắc hài lòng. Không nghĩ tới từ ngươi lão quỷ trong miệng còn có thể nghe nói như thế, xem ra là ta xem nhẹ. Hôm nay chúng ta cùng một chỗ cùng tiến thôi. Vân Hư Tử hướng về phía trước mặt Thanh Quỷ nói. Đỗ Diệu Tổ khi nhìn đến Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ hai người không chết khuất phục sau đó, trong nội tâm trào phúng không thôi. Lúc này thế cục rõ ràng, căn bản không ai có thể ngăn cản được. Hai người kia rõ ràng đang chịu chết, ngoại trừ cái kia vẫn không có bại lộ thực lực chân thật Tô Hàn. Chỉ có điều huyết ma đại nhân chính là chúa tể cường giả, cho dù Tô Hàn dù thế nào lợi hại, cũng không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Đỗ Diệu Tổ mười phần cung kính bật tới huyết ma bên cạnh, ngay sau đó quỳ một gối xuống dưới. Huyết ma đại nhân muốn ta nói hai người kia si tâm vọng tưởng, chẳng bằng bây giờ giết hắn. tránh khỏi dơ bẩn con mắt của ngài. Đỗ Diệu Tổ hết sức cân cần nói. Huyết Ma đang nghe được Đỗ Diệu Tổ lời nói sau đó, tinh tế suy nghĩ một chút, ngay sau đó trên mặt xuất hiện một màn nụ cười. Nói cũng không sai, chỉ có điều hiện nay thực lực của ta còn chưa từng khôi phục, nếu là lật thuyền trong mương mà nói, sợ là cực kỳ không ổn. Huyết Ma hướng về phía trước mặt Đỗ Diệu Tổ nói, nhìn về phía lấy Đỗ Diệu Tổ trong ánh mắt lập lòe như có như không ánh sáng. Đỗ Diệu Tổ đang nghe được Huyết Ma lời nói sau đó, cả người cũng không cảm thấy có nửa điểm không đúng. Muốn ta nói Huyết Ma đại nhân thực lực phi phàm, đã từng thế nhưng là chúa tể cảnh tồn tại, không riêng gì thủ đoạn kinh nghiệm, cũng là chúng ta kém xa tích áp, chớ nói chi là trước mặt hai lão già này, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đỗ Diệu Tổ hướng về phía trước mặt Huyết Ma nói, tất nhiên ta bị anh minh thần võ như thế, cái kia nghĩ tất do ta dâng ra ý đồ, hẳn là sẽ không ngại à? Huyết Ma đột nhiên hướng về trước mặt Đỗ Diệu Tổ hỏi. Đỗ Diệu Tổ đang nghe được Huyết Ma lời nói sau đó, cả người trong nháy mắt cao hứng không thôi. Trước mặt Huyết Ma thế nhưng là đã từng chúa tể cảnh tồn tại, không chắc lưu lại rất nhiều bảo vật, có lẽ vẹn vẹn chỉ là giữa ngón tay khe hở ở giữa chạy ra một chút đồ vật, đoán chừng đều đủ để tu luyện tới cựu kiếp cảnh. Chúng chi Huyết Ma giải phong còn có công lao của hắn, bây giờ công lao lại có thể lại tăng thêm một cái, cảnh giới cao hơn ở trong tầm tay. Chỉ cần Huyết Ma đại nhân cần, ta vô luận dâng ra đồ vật gì cũng có thể. Đỗ Diệu Tổ nói như đinh chém sắt. Huyết Ma đang nghe được Đỗ Diệu Tổ lời nói sau đó, trên mặt đã lộ ra một vòng cười tà. Đột nhiên Đỗ Diệu Tổ cảm nhận được bộ ngực mình chỗ truyền đến đau đớn một hồi, đợi cho nhìn về phía bộ ngực mình thời điểm. Lúc này lồng ngực của hắn đã bị một cái huyết thủ hung hăng xuyên qua, hơn nữa cái kia huyết thủ nắm chặt lấy trái tim của hắn. Đỗ Diệu Tổ nhìn xem trước mặt đem thật lòng Huyết Ma, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Huyết Ma đại nhân, vì cái gì? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đỗ Diệu Tổ tự lẩm bẩm nói. Huyết Ma đang nghe được Đỗ Diệu Tổ lời nói sau đó, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn, ngay sau đó đem cái kia trái tim bóp chặt lấy. Không phải dâng ra cái gì cũng có thể sao? Vậy ta bây giờ liền muốn mệnh của ngươi. Huyết Ma hướng về phía trước mặt Đỗ Diệu Tổ nói. Không cầu hoa tươi không bản thân hắn chính là chúa tể cảnh cường giả, cho dù thực lực thối lui đến hôm nay tự ái tình cảnh, nhưng mà diễn sát một cái không phòng bị chút nào tiên trí tôn đỉnh phong thật đơn giản. Nghe được Huyết Ma lời nói sau đó, Đỗ Diệu Tổ trên mặt không khỏi xuất hiện một màn cười khổ. Quả thật là quá mức tham lam, tin tưởng một cái ma đạo cường giả. Thi thể của hắn thẳng tắp té ở trên mặt đất, triệt để đã mất đi sinh mệnh. Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử sau khi thấy một màn này kinh ngạc vô cùng, nhưng mà lúc này đã muộn, chỉ có thể yên lặng thở dài một hơi. Lúc này, Huyết Ma đem Đỗ Diệu Tổ trái tim cầm trên tay ngay sau đó bóp chặt lấy, một giọt một ma huyết tử trong tim chậm rãi nổi lên. Đây chính là ban đầu ở khôi giáp này phía trên cất giấu nặc máu tươi, đồng thời trong đó cũng bao hàm lúc trước hắn có sức mạnh. Huyết Ma mở ra miệng lớn, đem ma huyết dung nhập vào trong cơ thể của mình. Ngay sau đó khí thế của hắn bắt đầu từ từ tăng thêm, dần dần trực tiếp bước vào cựu kiếp cảnh nhất trọng thiên. Cảm nhận được thực lực khôi phục một bộ phận sau đó, Huyết Ma trên mặt vẫn là cảm thấy có chút không vừa lòng. Thế là đem ánh mắt này nhìn chằm chằm về phía lúc này cơ thể của Đỗ Diệu Tổ. Huyền Cơ lão nhân tại chú ý tới Huyết Ma ánh mắt sau đó, lập tức hiểu rồi muốn làm hết thảy. Muốn cắn nuốt cơ thể của Đỗ Diệu Tổ phải biết Đỗ Diệu Tổ bản thân tiên trí tôn đỉnh phong. Chớ nói chi là vừa mới nuốt chừng không ít linh dược, cả người cơ thể liền như là một người thể đại dược. Không tốt, mau ngăn cản, để mắt tới cơ thể của Đỗ Diệu Tổ nếu như bị thôn vệ mà nói, căn bản là không có cách nào đối phó được. Huyền Cơ lão nhân lớn tiếng nói, thể nội linh hồn chi lực trong nháy mắt dẫn động, hướng về trước mặt Huyết Ma đang đè tới. Nhưng mà lúc này đã muộn, Huyết Ma đầu ngón tay bắn ra một giọt máu tươi, trong nháy mắt hóa thành một đạo trường kiếm màu đỏ ngòm hóa giải Huyền Cơ lão nhân phát khởi linh hồn lực. Sau đó vung tay lên, trong nháy mắt cơ thể của Đỗ Diệu Tổ trực tiếp hóa thành một đoàn huyết dịch. Trong chốc lát đoàn huyết dịch không ngừng ngưng luyện, cuối cùng vẹn vẹn chỉ còn lại một đoàn. Ngay sau đó Huyết Ma trực tiếp đem đoàn máu tươi thôn phệ, lực lượng trong cơ thể lại một lần nữa tăng vọt. Thực lực đạt tới cựu tiếp cảnh tứ trọng thiên cùng. Chương 558, Huyết Ma chiêu hàng. Ma đạo cường giả không thể tin chương 558, Huyết Ma chiêu hàng. Ma đạo cường giả không thể tin Huyền Cơ lão nhân tại cảm nhận được Huyết Ma lúc này thực lực sau đó, cả người cảm thấy hết sức không ổn, linh hồn thể tại chỗ biến mất, không biết đi làm những thứ gì. Huyết Ma cảm nhận được mình lúc này dư thừa sức mạnh sau đó, trước kia do huyết dịch tạo thành cơ thể từ từ đột nhiên bắt đầu huyễn hóa ra chân chính hình người. Trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành một cái con người đỏ nhạt yêu dị nam tử. Kèm theo vung tay lên, trên người hắn xuất hiện một bộ trường bào màu đỏ ngỏm, che lại trần trụi thân thể. Chờ những thứ này sau khi làm xong, Huyết Ma đem ánh mắt này nhìn chằm chằm về phía lúc này ở giữa sân còn sót lại mấy người. Trong ánh mắt mang theo có chút trêu tức. Bây giờ thực lực của ta gần như hoàn toàn khôi phục, giữ lại cũng tăng thêm phiền phức. Huyết Ma thì thào nói. Kèm theo trong cơ thể hắn linh lực màu đỏ ngòm trong nháy mắt phun trào, lúc này ở trên 66 linh giữa không trung xuất hiện một cái màu máu đỏ cự thú. Sau đó hướng về Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử hai người thôn vệ đi qua. Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử hai người tại nhìn thấy một màn này sau đó, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Ngay sau đó cấp tốc phóng xuất ra hộ thân linh khí. Thế nhưng là không có cách nào ngăn cản nổi màu máu đỏ cự thú nửa bước, tiếp xúc trong nháy mắt, hộ thân linh khí liền trực tiếp vỡ vụn. Đối mặt với nghiền ép như vậy thực lực, Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử hai người lâm vào hoảng sợ. Liên tại đây màu máu đỏ cự thú sắp thôn vệ thời điểm, đột nhiên một đạo kim sắc kiếm khí thoáng qua, màu máu đỏ cự thú bị kiếm khí này chém thành hai đoạn. Tô Hàn xuất hiện ở Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử hai người trước mặt, thành công thay hóa giải lần này nguy cơ. Bất quá lúc này hắn tình trạng có chút không tốt, vừa mới cái kia một đạo công kích cực kỳ hao phí sức mạnh. Tô Hàn xoay đầu lại nhìn về phía Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử hai người. Hai người các ngươi không sao chứ? Tô Hàn ân cần hỏi han. Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ hai người nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, kiên định lắc đầu. Nhìn thấy cũng không có những chuyện khác, Tô Hàn xoay đầu lại liếc mắt nhìn lúc này còn không có xuất thủ huyết ma. Mau chóng rời đi nơi này đi. Ta trước tiên thay ngăn cản một hai. Tô Hàn hướng về phía hai người này nói. Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử biết được thực lực của mình lưu tại nơi này liền chỉ biết cản trở, không có nhiều hơn chần chờ gật đầu một cái. Ngay sau đó nhanh chóng mang theo trong tông phái đệ tử tinh anh rời khỏi nơi này. Sau khi nhìn thấy muốn rời khỏi, huyết ma nhếch miệng lên một vòng cười tà, trong tay huyết hồng sắc linh lực đột nhiên ngưng kết ra pháp ấn. Ngay sau đó đem pháp ấn bỏ vào nham tương trong huyệt động bầu trời. Đột nhiên một đạo màu máu đỏ kết giới trực tiếp bày ra, đem dung nham hang động bao bọc ở bên trong. Sau khi nhìn thấy kết giới này bày ra, Thanh Quỷ vận chuyển trong cơ thể mình linh lực nhất kích đánh vào kết giới này phía trên, thế nhưng là chưa từng dung chuyển một chút. Bọn hắn hôm nay đã bị vây ở đây. Lúc này ở huyết ma đối diện, kiến thức huyết ma bày ra thủ đoạn sau đó, Tô Hàn sắc mặt nghiêm trọng. Từ vừa mới cái kia cùng màu máu đỏ cự thú giao thủ thời điểm, có thể cảm nhận được chênh lệch của song phương. Nếu như bằng vào bây giờ thiên chí tôn cảnh giới, ly khai nơi này có lẽ cũng không phiền phức, nhưng muốn thuận lợi đánh bại trước mặt huyết ma, đơn giản si tầm vọng tưởng. Huyết ma tại triển khai đạo này màu máu đỏ kết giới sau đó, ngay sau đó ánh mắt bên trong rất có hứng thú đánh giá trước mặt Tô Hàn. Không nghĩ tới tại đám phế vật này bên trong vẫn còn có cái này chân bảo hiếm thế, ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút đi theo ta, có lẽ còn có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Huyết ma hướng về phía trước mặt Tô Hàn nói. Tô Hàn khi nghe đến huyết ma lời nói sau đó, ánh mắt bên trong để lộ ra khinh thường. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vừa mới cái kia đô rượu tổ cũng đầu phục, cuối cùng không phải là bị thôn vệ hầu như không còn. Ta nếu là đi theo ngươi mà nói, sợ là cũng cần phải sẽ có kết quả giống nhau a. Tô Hàn nghiêm nghị nói. Huyết ma đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, trong nháy mắt cười lên ha ha. Cái kia thọ nguyên sắp hết phế vật phối đi theo ta. Tiềm lực của ngươi là thường, há lại là có thể so sánh. Chỉ cần theo ta, ta có thể hứa hẹn thu ngươi làm đệ tử. Huyết ma hướng về phía Tô Hàn dụ hoặc nói bản thân hắn chính là lấy máu người vì đạo. Đối với tu sĩ này, máu tươi có cực kỳ mãnh liệt khứu giác. Từ trên thân Tô Hàn có thể rõ ràng cảm thụ được ra trong cơ thể của Tô Hàn máu tươi cực kỳ sạch sẽ, thuần túy, nắm giữ cực kỳ mênh mông sinh mệnh lực. Giống loại này tu sĩ thiên phú cực mạnh, hơn nữa tu hành thời gian cực kỳ ngắn. Chỉ cần đem tiểu tử này lừa gạt, một khi đem hắn đoạt xác mà nói không chừng có thể làm cho tiến thêm một bước. Tô Hàn đang nghe được huyết ma lời nói sau đó, trong lòng cười lạnh, cũng không có nhiều hơn tin tưởng không. Giống như vậy ma đạo cường giả lời đã nói ra căn bản là không thể tin, chuyện lúc trước thực đã chứng minh hết thảy. Cũng không cần si tâm vọng tưởng, ta chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không đầu hàng ngươi. Tô Hàn hướng về phía trước mặt huyết ma nói. Huyết ma đang nghe được Tô Hàn cự tuyệt sau đó, cũng không có cảm thấy bao lớn ngoài ý muốn, thở dài một hơi. Nếu là không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, bắt lại ngươi sau đó một thân này huyết đục cũng là thuộc về ta. Huyết ma vừa cười vừa nói, hơn nữa đầu lưỡi hơi liếm lấy môi, nhìn cực kỳ khát vọng. Sau khi nhìn thấy huyết ma đối với thân thể của mình cảm thấy hứng thú như vậy, Tô Hàn trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi ác hàn. Trong nháy mắt tinh thần lực của hắn nháy mắt trực tiếp lan rộng ra ngoài, nương theo kiếm ý phóng lên trời, dung nham trong huyệt động hỏa thuộc tính linh khí trong nháy mắt tập kết. Một đạo cự hình hỏa diễm trường kiếm trong một chớp mắt xuất hiện, hướng về trước mặt huyết ma chém qua. Huyết ma nhìn thấy trường kiếm này sau đó, trực tiếp giơ ra hai đầu ngón tay, liền kẹp lấy trường kiếm này công kích. Hơi hơi dùng sức liền trực tiếp đem linh khí trường kiếm bóp nát. Không nghĩ tới có thể lấy thiên chí tôn thân thể phát huy ra cựu tiếp cảnh sức mạnh, chiến lược xác thực lạ thường, nhưng tiếc là đối phó ta hoàn toàn không đủ. Huyết ma mang theo chút kinh ngạc nói. Bất quá hắn cũng không có năng một nhiều hơn để ý. Đột nhiên trong thân thể của hắn phân ra một đạo huyết ảnh. Cái kia cùng huyết ảnh đứng sừng ở tại chỗ, cùng hắn chân thân giống nhau như lúc, chỉ có điều chỉ là một đoàn do huyết dịch tạo thành cái bóng thôi. Trước hết cùng ta cái bóng đấu một trận a, dù sao bên kia mấy cái kia con chuột nhỏ hay là trước giải quyết tốt hơn. Huyết ma hướng về phía Tô Hàn nói. Ngay sau đó phía sau hắn đạo này huyết ảnh cực tốc xông vào. Hơn nữa trong tay huyễn hóa ra một cái màu máu đỏ trường đao, hướng thẳng đến Tô Hàn cổ đổ tới. Tô Hàn đang chú ý đến nơi này huyết ảnh công kích sau đó, lập tức kiếm trong tay ý bốc lên. Tiếp đó một kiếm chém vào cái kia màu máu đỏ trên trường đao. Trong nháy mắt thanh trường đao kia tính cả huyết ảnh cùng nhau chém thành hai nửa, máu tươi vây xuống tại trên mặt đất. Nhưng mà cũng không lâu lắm sau đó, tại chỗ rắc máu tươi lại một lần nữa hội tụ, huyết ảnh trùng sinh. Chương 559, trả lại ngươi tự do. Đánh bạc tính mệnh chương 559, trả lại ngươi tự do. Đánh bạc tính mệnh huyết ảnh sau khi trùng sinh, ngay sau đó bàn tay của hắn hóa thành một cái móng vuốt, hướng về Tô Hàn bắt lấy. Tô Hàn nhìn thấy huyết ảnh sau khi trùng sinh, lông mày không khỏi khóa chặt. Không nghĩ tới trước mặt huyết ảnh khó chơi như thế. Bất quá cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi ngăn cản huyết ảnh công kích. Vẹn vẹn huyết ma phân ra tới một cái huyết ảnh thực lực đi tới cựu kiếp cảnh nhất trọng thiên, lại thêm có thể trùng sinh đặc điểm này, căn bản không có cách nào có thể cấp tốc nhanh giải quyết. Lúc này, Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử mang theo tông môn này bên trong đệ tử tinh anh tức giận nhìn xem kết giới trước mặt, vô luận vận chuyển trong cơ thể mình linh lực như thế nào đi công phá, nhưng mà cũng không có cách nào lấy được bất kỳ tác dụng gì. Đột nhiên một cỗ cường đại khí thế xuất hiện ở phía sau bọn hắn, Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử hai người trong nháy mắt cảnh giác lên, nhanh chóng hướng phía đó nhìn sang. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nhìn thấy huyết ma đến nơi này, Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử hai người trên mặt lộ ra nồng nặc kiên kỵ. Bất quá lúc này lo lắng hơn Tô Hàn không chín an nguy. Thân ở lấy dung nham trong huyệt động, bốn phía cũng là một chút cái hố, bây giờ chỗ thân ở chỗ chính là trong một cái hố. Trước đây chỗ đó cảnh tượng hoàn toàn cũng không thấy được, chỉ có thể như có như không nghe được một chút thanh âm đánh nhau. Đem tiền bố ý thế nào? Thanh quỷ hướng về trước mặt huyết ma chất vấn nói: "Tô Hàn thế nhưng là vì mới bỏ được thân ngăn chặn huyết ma, hiện nay huyết ma ở đây, sợ là giữ nhiều lành ít." Huyết ma đang nghe được thanh quỷ lời nói sau đó, nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười. Bây giờ người đang ở hiểm cảnh, vẫn còn có ý tứ đi quan tâm tiểu tử kia, cái gọi là tình nghĩa thật đúng là khôi hài. Huyết ma chào phúng nói. Vân Hư Tử khi nghe đến huyết ma lời nói sau đó, không thị hiểm chút nào trong mắt để lộ ra ghét bỏ chi sắc. Chúng ta như thế nào lại như ngươi loại này ma đạo người? Tiền bối đã cứu chúng ta, vậy chúng ta nên quan tâm hắn an nguy. Vân Hư Tử phản bác nói. Kết quả là cũng chỉ bất quá là một đám thiên trí tôn mà thôi, cũng đã đạt đến thiên trí tôn đỉnh phong, không đáng xưng hô tiểu tử kia vì tiền bối a. Lại nói tiểu tử kia tuổi còn trẻ thì đến được cảnh giới cỡ này, yêu nghiệt như thế, ta còn giữ có chút tác dụng. Huyết ma hướng về phía trước mặt hai người nói. Đối với bọn hắn từ đầu đến cuối xưng hô Tô Hàn vì tiền bối, trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy trước mặt hai người này hồ đồ, ở chung lâu như thế lại vẫn nhìn không ra Tô Hàn thực lực. Nghe được tin tức này sau đó, Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ hai người chấn động trong lòng. Bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần. Vô luận huyết ma nói thật hay giả, nhưng chỉ cần Tô Hàn ở vào an toàn hoàn cảnh, không thẹn với lương tâm. Đi tới nơi này sợ là chính là vì đuổi giết chúng ta a. Vân Hư Tử hướng về trước mặt huyết ma hỏi. Hiện nay mấy người bọn họ bị vây ở trong kết giới, sợ là kết giới này cũng là huyết ma thủ đoạn một trong. Huyết ma đang nghe được Vân Hư Tử lời nói sau đó, ánh mắt bên trong mang theo thưởng thức nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới tại trong bọn này con chuột nhỏ, vẫn còn có một vị thông minh hạng người, chỉ có điều đáng tiếc, bản tọa thực lực còn chưa khôi phục, một thân máu này thịt quả thực không nỡ nha. Huyết ma nhìn về phía nơi này tất cả mọi người, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ tham lam. Đang nghe được huyết ma lời nói sau đó, lập tức Vân Hư Tử cùng trên người bọn họ thanh quỷ cảm thấy một hồi rét lạnh. Tự nhiên là tinh tường lúc này huyết ma thực lực, đối phó bọn hắn đơn giản nghiền ép tình huống. Bất quá đối mặt với tình thế chắc chắn phải chết như thế, cũng chỉ có thể giáng chống đỡ cuối cùng một cỗ tín niệm. Đã ngươi muốn chúng ta một thân máu này thịt, vậy chỉ dùng thực lực của ngươi tranh thủ a, cho dù là rơi vào hoàng tuyển, chúng ta cũng muốn cùng nhau kéo xuống. Thanh quỷ tàn bạo nói đạo. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sau đó kèm theo quỷ phiên xuất hiện, lập tức cái kia thiên chí tôn vong linh trực tiếp bị phóng xuất ra. Chỉ có điều lần này cũng không có lại một lần nữa hướng cưỡng chế ra lệnh. Cái kia ác quỷ nhìn thấy mặt phía trước thanh quỷ không có tính toán khống chế, ánh mắt hung ác bên trong lóe lên vẻ kinh ngạc. Nguyên bản đang định xé nát hành vi của hắn cũng sững sờ tại chỗ. Nhìn thấy ác quỷ xuất hiện sau đó, thanh quỷ trực tiếp lộ ra ngay trên tay mình khế ước, đúng là có khế ước này chỗ mới có thể khống chế ác quỷ. Chỉ cần lần này có thể toàn tâm toàn ý phụ tá ta chiến đấu, vậy ta liền có thể đem khế ước này trực tiếp xé bỏ, phóng tự do. Thanh quỷ hướng về trước mặt ác quỷ hứa hẹn nói, chỉ cần khế ước còn tại, vậy hắn một khi tử vong, quỷ phiên liền sẽ phá thoái, ác quỷ cũng sẽ bị vĩnh viễn kẹt ở quỷ phiên bên trong, rồi rửa tiến không gian loạn lưu bên trong bị xé thành mảnh nhỏ. Đang nghe được thanh quỷ lời hứa sau đó, ác quỷ trong mắt xuất hiện có chút kinh hỉ. Ngừng muốn xé nát lấy thanh quỷ động tác, như có nhân tính tầm thường gật đầu một cái. Sau khi nhìn thấy ác quỷ đồng ý, thanh quỷ khỏe miệng lộ ra lướt qua một cái ý cười. Ngay sau đó trực tiếp vỗ trong tay khế ước phủ văn trên tay hắn vỡ vụn ra, trong nháy mắt ác quỷ cảm nhận được trên người mình lâu ngày không gặp tự do, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Bất quá tại thu hoạch tự do sau đó, cũng không có trực tiếp rời đi, nhìn về phía địch nhân trước mặt. Vân Hư Tử tại nhìn thấy thanh quỷ lấy ra lá bài tẩy sau cùng sau đó, cái kia trọng thương chưa lành trên mặt cũng là lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Tất nhiên lão quỷ đều lấy ra thủ đoạn cuối cùng, vậy ta lại há có thể đủ đầu giường cuối giường đâu. Vân Hư Tử thì thảo từ 970 ngữ nói. Sau đó tại bên cạnh hắn một đóa lại một đóa trắng mây từ từ vờn quanh bên cạnh hắn. Kèm theo mây trắng này dần dần xuất hiện, Vân Hư Tử thực lực cũng là trong nháy mắt tăng mạnh. Trên cơ bản đã tới thiên chí tôn đỉnh phong. Bất quá Vân Hư Tử cũng không có liền như vậy bỏ qua, trong nháy mắt từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cái đan dược. Thiên Vân Tông đệ tử khi nhìn đến viên đan dược này sau đó, lập tức không khỏi kinh hô một tiếng. Trưởng lão lại muốn vận dụng tông môn mật dược Thiên Vân đan, đây chính là đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800, huống chi trưởng lão hiện nay trọng thương chưa lành, vận dụng bí thuật Thiên Vân biến, sợ là sẽ phải nguy hiểm cho tính mệnh. Vị kia Thiên Vân Tông đệ tử lo lắng nói, thân là tông môn này bên trong đệ tử tinh anh, đối với tông môn này bên trong sự vật ngược lại là có chỗ nghe thấy. Chỉ có điều lại không có trước mặt trưởng lão vậy mà lại vận dụng hai thứ này. Một vị U Quỷ Tông đệ tử khi nghe đến vị này Thiên Vân Tông đệ tử nói tới sau đó, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiện nay đối mặt cường địch như thế, hai vị trưởng lão chỉ có thể sử dụng ra thủ đoạn như thế, nếu không chỉ có một con đường chết. Vị kia U Quỷ Tông đệ tử nói. Trong lúc nhất thời vốn đang đối đầu gây gắt hai cái tông môn thế lực, lúc này lộ ra phá lệ hài hòa. Ban đầu tranh đấu cùng oán khí lúc này đã tan thành mây khói. Chương 560. Đại chiến, huyết ma phẫn nộ. Chương 560. Đại chiến. Huyết ma phẫn nộ. Huyết ma nhìn thấy thanh quỷ cùng Vân Hư Tử hai người thi triển ra thủ đoạn, cảm nhận được có chút hứng thú. Hiện tại xem ra thích hợp trở thành bản tọa nhất thời đồ chơi, vậy liền để bản tọa xem các ngươi một chút bản sự à. Huyết ma thản nhiên nói. Thanh quỷ cùng Vân Hư Tử hai người đang nghe được huyết ma trào phúng sau đó, trong lòng cũng không có cảm thấy nhiều hơn để ý thanh quỷ trước tiên phát động công kích, ác quỷ tại không có chút nào chỉ huy dưới tình huống, một đôi quỷ trào hướng về trước mặt huyết ma bổ tới. Huyết ma tại nhìn thấy xong quỷ trào sau đó, trong nháy mắt trên thân linh lực màu đỏ ngòm bạo khởi. Ngay sau đó một chưởng đánh vào ác quỷ phía trên. Đối mặt với cao hơn mấy cái cảnh giới thực lực, ác quỷ trực tiếp bị đẩy lui đi qua, linh thể cũng lộ ra càng thêm ảm đạm. Thừa dịp huyết ma ra tay, thanh quỷ không chút do dự đem vong linh chi lực tụ tập ở trong tay. Hội tụ vong linh chi lực nắm đấm mang theo không có gì sánh kịp lực lượng trực tiếp đập về phía trước mặt huyết ma. Một quyền này thành công mệnh trung ở huyết ma trên thân thể, thanh quỷ trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Kết quả quỷ dị chính là một quyền này cũng không có đệm vào thực thể cảm giác, phản phất chỉ là đập trúng một bên không khí. Chờ thanh quỷ tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện vừa mới chỗ đập cơ thể của huyết ma hóa thành một mảnh xương máu. Mà lúc này huyết ma thành công phản ứng lại, ánh mắt bên trong mang theo châm chọc nhìn xem lúc này thanh quỷ. Sau đó cái kia hóa thành huyết vụ cơ thể bộ phận trực tiếp biến thành một cái màu máu đỏ nóng bớt, trực tiếp vững vàng bắt được thanh quỷ cánh tay. Thanh quỷ trong nháy mắt bộc phát ra linh lực của mình muốn tránh thoát, kết quả lại hoàn toàn không tránh thoát. Mà lúc này huyết ma tay bên trong huyết dịch nháy mắt trực tiếp ngưng kết trở thành một thanh trường kiếm, ngay sau đó một kiếm chém vào tại trên thân thanh quỷ. Thanh quỷ bị một kích như vậy trực tiếp trúng đích, ngực xuất hiện một đạo to lớn vết kiếm. Cả người cũng bị một kích này sức mạnh nặng nề mà đánh bay đi qua, té lăn quay trên mặt đất. Chờ dãy rủa bò người lên, lúc này sắc mặt đã tái nhợt, thật vất vả nhắc tới sức mạnh bị một kích như vậy trực tiếp đánh tan. Vân Hư Tử Tại nhìn thấy thanh quỷ thảm trạng sau đó, liền vội vàng tiến lên. "Lão quỷ, không có chuyện gì a?" Vân Hư Tử Ân cần hỏi han. Nếu không phải Thiên Vân Biến cần một chút thời gian mà nói, chỉ sợ tại mới vừa rồi thời điểm nhất định sẽ ra tay. Thanh quỷ khi nghe đến Vân Hư Tử lời nói sau đó lắc đầu, ngay sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra kế tiếp ta không có cách nào tham dự vào trong chiến đấu, cũng chỉ có thể nói cho cái kia ác quỷ, ngươi chờ chút có thể nhâm bạn phải cẩn thận. Thanh quỷ hướng về phía trước mặt Vân Hư Tử căn dặn nói. Vân Hư Tử đang nghe được thanh quỷ lời nói sau đó gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía bên trong chiến trường này. Trên người hắn những mây trắng này đột nhiên hội tụ đi ra, ngay sau đó dung nhập vào trong thân thể của hắn. Đồng thời giữa lông mày cũng xuất hiện một đạo trắng như mây đường vân. Hiện tại hắn Thiên Vân Biến triệt để hoàn thành, thực lực chính thức đi tới cựu kiếp cảnh. Thanh quỷ cũng không có nửa điểm sơ sẩy, hắn hiểu được hiện nay đã không có sức đánh một trận, chỉ có thể ký thác tại hy vọng cùng với ác quỷ. Nhưng mà ác quỷ thực lực cùng hắn cũng là thuộc về không sai biệt lắm, đối mặt với như thế thực lực cường đại huyết ma sợ là còn thiếu rất nhiều. Lập tức thanh quỷ tay bên trong bóp lấy pháp quyết, cái kia quỷ phiên bên trong toàn bộ vong linh trực tiếp bị triệu hoán đi ra. Vong linh toàn bộ sau khi đi ra, thanh quỷ ra lệnh một tiếng, những thứ này vong linh sức mạnh liền hội tụ vào một chỗ. Lập tức tạo thành một đạo từ hồn thể tạo thành hắc cầu, tại hắc cầu xuất hiện một khắc này, thanh quỷ trực tiếp đem lấy hắc cầu đưa vào ác quỷ thể nội. Tại tiếp thụ những thứ này hồn thể sức mạnh sau đó, ác quỷ thân thể toàn bộ bắt đầu tăng gọn. Trên người mỗi bộ vị cũng xuất hiện đủ loại mặt quỷ, tựa như là một vong hồn tụ tập thể đồng dạng. Đồng thời thực lực của hắn cũng chính thức đạt tới cựu kiếp cảnh đệ nhất trọng thiên. Khi nhìn đến hai người này thực lực đã tới cựu kiếp cảnh sau đó, huyết ma trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đối với hắn mà nói, cho dù hai người này đã tới cảnh giới này, nhưng vẫn là một đám người ô hợp. Vân Hư Tử xuất thủ trước, linh lực màu trắng dốc toàn bộ lực lượng, trước kia vắng vẻ trong huyệt động một tầng xương trắng đột nhiên dâng lên, trực tiếp che lại tầm mắt mọi người. Huyết ma nhìn thấy trước mắt mình những nhân vật này biến mất không thấy gì nữa, đáy lòng cũng không có cảm thấy bao lớn sợ. Ngược lại là đem bàn tay nhấn đặt ở mặt đất này phía trên, tứ đại màu máu đỏ cổ sáng nháy mắt trực tiếp dâng lên. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Xuất hiện tại đông nam tây bắc bốn cái phương vị, ngay sau đó bốn cái trong cổ sáng dọc theo một đầu màn sáng tạo thành bốn phương tám hướng phòng ngự. Làm xong đây hết thảy sau đó, huyết ma lặng lặng đứng chờ lấy một khắc kế tiếp công kích. Chỉ thấy bồng bềnh trong mây mù, đột nhiên nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn, một đạo linh lực màu trắng hội tụ mà thành pháp kiếm trực tiếp đánh trúng ở màn sáng này phía trên. Trong nháy mắt phương đông phòng ngự màn sáng trực tiếp bị pháp kiếm xuyên thủng, đem hắn nát bấy. Bất quá điều này cũng làm cho huyết ma hiểu rồi lúc này Vân Hư Tử vị trí, lập tức một đạo màu máu đỏ móng đuốt trong một chớp mắt dâng lên hướng về phương đông bắt tới. Nhưng mà cho dù một cái công kích đập về phía huyệt động này bên trong vách đá, thế nhưng là vẫn không có cảm nhận được công kích này phản hồi. Huyết ma trong mắt lóe lên có chút kinh ngạc, ngay sau đó lúc này ở mỗi phương hướng mây mù trong một chớp mắt lại một lần nữa dâng lên biến hóa. Từng đạo dây xích ánh sáng trong một chớp mắt xuất hiện đánh vào còn lại màn sáng phía trên, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền đem màn sáng này nát bấy. Sau khi nát bấy màn sáng, những thứ này dây xích ánh sáng trực tiếp khóa lại lúc này huyết ma thân thể. Huyết ma đang cảm thụ dây xích ánh sáng phong tỏa sau đó, trong lòng không để bụng, nhưng mà rất nhanh liền phát hiện pháp lực của mình cư nhiên bị phong cấm. Lúc phát giác được giờ khắc này, ác quỷ trước tiên một cái nắm đấm trọng trọng đập vào trên người hắn. Đối mặt với thanh thế này thật lớn nhất kích, huyết ma khỏe miệng trùng quy là tràn ra một tia máu tươi, trong mắt cũng là nhiều một tia phẫn, tiến đắc triệu, giận. Nhìn về phía dây xích ánh sáng phát ra vị trí, hiện nay Vân Hư Tử hiện lộ ra chân thân. Tại dây xích ánh sáng phát khởi đồng thời, cái này bốn bề mây mù cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Vân Hư Tử lúc này trên mặt toát mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm trước mặt huyết ma, trên tay lúc này không ngừng phát ra run rẩy. Nhanh lên giải quyết ra hỏa này, ta không kiên trì được quá lâu câu. Vân Hư Tử cắn răng nói. Ác quỷ tự nhiên là tin tưởng vừa mới người này thực lực cường đại, ngay sau đó tại một quyền muốn nện tại trên thân huyết ma. Kết quả lúc này thì đã trễ, trên thân huyết ma xương máu tràn ngập, linh lực lại một lần nữa bạo phát đi ra, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền đem dây xích ánh sáng nát bấy. Ánh mắt hắn bên trong mang theo tức giận nhìn xem trước mặt ác quỷ, một chưởng đánh vào trên người hắn. Xương máu bộc phát ra, đem ác quỷ thân thể cao lớn nuốt hết hầu như không còn. Vô số vong linh tụ tập ở trên người hồn thể trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một phấn. Chương 561. Đến trầm cứu viện, âm hiểm huyết ma chương 561, đến trầm cứu viện, âm hiểm huyết ma tại chỗ chỉ để lại ác quỷ nguyên bản thân thể, bất quá hắn tiên chí tôn hồn thể hiện nay hết sức cảm đạm. Dù là bây giờ một vị nhân chí tôn ra tay, chỉ sợ cũng có thể đưa nó hồi phi yên diệt. Sau khi hồn thể bị tiêu diệt, lúc này nhìn xem thế cục thanh quỷ đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn. Tuy nói ác quỷ giải trừ khế ước, cũng sẽ không lọt vào tương đối nghiêm trọng phản vệ. nhưng mà còn lại hồn linh phía trước toàn bộ đều ở đây trong quỷ phiên cùng tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Vân Hư Tử khi nhìn đến lúc này thanh quỷ thảm trạng sau đó, nhịn không được nhanh chóng muốn rời khỏi chiến trường bên người thanh quỷ, xem xét hiện nay thường thế. Nhưng mà lúc này thanh quỷ dáng chống đỡ một hơi, nhanh chóng hướng về suy nghĩ phải ly khai chiến trường Vân Hư Tử quát, không cần quản ta, nếu như huyết ma không trừ mà nói, hai chúng ta cái đều biết không có mệnh. Đang nghe được thanh quỷ lời nói sau đó, Vân Hư Tử minh bạch mình chức trách, đứng ở tại chỗ. Huyết ma, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi nơi này. Vân Hư Tử hướng về lúc này huyết ma gầm thét nói, huyết ma đang nghe được lúc này Vân Hư Tử lời nói sau đó, ánh mắt bên trong để lộ ra khinh thường. Lấy bí thuật này thời gian, lại thêm cái này đan dược cưỡng ép tăng lên một chút tu vi, 530 chỉ sợ còn lại không mất bao nhiêu thời gian đi. Huyết ma hướng về phía trước mặt Vân Hư Tử nói. Vân Hư Tử khi nghe đến huyết ma lời nói, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ. Bất quá hắn rất nhanh liền tinh thần ổn định lại, nếu như bởi vì trước mặt huyết ma lời nói lãng phí thời gian mà nói, đây chính là quá không đáng làm. Vân Hư Tử trong nháy mắt buộc phát ra toàn thân của mình linh lực, tính toán tại trong vòng một kích giải quyết trước mặt huyết ma. Trong nháy mắt chung quanh mây mù bắt đầu nhấc lên mảng lớn sóng lớn, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền đem đây hết thảy sự vật cho che kín. Mượn nhờ những thứ này mây mù che chắn, Vân Hư Tử trong nháy mắt huyết ma trước mặt. Chung quanh mây mù trong nháy mắt tụ tập, ngay sau đó trong cơ thể của hắn đột nhiên xuất hiện một cái trống rỗng. Trong nháy mắt những thứ này mây mù bị thôn tính đồng dạng nuốt đến nơi này thể nội bên trong. Ngay sau đó cái kia khổng lồ linh lực tụ tập ở trong tay của hắn, trực tiếp đánh về phía trước mặt huyết ma. Nhưng mà còn không có đợi công kích của hắn đập đện tại trên thân huyết ma, đột nhiên một đạo huyết tiễn liền trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, ngay sau đó tứ chi của hắn đồng dạng bị huyết tiễn xuyên thủng. Vân Hư Tử trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bị trong mắt tràn đầy. Lại đem Vân Hư Tử biến thành cái bộ dáng này sau đó, huyết ma quang minh chính đoái đã tới bên người Vân Hư Tử, trong ánh mắt mang theo mấy phần dò xét, giống như là đang thưởng thức kiệt tác của mình. Ngay sau đó đem tay này tiến vào trong cơ thể của Vân Hư Tử một phen tìm kiếm, sau đó từ trong cơ thể của hắn lấy ra một vật. Một trận tìm kiếm để cho lúc này trời cao tử không khỏi phát ra trận trận gào thét. Cái kia càng là một cái màu máu đỏ côn trùng, hơn nữa đang không ngừng ngọ ngoại, nhìn cực kỳ kinh khủng. Phía trên vẫn tồn tại rậm rạp chẳng chịt gai ngược, như là lưỡi dao. Lại đem côn trùng lấy ra sau đó, huyết ma nhìn xem lúc này trọng thương Vân Hư Tử, nhếch miệng lên vẻ khinh miệt nụ cười. Kỳ thực sớm tại phía trước, ta liền ở trên người của ngươi làm tốt tiêu ký, chỉ cổ trùng có thể tiềm ẩn tại thân thể bên trong. Hơn nữa trên người hắn mang theo một loại kỳ lạ nọc độc, cho dù là cựu kiếp cảnh cường giả cũng không có biện pháp trong nháy mắt có thể phát hiện, huống chi là giống như ngươi tử trọng thương chi thể. Huyết ma hướng về phía trước mặt Vân Hư Tử nói. Vân Hư Tử đang nghe được huyết ma lời nói sau đó, tổng hiểu rồi hết thảy, chỉ bất quá bây giờ đã muộn. Từ lúc đụng phải trọng thương sau đó, bí thuật cùng cái kia mật dược cũng đã hiệu quả hoàn toàn biến mất. Huống chi hiện nay cơ thể cũng đã bị công kích kia đánh một cái thủng trăm ngàn lỗ. Cho dù là có thể lại một lần nữa đứng lên, chỉ sợ cũng không có cách nào gia nhập vào chiến đấu. Ta thua. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vân Hư Tử tự lẩm bẩm nói, đến cùng coi thường khi xưa chúa tể cảnh cường giả, cho là bằng vào thực lực của mình liền có thể giải quyết, hơn nữa còn tại trong chiến đấu trần trừ như thế. Huyết ma cũng không có nghe rõ ràng Vân Hư Tử lời nói, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm hiện nay gục đầu xuống Vân Hư Tử. Cũng sớm đã phát hiện Vân Hư Tử tại bị công kích sau đó, lúc này một thân thực lực đã sớm hóa thành hư không, hơn nữa ở đó bí thuật hiệu quả kết thúc về sau, cơ thể đã sớm không lớn bằng lúc trước. Đúng, bất quá vẹn vẹn chỉ là một con giun dế mà thôi. Thế là huyết ma đột nhiên trong tay huyết dịch ngưng kết ra một thanh trường kiếm, muốn chém xuống Vân Hư Tử đầu người. Không đợi đem cái này giơ lên chặt xuống, đột nhiên vừa đến kiếm khí màu vàng nóng liền trực tiếp phá vỡ máu trên tay của hắn kiếm. Trong nháy mắt máu trên tay của hắn kiếm trực tiếp một phân thành hai. Phát giác được đạo này công kích sau đó, huyết ma hướng về lúc này cái hố bên ngoài nhìn sang, lúc này mới phát hiện một bóng người chậm rãi hướng ở đây đi. Trên người này áp bách chỉ vẹn vẹn có thiên chí tôn đỉnh phong mà thôi. Chờ bóng người này từ cái hố bên trong bóng tối hiện thân sau đó, huyết ma trên mặt không khỏi cảm nhận được có chút mừng rỡ. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại có thể giải quyết máu của ta, ta ngược lại thật tò mò, giải quyết. Huyết ma hướng về phía trước hỏi. Bóng người kia chính là Tô Hàn, Tô Hàn khi nhìn đến trước mặt huyết ma sau đó, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn hận. Bất quá chỉ là huyết ảnh mà thôi, kết quả là cũng chỉ bất quá là từ huyết dịch này tạo thành, chỉ cần thêm chút luyện chế, liền có thể để cho hóa thành hư không. Đối với ta mà nói, cũng bất quá cùng những vật kia là giống nhau, cho dù có thể hóa thành huyết dịch, lại có thể thế nào? Tô Hàn cười lạnh nói. Đang nghe được Tô Hàn trong miệng ý chào phúng sau đó, huyết ma trong nháy mắt giận tím mặt. Ngay sau đó lập tức rời đi bên cạnh Vân Hư Tử, trên tay huyết dịch ngưng tụ ra một cái cực lớn huyết trảo, hướng về Tô Hàn công kích qua. Chỉ là tiểu bối cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, nếu như không phải thương tiếc thân thể của ngươi mà nói, sớm đã đem chém thành muôn mảnh, hôm nay liền muốn mài ra thân thể của ngươi, để cho thân thể làm việc cho ta. Huyết ma âm lãnh nói. Sau khi nhìn thấy Tô Hàn có thể giải quyết đạo kia huyết ảnh, trong lòng của hắn cảm nhận được không đúng. Đối mặt với thiên tài như thế, nếu như không có niềm tin tuyệt đối mà nói, tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì trưởng thành cơ hội. Tô Hàn khi nhìn đến huyết ma hướng về công kích mình sau đó, trong nháy mắt trên tay thiên địa linh khí biến thành lợi kiếm giơ lên. Ngay sau đó một kiếm chém vào huyết trảo phía trên. Thế nhưng là không thể hoàn toàn hóa giải huyết trảo phía trên mang đến sức mạnh. Nhìn thấy tình huống như thế sau đó, Tô Hàn trong thân thể viên kia đại thụ trong nháy mắt bắt đầu bắn ra linh lực. Những cái kia linh lực ngoan ngoãn theo lấy Tô Hàn đan điền trực tiếp quán chú đến nơi này trên tay trong kiếm. Chết cho ta. Ngay sau đó Tô Hàn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt thanh kiếm kia trực tiếp chặt đứt huyết trảo, hướng về lúc này huyết ma chỗ cổ bộ tới. Chương 562. không biết tốt xấu, huyết hải tràn ngập chương 562, không biết tốt xấu, huyết hải tràn ngập trong nháy mắt cái thanh kia lợi kiếm liền trực tiếp xuyên thấu huyết ma cổ, Tô Hàn cả người cũng lại được tới sau lưng huyết ma. Ngay tại thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên phát giác người sau lưng khí tức cũng không có giảm bớt. Lập tức Tô Hàn không có nhiều hơn do dự, trực tiếp hướng phía trước thuấn di một khoảng cách. Ở đó tại chỗ một đoàn huyết cầu trong nháy mắt nổ tung lên, trực tiếp đem mặt đất này nổ ra một đạo to lớn cái hố. Tô Hàn xoay người lại xem xét, lúc này mới phát hiện lúc này huyết ma hoàn hảo không chút tổn hại. Trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Dường như là phát giác được Tô Hàn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, huyết ma không chút do dự chỉ cổ của mình. Chỉ cần ta tại công kích phía trước sớm đem công kích bộ vị sau khi tách ra lại dung hợp lại cùng nhau, căn bản không có cách nào thành công làm bị thương ta. Huyết ma hướng về phía Tô Hàn nói. Tô Hàn đang nghe được huyết ma lời nói sau đó, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nếu như là dáng vẻ như vậy thủ đoạn mà nói, chỉ cần huyết ma còn có một tia tinh lực ở nơi đó, nếu không nhất thiết phải đem nghiền xương thành cho mới có thể hoàn toàn tiêu diệt. Lần này trung vi là Minh Trắng Huyền Cơ lão nhân vì cái gì trước đây lựa chọn phong ấn? Bất quá hiện nay tình cảnh như thế, Tô Hàn cũng không dám có nửa điểm buông lỏng. Nhìn về phía lúc này Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ phương hướng, lúc này hai người trọng thương ngã xuống đất ở nơi đó điều dưỡng sinh tức, căn bản không có cách nào trông cậy và có thể lại tiếp tục hỗ trợ. Nghĩ tới đây sau đó, trong lòng Tô Hàn dần dần cảm nhận được có chút khẩn trương. Nếu là bây giờ đào tẩu mà nói, có lẽ còn có một chút tác dụng. Sau khi nhìn thấy thế cục biến thành cái bộ dáng này, trước kia thoát đi đệ tử tinh anh đám người có vẻ hơi do dự. Tại ở trong đó cũng có Đỗ gia hai vị đệ tử tinh anh, cũng không có làm sơ đi theo Đỗ Diệu Tổ cùng nhau đi đầu quân huyết ma. Nguyên nhân chủ yếu lúc đó cũng không rõ ràng Đỗ Diệu Tổ kế hoạch, mà bây giờ khi nhìn đến cục diện này sau đó, nội tâm của bọn hắn đung đưa không ngừng. Tô Hàn nhấc lên trên tay mình lợi kiếm, lại một lần nữa xào huyết ma phát động công kích. Kiếm ý trong nháy mắt dâng lên, hóa thành một đạo kim sắc kiếm khí, hướng thẳng đến vòng xoáy rọi rữa đi qua. Huyết ma khi nhìn đến đạo này công kích sau đó, vẹn vẹn chỉ là khẽ nhất tay một cái, một giọt máu tươi liền kèm theo đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp đánh trúng ở kiếm khí màu vàng nóng này phía trên, trong nháy mắt hai đạo công kích liền triệt tiêu lẫn nhau. Triệt tiêu xong công kích sau đó, huyết ma trực tiếp chân đạp đại địa, bên trên đại địa trong nháy mắt xuất hiện một đạo phù văn. Ngay sau đó một cỗ hải dương màu đỏ ngòm từ huyết ma chân đỉnh không ngừng lan tràn ra. Tô Hàn tại thấy thế sau đó không thể làm gì khác hơn là lăng không, chỉ sợ nhiễm nửa điểm huyết hải. Mà lúc này biển máu này bao phủ trên mặt đất không có một mảng cỏ, liền cái gọi là nham tương tại trong biển máu này cũng là không nổi bất luận cái gì gợn sóng. Thiên Vân Tông cùng Ngũ Quỷ Tông bốn vị đệ tử tinh anh đội vàng mang theo nhà mình trưởng lão lăng không, lúc này mới tránh né lúc này tai hại. Đỗ gia hai vị này đệ tử tinh anh, bởi vì vừa mới tâm tư bất định, nhất thời không có chú ý, một vị đệ tử chân thân hãm tại trong biển máu này, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, một chân liền hóa thành xương khô. Vị kia đệ tử tinh anh phát ra tiếng gào thống khổ, cũng may một tên đệ tử khác kịp thời phản ứng lại, đồng thời đem cứu lên. Tô Hàn nhìn xem dưới chân huyết hải, trong nội tâm cảm thấy vô cùng lo nghĩ. Mà lúc này hai vị Đỗ gia tử đệ trong lòng phảng phất làm ra quyết định, đã ý thức được hiện nay thế cục đối bọn hắn không ổn, cho nên bọn họ nhanh đi ra phía trước. Huyết ma nhìn thấy hai vị đệ tử tinh anh hướng tự mình đại qua, trong nội tâm không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ, thế là liền không có tiếp tục phát động công kích. Đại nhân, chúng ta Đỗ Diệu tổ trưởng lão bản gia tử đệ, tất nhiên Đỗ đại nhân cũng đã đầu phục ngài, vậy chúng ta tự nhiên là không dám có nửa điểm do dự. Vị kia đệ tử tinh anh hướng về phía trước mặt huyết ma nói. Huyết ma khi nghe đến hai vị này đệ tử tinh anh nói tới sau đó, liếc mắt nhìn trên người bọn họ trang phục, chính xác cùng vừa mới đoán gặp vị kia Đỗ Diệu tổ trên người trang phục cơ bản một dạng, chẳng qua là thiếu một chút hoa văn mà thôi. Đã các ngươi muốn đi nương nhờ bản tôn, vậy thì đi lên phía trước, bản tôn tự nhiên là sẽ bỏ qua. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Huyết ma khuôn mặt tươi cười yêu kiều hướng về phía hai vị này đệ tử tinh anh nói. Mặc dù hai vị này đệ tử tinh anh trên mặt nổi tìm tới dựa vào chính mình, nhưng cách mình ít nhất cũng có mấy chỗ xa. Đang nghe được huyết ma lời nói sau đó, hai vị Đỗ gia tinh anh tử đệ không khỏi mừng rỡ như điên. Theo bọn hắn nghĩ, giống như vậy cường giả bình thường đều sẽ giữ đúng cam kết. Mà lúc này Thanh Quỷ đột nhiên lên tiếng nhắc nhở cũng phải cẩn thận. Huyết ma thế nhưng là không giữ chữ tín, trước đây trưởng lão của các ngươi thế nhưng là bị trực tiếp thôn vệ hầu như không còn, hóa thành khôi phục chất dinh dưỡng. Thanh Quỷ hướng về phía hai vị này đệ tử tinh anh nói. Ngay lúc đó những tinh anh này các đệ tử bởi vì cách bọn họ có một khoảng cách, hơn nữa vì tin tức này tính bí mật, vì những thứ này đệ tử tinh anh thiết lập cách âm kết giới, cái này cũng dẫn đến hiện nay đối với hiện tại tình cảnh cũng không hiểu rõ. Vị kia Đỗ gia tinh anh tử đệ đang nghe được Thanh Quỷ lời nói sau đó, lập tức hướng về trên mặt đất phun một bãi nước miếng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Trưởng lão sở dĩ sẽ bị huyết ma đại nhân thôn phệ, đó là bộ phận, chúng chi thọ nguyên gần tới, có thể tại cuối cùng này vì đỗ thêm lôi kéo một vị cường giả, đó là vốn có bản phận. Không đến nỗi chúng ta trẻ tuổi như vậy, có cường đại tiềm lực, nhưng phàm là vị nào thế lực đều khó có khả năng đem chúng ta dễ dàng chém giết. Vị kia Đỗ gia tinh anh tử đệ hướng về phía Thanh Quỷ khinh miệt nói, bất quá chỉ là huyết ma đại nhân thủ hạ bại tướng mà thôi, có huyết ma đại nhân gia nhập vào, chúng ta Đỗ gia sớm muộn có thể trở thành đại vực bên trong tột cùng nhất thế lực. Một tên đệ tử khác cũng mở miệng chào phúng. Đang nghe được những lời này sau đó, Thanh Quỷ tâm bên trong nín một cỗ nộ khí. Đơn giản không biết tốt xấu, đã như vậy mà nói, tìm chết liền theo a. Thanh Quỷ không tiếp tục để ý hai vị đệ tử tinh anh cũng không có phát giác được nửa điểm sai lầm, hướng về huyết ma đi vào. Cũng không lâu lắm sau đó, đi tới huyết ma bên cạnh. Mà lúc này huyết ma bên cạnh những cái kia huyết hải xuất hiện một phần nhỏ chân không khu vực, vừa vặn có thể đứng đến phía dưới hai vị này Đỗ gia đệ tử. Khi nhìn đến huyết ma hành động sau đó, Đỗ gia hai vị này đệ tử tinh anh cao hứng trong lòng không thôi, cho rằng huyết ma tiếp nạp, cho nên nói mới có thể triệt để đáp xuống mặt đất này phía trên. Cho nên bọn họ hưng phấn mà rơi vào trên mặt đất, ngay sau đó hướng thẳng đến trước mặt huyết ma một gối quỳ xuống, biểu đạt lòng trung thành của mình. Sau này chúng ta nhất định vì huyết ma đại nhân cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Hai vị Đỗ gia đệ tử hưng phấn nói. Nghe được ở đây sau đó, huyết ma cao hứng gật đầu một cái, đầu lưỡi hơi liếm môi một cái, trong mắt xuất hiện một vòng khát vọng. Chương 563. Thần thú tế xuất, thì ra là như thế. Chương 563. Thần thú tế xuất, thì ra là như thế. Tốt. Huyết ma hướng về phía hai vị này Đỗ gia đệ tử nói, ngay sau đó vươn tay ra ngoắc đầu ngón tay. Đi lên phía trước. Huyết ma lại một lần nữa nói. Hai vị Đỗ gia đệ tử đang nghe được huyết ma lời nói sau đó, nhếch miệng lên một nụ cười, ngay sau đó đi thẳng về phía trước. Rất nhanh là đến huyết ma trước mặt. Huyết ma khi nhìn đến hai vị này Đỗ gia đệ tử trước mặt mình sau đó, trực tiếp không chút do dự đưa tay. Bàn tay trực tiếp đập tại hai vị này Đỗ gia đệ tử trên thân. Hai vị Đỗ gia đệ tử trên mặt mặt lộ vẻ hoảng sợ, cảm nhận được một cú kịch liệt đau đớn. Trong nháy mắt liền hóa thành một đám mưa máu, dừng lại ở tại chỗ, cũng không có liền như vậy tàn đi. Sau khi đem hai người bọn họ đánh thành xương máu, huyết ma mở ra huyết bổn đại khẩu, trực tiếp hút một cái. Hai đoàn xương máu trực tiếp chui vào huyết ma trong miệng. Cửu Cửu Bảy lại đem hai đoàn xương máu nuốt vào trong miệng mình sau đó, huyết ma trên mặt xuất hiện nụ cười hài lòng. Không hổ là người tuổi trẻ huyết dịch, quả thật là tràn đầy sinh mệnh lực và mỹ vị. Huyết ma cảm khái một câu nói, đồng thời một thân này thực lực lại có tăng thêm. Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử khi nhìn đến một màn này sau đó, nhịn không được thở dài một hơi. Cũng không thể trách vô tình, thật sự là hai người này căn bản không nghe khuyên. Sớm biết ban đầu ở thực lực đầy đủ, liền trực tiếp đem hai cái này tai họa diệt trừ. Không nghĩ tới Đỗ gia cũng là như thế một chút phản đồ. Xem ra là trước đây ta đánh giá cao bọn họ. Thanh Quỷ mở miệng nói ra. Vân Hư Tử đang nghe được Thanh Quỷ lời nói sau đó, tán đồng gật đầu một cái. Nếu như lần này chúng ta còn có cơ hội đi ra ngoài, nhất định sẽ đoạn tuyệt cùng bọn hắn Đỗ gia lui tới, tránh khỏi đến lúc đó bị đâm lưng. Vân Hư Tử nghĩ nói. Nhưng mà lúc này Thanh Quỷ nhịn không được thở dài một hơi. Bây giờ kèm theo huyết ma thực lực lại một lần nữa tăng cường, Tô Hàn có thể hay không bắt lấy hắn cũng là một cái vấn đề. Trên chiến trường, huyết ma thực lực lại một lần nữa nhận được tăng trưởng sau đó, huyết hải số lượng rõ ràng lấy được mãnh liệt tăng thêm. Huyết ma ngẩng đầu nhìn về phía lúc này lăng không mà đi Tô Hàn, ngay sau đó hơi hơi khu động huyết hải bên trong huyết dịch. Huyết dịch trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái đại thủ, hướng về trên không Tô Hàn nắm lên đi qua. Tô Hàn khi nhìn đến huyết thủ sau đó, lập tức một đạo kiếm khí chém qua, nhưng mà căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả, vẹn vẹn chỉ là có thể làm loại chất lỏng này đánh tan. Nhưng mà cũng không lâu lắm sau đó, cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn thấy tình huống như thế sau đó, Tô Hàn một tay cầm kiếm, đem đứng ở trước người, kiếm ý lập tức hộ thể. Kim sắc kiếm ý kèm theo chung quanh hắn không ngừng quanh quẩn. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm đang đập trên thân Tô Hàn sau đó, trực tiếp bị biến thành hư vô. Nhưng cùng lúc giống như vậy thời gian giải phóng thích kiếm ý, đối với tinh thần lực có cực kỳ nghiêm trọng tiêu hao. Tô Hàn nắm lấy cơ hội, ngay sau đó hướng về lúc này huyết ma vào tới. Huyết ma nhìn thấy Tô Hàn xông tới chính mình, lập tức liền khu động huyết hải chỗ sâu trọng trọng che chắn chắn trước mặt mình. Hơn nữa thỉnh thoảng làm cho những này huyết hải rỗi ra cực lớn sóng lớn rội rửa tại trên thân Tô Hàn. Nhưng mà những thứ này cũng không có cách nào lên được đến bất kỳ hiệu quả, đều bị cái này màu vàng kiếm ý cho trực tiếp chắn bên ngoài. Đang hướng về huyết ma đồng thời, Tô Hàn không khỏi nhanh chóng ngưng kết trong cơ thể mình linh lực. Sau lưng tiểu thế giới hư ảnh trong một chớp mắt liền hiện ra. Một long một hổ hai cái thần thú trong nháy mắt từ tiểu thế giới hư ảnh bên trong chui ra. Ngay sau đó hướng về trước mặt huyết ma vào tới. Bạch hổ không chút do dự vận chuyển kim chi phát tắc, sau lưng kim luân hiện ra. Trong nháy mắt vô số vũ khí liền trực tiếp xuất hiện, hướng về lúc này huyết ma đang chấn áp tới. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Huyết ma nhìn thấy vô số công kích sau đó, ánh mắt bên trong thoáng qua kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh liền lợi dụng lấy huyết hải ưu thế, tại chỗ đỡ lấy một cỗ huyết sắc che chắn, trực tiếp đem những thứ này vũ khí màu vàng nóng chắn này huyết sắc bình phong che chở bên ngoài. Nhìn thấy những vũ khí này bị ngăn cản sau đó, Bạch Hổ đem kim luân ngưng kết tại hổ chảo phía trên. Ngay sau đó trực tiếp trọng trọng đập vào một cái huyết sắc che chắn phía trên, nhưng mà này huyết sắc che chắn vẹn vẹn chỉ là xuất hiện nhỏ xíu tổn hại, cũng không có xuất hiện quá lớn hư hao. Nhìn thấy tình huống như thế sau đó, huyết ma nguyên lai tưởng rằng này huyết sắc che chắn có thể ngăn trở. Kết quả lại không có cái kia kim luân vậy mà bắt đầu xoay tròn, nhanh chóng liền đem này huyết sắc che chắn đánh tan. Ngay sau đó hướng về đỉnh đầu của hắn trực tiếp đập xuống. Nhìn thấy tình huống như thế sau đó, huyết ma trong nháy mắt đem thân thể của mình chia hai nửa. Ngay sau đó hai cái này cơ thể trực tiếp hóa thành huyết dịch chui vào trong huyết hạ ỉ bên trong. Cũng không lâu lắm sau đó, liền tại huyết hải một địa phương khác lần nữa khôi phục. Lúc này trên mặt của hắn cũng không còn vui cười sắc. Sau khi hiện ra chân thân, cái kia thần long trực tiếp từ trên trời giáng xuống, phát ra trận trận tiếng rồng ngâm. Huyết ma khi nghe đến long hống âm thanh sau đó, toàn bộ thân thể trong nháy mắt run lên. Rõ ràng là nhận lấy long uy áp chế. Cho dù chỉ thần long thực lực chỉ vẹn vẹn có cựu kiếp cảnh nhất trọng thiên, nhưng mà cái này thiên sinh huyết mạch lạ thường, đủ để cho có thể ngang hàng tam trọng thiên địch nhân. Thậm chí là khống chế huyết ma nhân vật như vậy, nhưng mà cũng chỉ có trong nháy mắt. Thừa dịp trong chớp nhoáng này, thần long bốn phía xuất hiện rõ ràng màu đen dòng nước, hơn nữa tại giữa không trung ngưng kết ra băng thứ. Băng thứ hướng về lúc này huyết ma gào thét, trong một chớp mắt liền đem huyết ma trực tiếp đâm cái thủng trăm ngàn lỗ, không biết sinh tử. Sau khi nhìn thấy tình huống như thế, thần long hưng phấn mà phát ra một tiếng long hống. Nhưng mà Tô Hàn lại cảm giác chuyện này cũng không có liền như vậy giải quyết, trong nội tâm cảm thấy ẩn ẩn không đúng. Hai người các ngươi cho ta cẩn thận một chút, gia hỏa này cực kỳ quỷ dị. Tô Hàn truyền thanh nhắc nhở nói. Thần Long cùng Bạch Hổ đang nghe được lúc này Tô Hàn lời nói sau đó, hơi có nhân tính gật đầu một cái. Ngay sau đó Bạch Hổ sau lưng Kim Luân lại một lần nữa bắn ra rất nhiều vũ khí màu vàng nóng, lại một lần nữa hướng về huyết ma vị trí công kích qua. Thần Long trong miệng thốt ra cái kia màu tuyết trắng băng lưu, trực tiếp đem huyết hải đồng cứng 12 trong nháy mắt một phiến lớn địa phương liền trở thành nước đá thế giới. Làm xong đây hết thảy sau đó, Thần Long cùng Bạch Hổ như trước vẫn là tại cảnh giác quan sát đến huyết ma vị trí. Lúc này Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử trong lòng hai người tràn đầy chấn kinh. Hiện nay Trung Quy là biết rõ Tô Hàn lúc đó giải quyết đi cái kia áo giáp. Nguyên lai là bởi vì bên cạnh có hai cái có thể so với cựu tiếp cảnh thần thú. Thần thú huyết mạch cực kỳ lạ thường, trên cơ bản xuất sinh liền có thể dẫn đầu đại đa số thiên tài. Chớ nói chi là trong huyết mạch còn nắm giữ lấy rất nhiều huyết mạch thần thông cùng với truyền thừa. Có thể so với trong nhân loại cao cấp nhất truyền thừa. Nếu như cũng có như thế một cái thần thú mà nói, một khi có thể thành công bồi dưỡng lên mà nói, tông môn tuyệt đối sẽ không câu nệ tại nho nhỏ một vực bên trong. Chương 564. Huyết ma tập kích, ngôn ngữ lửa gạt. Chương 564. Huyết ma tập kích, ngôn ngữ lửa gạt. Thành Quỷ cùng Vân Hư Tử ánh mắt hai người bên trong tràn đầy hâm mộ. Đồng thời trong lòng cũng hơi an ổn xuống. Có hai cái này cường đại trợ lực, chắc hẳn là có thể giải quyết đi cái này huyết ma. Lúc này, Tô Hàn nhanh chầm đã bị thần long băng phong trên thân huyết ma, không dám có nửa điểm sơ sẩy. Cho dù hiện nay huyết ma, như trước vẫn là không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Đột nhiên Tô Hàn cảm nhận được một hồi lắc lư, ngay sau đó nóng nảy nhìn về phía lúc này đã bị băng phong huyết hải. Nguyên bản bị băng phong huyết hải bên trong vậy mà bắt đầu quay cuồng lên. Hơn nữa từ huyết hải bên trong, vô số ngọn lửa màu đỏ ngòm xa xa dâng lên, trực tiếp hòa tan cường đại hàn băng chi lực. Huyết hải cũng là tại một lần hiện lên ở mặt đất này phía trên, hơn nữa không cầm được quay cuồng lên. Đang chú ý đến một điểm này sau đó, Tô Hàn trong nháy mắt tỉnh táo, ngay sau đó nhìn về phía lúc này ở bầu trời này phía trên thần long. Đi nhanh một chút. Tô Hàn trong nháy mắt nhắc nhở nói. Nhưng mà lúc này huyết ma từ cái kia băng phong bên trong tỉnh lại, ngay sau đó còn không có đợi lấy thần long phản ứng lại. Một cái huyết sắc cự trảo trực tiếp 20 chộp vào thần long thân thể phía trên. Dù là lấy thần long mạnh mẽ hữu lực sức mạnh vẫn là không có cách nào tránh thoát huyết trảo gò bó. Đối mặt với tình huống như thế, cái kia thần long phát ra một hồi chu chéo. Ngay sau đó cái kia huyết trảo tại bắt ở đây thần long sau đó, dùng sức đem quăng vào trong huyết hải. Thần long đã rơi vào huyết hải bên trong, cái kia chất lỏng màu đỏ ngòm không ngừng hụ thực bên ngoài thân. Cho dù bên ngoài thân phòng ngự hết sức lợi hại, nhưng mà đối mặt với chất lỏng màu đỏ ngòm vẫn không có biện pháp ngăn cản nhất thời nữa khác. Trong nháy mắt, thân rồng chơi lên liền xuất hiện rất nhiều bị ăn mòn đi ra ngoài hố nhỏ. Bạch Hổ gặp lại tình huống như thế sau đó, tức giận hướng về huyết ma vị trí phát ra gầm lên giận dữ. Sau lưng Kim Luân vô số vũ khí màu vàng nóng từ trong phun ra, từ phía trên không ngừng rơi xuống. Huyết ma lúc này từ gò bó bên trong giải quyết ra, nhìn thấy Bạch Hổ phát ra công kích, đã sớm không có trước đây e ngại. Cái kia huyết hải trực tiếp không ngừng bao bọc tại trên người hắn, ngay sau đó trở thành một cái huyết sắc cự ma. Kèm theo những vũ khí này xoát xoát cắm vào lấy huyết sắc cự ma trên thân thể. Huyết sắc cự ma trên thân bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác lỗ rách, nhưng mà cũng không lâu lắm liền bị huyết hải một lần nữa bổ huyết. Cho dù Bạch Hổ lực lượng pháp tắc lại như thế nào cường hãn, đối mặt với lúc này huyết ma có năng lực, vẫn là không có cách nào vĩnh cửu tạo thành thương thế. Liên tại đây công kích mất đi hiệu lực trong nháy mắt, huyết ma trong tay lập tức xuất hiện một cái huyết sắc đại cung. Ngay sau đó huyết hải chi lực tạo thành huyết sắc chi tiễn liền xuất hiện ở đại cung phía trên. Huyết ma đem cung tiễn kéo, ngay sau đó một tiễn bắn về phía lúc này Bạch Hổ. Bạch Hổ vốn định trốn tránh, lại không có dưới chân huyết hải lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Hóa thành cái kia một đạo lại một đạo xúc tu, trực tiếp trói lại tứ chi của hắn. Tại rằng co trong chớp nhoáng này, một tiễn này trực tiếp xuyên thủng thân thể nó. Bạch Hổ cũng đi theo thần long một dạng rơi vào huyết hải bên trong. Sau khi nhìn thấy dưới quyền mình hai cái cựu tiếp cảnh thần thú bị thua, trong lòng Tô Hàn cảm thấy lo nghĩ, nhanh chóng rơi vào vị trí huyết hải. Lúc này thân thể của bọn họ có vẻ hơi tàn phá, cho dù thân thể của bọn hắn hết sức cường hãn, nhưng cũng căn bản ngăn cản không được ăn mòn huyết hải chi lực. Trên thân cũng không ngừng chảy ra chất lỏng màu vàng. Nhìn thấy sau đó như thế, Tô Hàn lợi dụng linh lực đem bọn hắn từ huyết hải bên trong vớt ra. Sau đó phân biệt là mấy cái cứu mạng dùng đan dược. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tô Hàn đem trọng thương thần long cùng với Bạch Hổ thu hồi bên trong thế giới nhỏ này. Mà lúc này huyết sắc cự ma hướng về Tô Hàn bên này buông tập, một quyền đập vào Tô Hàn vị trí. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Hàn phát giác được sau đó lập tức tránh né, nhưng khi tránh né, một cái khác cự thủ hướng về bên này bắt tới. Trong lúc nhất thời Tô Hàn cũng không có phản ứng lại, liền bị cái cự thủ này bắt được tay này trong nội tâm. Huyết ma khuôn mặt từ này huyết sắc cự ma đầu chậm rãi hiện ra, nhìn xem bị bắt được trong tay Tô Hàn, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng cười tà. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn còn có hai cái đồ tốt như vậy, xem ra ta thực sự là xem nhẹ. Bất quá có hai vị này thần thú huyết dịch, hiện nay không nghĩ tới có thể lại một lần nữa khôi phục thực lực. Huyết ma bạo phát ra hiện nay khí thế, tuy nói không có khôi phục lại chúa tể cảnh, nhưng mà thực lực đã đạt đến cựu kiếp cảnh tầng thứ 6. Có thể thấy được thần thú huyết dịch, để cho đến không ít chỗ tốt. Nghe được những lời này sau đó, Tô Hàn cũng không có cảm thấy bao lớn sinh khí. Hắn hiểu được lúc này huyết ma chỉ có điều đang chọc giận mà thôi. Cho nên nói thực lực ngươi đột phá thì phải làm thế nào đây? Kết quả là như trước vẫn là không rời đi được ở đây. Đừng quên Huyền Cơ lão nhân bây giờ còn tại đâu? Tô Hàn lên tiếng nói. Đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, huyết ma cuối cùng mới nhớ Huyền Cơ lão nhân tàn hồn vẫn như cũ vẫn tồn tại trong tại. Ánh mắt của hắn bên trong không khỏi sinh ra có chút tức giận. Chỉ bằng lão gia hỏa kia cũng nghĩ ngăn cản ta, sợ là suy nghĩ nhiều.
ngươi đừng quên lão gia hỏa kia trước đây trông thấy ta khôi phục chân thân, nhưng lập tức liền trực tiếp không thấy. Huyết ma giễu cợt nói. Tô Hàn đang nghe được huyết ma trào phúng sau đó, lại là vẫn như cũ không để bụng, duy trì một cô vân đạm phong khinh bộ dáng. Hơn nữa lặng lẽ nói 1943 câu. Vậy cũng chưa chắc a. Kèm theo câu này nói được sau đó, huyết ma lúc này có chút ngây người. Trước đây cũng là bởi vì nhất thời không cẩn thận lọt vào huyền cơ lão nhân thiết trí trong cả bẫy, mới có thể bị phong ấn nhiều năm như vậy, kém chút thân tử đạo tiêu. Hiện nay lão gia hỏa này hoàn toàn liền không có xuất hiện, không chắc đang lưu đồ sự tình gì. Quan trọng nhất là trước mặt Tô Hàn vẫn không có cảm thấy bất kỳ hốt hoảng, phảng phất như là dự liệu được hết thảy mà thôi. Huyết ma trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết nên làm những gì. Cả người thần thức cũng không ngừng nô ra, muốn tìm ra huyền cơ lão nhân ẩn nút chỗ. Thừa dịp lúc này huyết ma đang làm những chuyện này sau đó, Tô Hàn trong nháy mắt thi triển ra kiếm ý màu vàng kia, kiếm ý trực tiếp theo này huyết sắc cự ma cánh tay chợt lóe lên, đem hắn chia làm hai nửa. Thừa dịp cơ hội như vậy sau đó, Tô Hàn trung quy là tránh ra khỏi này huyết sắc cự ma gò bó. Huyết ma đang chú ý Tô Hàn thủ đoạn sau đó, trong nháy mắt phản ứng lại. Ánh mắt bên trong phun trào ra lửa giận hừng hực. Nguyên lai tiểu tử ngươi từ đầu đến cuối đều đang gạt ta. Hôm nay ta nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Huyết ma hung ác gầm thét nói. Tô Hàn đang nghe được huyết ma lời nói sau đó, tuy nói trong lúc nhất thời tránh thoát gò bó có chút vui vẻ, nhưng khó tránh trong lòng cảm thấy có chút chột dạ. Chương 565, tơ máu cắt chém, huyền cơ tái hiện. Chương 565, tơ máu cắt chém, huyền cơ tái hiện. Trước đây huyết ma thực lực không phải mình có thể đối phó được, huống chi hiện nay hấp thu những thần thú này huyết dịch thực lực lại một lần nữa được tăng lên. Nghĩ tới đây sau đó, trong lòng Tô Hàn trong nháy mắt làm ra một cái quyết định. Nhìn về phía lúc này Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử bên kia, hơn nữa trực tiếp cùng bọn hắn truyền âm. Chờ sau đó tìm được cơ hội, nhanh chóng ly khai nơi này, ta sẽ thừa cơ tại kết giới này phía trên mở ra một cái khe. Tô Hàn hướng về phía hai người bọn họ nói. Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử đang nghe được Tô Hàn truyền âm sau đó, lập tức gật đầu một cái. Mà lúc này huyết ma một mực đang chú ý lấy Tô Hàn, tại phát hiện Tô Hàn nhìn về phía Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ thời điểm, trong nháy mắt phát giác hết thảy. Hôm nay đừng nghĩ ly khai nơi này, toàn bộ đều cho bản tọa chôn thây ở đây a. Huyết ma lạnh rên một tiếng nói. Sau đó cái kia huyết sắc cự ma vậy mà tại chậm rãi tiêu tan, huyết ma toàn bộ thân thể cũng là hiện ra. Kèm theo huyết sắc cự ma từ từ dung nhập vào huyết ma trong thân thể, huyết ma trên thân thể vậy mà bắt đầu xuất hiện cái kia huyết sắc ma văn. Ngay sau đó huyết ma mở ra màu máu đỏ hai con ngươi, nhìn chằm chằm Tô Hàn. Còn không có đợi Tô Hàn phản ứng lại, lúc này huyết ma trực tiếp xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Lập tức một quyền đập vào Tô Hàn ngực. Tô Hàn trực tiếp bị một quyền này đập bay ngược ra ngoài, cả người cơ thể trọng trọng đập vào chúng quanh đây trên vách đá, từ trong hầm động bò ra, hai đầu trên cánh tay chảy ra nhỏ dài huyết dịch, đến nỗi ngực thì không có bất kỳ cái gì một điểm thương thế. Tô Hàn nhìn chằm chằm hiện nay xảy ra lớn như thế biến hóa huyết ma, trong nội tâm tràn đầy kiêng kỵ. Vừa mới một kích kia cũng may tại bước ngoặt nguy hiểm lợi dụng hai tay ngăn lại một kích này. Bằng không mà nói, toàn bộ ngực cũng có thể trực tiếp bị đánh xuyên. Huyết ma khi nhìn đến Tô Hàn không có bị trực tiếp đánh xuyên qua ngực, ánh mắt bên trong không khỏi nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Bất quá hắn trên tay huyết sắc ma văn ở trong chớp mắt chính là sáng lên. Ngay sau đó một cỗ đen tử sắc huyết quang xuất hiện, hướng về Tô Hàn bên này nhanh chóng bắn. Tô Hàn nhìn thấy đen tử sắc huyết quang sau đó, vội vàng nghiêng người tránh né. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm né tránh một cái. Bất quá lúc này cái kia tia sáng trúng đích chỗ trực tiếp là bị xuyên thủng. Hoàn toàn nhìn không ra bị xuyên thủng sau đó đến tột cùng nơi nào. Đủ để thấy được đạo ánh sáng này tuyến công kích lực xuyên tấu 10 phần. Nếu như bị tia sáng này quét trúng mà nói, kia tuyệt đối sẽ nhục thân phân ly. Ý thức được điểm này sau đó, Tô Hàn trong lòng tràn đầy khẩn trương, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt huyết ma. Huyết ma khi nhìn đến Tô Hàn một ánh mắt sau đó, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, giống như là cảm nhận được niềm vui thú. Ngay sau đó trên tay huyết sắc ma văn lại một lần nữa sáng lên, đen tử sắc tia sáng trong một chớp mắt chính là xuất hiện. Đối với quen thuộc một chiêu, Tô Hàn trước kia liền làm xong cảnh giác, lập tức chính là nghiêng người tránh né. Thế nhưng là không nghĩ tới kèm theo di động, tia sáng này đi theo hắn cùng nhau di động. Lúc này Tô Hàn mới phát hiện tia sáng này lại ở đây huyết ma dưới sự khống chế, một mực ở vào bắn trạng thái. Nhìn thấy tình huống như thế, Tô Hàn chỉ có thể dùng hết lớn nhất tốc độ tránh né lấy. Bất quá đang tránh né rất lâu sau đó, tia sáng này như trước vẫn là đi theo cùng nhau di động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau khi phát giác được điểm này, Tô Hàn nhìn chuẩn một cái cơ hội, lập tức xông về huyết ma. Huyết ma khi nhìn đến Tô Hàn xông về phía mình sau đó, trực tiếp thu hồi lúc này tia sáng trong nháy mắt trên người ma văn lại một lần nữa sáng lên, hướng về Tô Hàn vị trí lại một lần nữa khởi xướng tia sáng. Nhưng mà lúc này Tô Hàn lại là một cái nhảy vọt, linh lực bám vào tại hai chân bên trên của hắn, trực tiếp hai cước đá vào huyết ma trên mặt. Đối mặt với bất ngờ không kịp đề phòng nhất kích, lúc này huyết ma căn bản không có cách nào kịp thời kết thúc linh lực này thu phát, ý thức hoảng hốt ở giữa trực tiếp bị Tô Hàn đá bay đi qua. Cái kia tia sáng công kích lúc này mới hoàn toàn kết thúc. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sau khi đem huyết ma đá bay, Tô Hàn biết rõ chuyện này cũng chưa có đến này kết thúc. Sau lưng tiểu thế giới hư ảnh ở trong chớp mắt hiện ra. Ngay sau đó Tô Hàn đem tất cả linh lực tụ tập tại trường kiếm này phía trên. Sau đó trường kiếm này phía trên tách ra phát ra hào quang chói sáng. Tô Hàn một đạo màu sáng trắng kiếm khí trực tiếp chém qua, vì phòng ngừa kiếm khí này hoàn toàn không đủ để đem huyết ma chí mạng, Tô Hàn liên tiếp phát ra mấy chục đạo kiếm khí. Làm xong đây hết thảy sau đó, thể lực của hắn cũng cảm thấy có chút chống đỡ hết nổi. Cho dù là bên trong tiểu thế giới có thể cung ứng ra tiếp cận với vô tận linh lực, nhưng mà thân thể này phía trên thể lực trung quy là có hạn, huống chi tại chiến đấu lâu như thế sau đó, thân thể của hắn đã nhanh trên cơ bản thể lực hao hết. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tô Hàn nhìn về phía hiện nay huyết ma vị trí, chỉ có thể hy vọng huyết ma tại kiếm khí này công kích trực tiếp hóa thành một phấn. Nhưng mà rất nhanh Tô Hàn cảm nhận được huyết ma khí tức từ từ dâng lên, cái kia đầy huyết sắc ma văn thân thể từ cái hố bên trong đứng dậy. Chỉ có điều lần này cái kia đầy huyết sắc ma văn trên thân thể xuất hiện rất nhiều tất cả lớn nhỏ vết thương, có thể thấy được hẳn là vừa mới kiếm khí tạo thành. Ngay cả huyết ma trên mặt cũng là xuất hiện một vết sẹo. Huyết ma đi ra, cái kia màu máu đỏ trong hai tròng mắt tăng thêm vài phần đỏ tươi. Vốn là còn tà dị trên mặt xuất hiện mấy phần dữ tợn. Chết cho ta. Huyết ma giống giận nói, trong giọng nói tràn đầy lửa giận hừng hực. Ngay sau đó trên thân thể hắn huyết sắc ma văn toàn bộ sáng lên, hơn nữa chắp tay trước ngực. Đang chú ý đến nơi này quen thuộc tình huống sau đó, Tô Hàn nhanh chóng chuẩn bị tránh né vị trí. Thế nhưng là không ngờ tới huyết sắc kia sáng từ huyết ma thân thể mỗi bộ vị bắn ra. Trong lúc nhất thời cái này cái hố phía trên, khắp nơi tràn đầy đen tử sắc kia sáng. Căn bản không có cách nào tới kịp tránh né. Kiến thức đến tình huống này, sao chịu, sau đó, Tô Hàn biết rõ một khi bị trong công kích mà nói, cái kia chỉ định chết không có chỗ chôn. Hiện tại xem ra lần này quả thật cần trước tiên ném một lần mạng. Tô Hàn yên lặng thở dài một hơi, nhưng mà đột nhiên cũng không có cảm nhận được đen tử sắc kia sáng xuyên thấu thân thể mình cảm giác. Tô Hàn nhìn về phía lúc này huyết ma vị trí, lại phát hiện ở chỗ đó xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh kia chính là Tuyền Cơ lão nhân. Chỉ có điều một lần này Tuyền Cơ lão nhân xuất hiện ở bên người huyết ma sông, một ngón tay thật chặt chĩa vào huyết ma cái chán ở giữa ma văn chỗ. Huyết ma lúc này bộ dáng cực kỳ cứng ngắc, phản phất như là bị đông cứng một nửa. Đây là chuyện gì? Tô Hàn tự lẩm bẩm nói. Hắn thấy Huyền Cơ lão nhân chẳng qua là một tàn hồn mà thôi, vốn cho là hắn cũng sớm đã rời đi, lại không có thời điểm lại có thể lại một lần nữa nhìn thấy hắn. Chương 566. Phương pháp giải quyết, đột phá liền có thể. Chương 566. Phương pháp giải quyết, đột phá liền có thể. Huyền Cơ lão nhân đem ngón tay này chậm rãi để xuống, ngay sau đó hồn thể trôi dạt đến Tô Hàn trước mặt. Nhìn về phía Tô Hàn, trong ánh mắt toát ra xin lỗi. Thật sự là xin lỗi, ta cũng không phải có ý định mới rời đi, chỉ có điều khi đó ta cần chỉnh hợp cái động này trong phủ tiểu thế giới sức mạnh, lúc này mới có thể miễn cưỡng phong ấn lại ra hỏa này. Huyền Cơ lão nhân giảng giải nói. Tô Hàn nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, trong lòng đối với Huyền Cơ lão nhân oán trách thiếu đi mấy phần, cho nên bây giờ lại có thể đem huyết ma một lần nữa phong ấn. Tô Hàn hướng về phía Huyền Cơ lão nhân hỏi. Huyền Cơ lão nhân tại nghe được Tô Hàn lời nói liền tốt, lắc đầu. Ta chỉ có thể tạm thời đưa nó phong ấn một đoạn thời gian, tối đa cũng chỉ vẹn vẹn có thời gian 3 ngày, sau đó vẫn như cũ sẽ bài trừ phong ấn. Huyền Cơ lão nhân thở dài một hơi nói. Thực lực của hắn khôi phục thật sự là quá nhanh, nếu như là vừa mới bài trừ phong ấn mà nói, có lẽ còn có mấy phần chắc chắn. Huyền Cơ lão nhân ánh mắt lộ ra tiếc nuối. Ngay sau đó trong lòng của hắn làm ra một cái quyết định. Thừa dịp ta bây giờ còn có thể đưa nó phong ấn lại, ta sẽ nhanh chóng mở ra động phủ này giao lộ, đến lúc đó để cho trực tiếp rời đi. Đến nỗi chuyện kế tiếp giao cho ta 517, ta sẽ đem động phủ này tự hủy, đồng quy vu tận cùng hắn. Huyền Cơ lão nhân kiên định nhìn xem Tô Hàn nói. Tô Hàn khi nghe đến Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, trong lòng khó tránh khỏi có chút không yên lòng. Xác định thật sự có thể cùng hắn cùng một chỗ đồng quy vu tận sao? Tô Hàn hướng về phía trước mặt Huyền Cơ lão nhân hỏi. Huyết ma thực lực cực kỳ cường đại, huống chi thủ đoạn vô cùng quỷ dị. Chỉ cần có một tia cơ hội, nói không chừng liền có khả năng chạy trốn, đến lúc đó làm hại một phương. Nghe được Tô Hàn vấn đề, Huyền Cơ lão nhân không có bao nhiêu do dự lắc đầu. Ta tự nhiên là không có niềm tin tuyệt đối, dù sao trước đây hoàn toàn thực lực ta đây cũng chỉ có thể đem phong ấn. Huyền Cơ lão nhân mở miệng nói ra. Đang nghe được Huyền Cơ lão nhân trả lời sau đó, Tô Hàn nhìn về phía lúc này Vân Hư Tử cùng Thánh Quỷ. Trên người bọn họ thương thế cực kỳ nghiêm trọng, trên cơ bản căn bản không có lực đánh một trận. Duy nhất có thể phát huy một điểm chiến lực, cũng chỉ còn lại có. Chớ nói chi là hung hăng đắc tội huyết ma. Nếu như không thể thừa dịp hiện nay hư nhược thời điểm, đem hắn giải quyết triệt để mà nói, đến lúc đó tuyệt đối sẽ rước lấy một thân phiền phức. Tiền bối trước hết đem những người khác đưa ra ngoài a, ta liền tiếp tục lưu tại nơi này. Tô Hàn hướng về phía trước mặt Huyền Cơ lão nhân nói. Huyền Cơ lão nhân tại nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, cả người cảm thấy hết sức. Ở đây hết thảy mọi người bên trong, cho rằng sống sót sau đó có khả năng nhất đánh bại huyết ma Tô Hàn. Chính là bởi vì như vậy, cho nên nói cũng không có trực tiếp hủy diệt động phủ này. Bằng không mà nói, cũng sớm đã trực tiếp đem động phủ này phá thoái, mang theo tất cả mọi người đi theo huyết ma cùng một chỗ đồng quy vu tận. Kết quả hiện nay, Tô Hàn lựa chọn lưu tại nơi này. Tiểu tử, cho dù tại những này người thực lực bên trong, coi là tối cường, nhưng mà cũng không đủ đối phó huyết ma. Tình huống mới vừa rồi thấy được. Chỉ cần có thể chạy đi, tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội có thể đem huyết ma diệt trừ, không cần nóng lòng nhất thời. Huyền Cơ lão nhân hướng về Tô Hàn quên. Tô Hàn tự nhiên là biết rõ Huyền Cơ tâm tư của ông lão, chỉ có điều như trước vẫn là kiên định lắc đầu. Huyết ma tại trong thời gian thật ngắn liền có thể khôi phục thực lực như thế, tương lai giải quyết sợ rằng sẽ càng thêm phiền phức. Tô Hàn thành thật trả lời nói. Đúng là như thế, chỉ có điều chúng ta bây giờ căn bản không ai có thể giải quyết. Huyền Cơ lão nhân hướng về phía Tô Hàn nói. Đang nghe được Huyền Cơ lão nhân nói câu nói này sau đó, Tô Hàn nhếch miệng lên một nụ cười, ngay sau đó lắc đầu. Ai nói không có đâu. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Hàn thần bí nói. Huyền Cơ lão nhân tại nghe được Tô Hàn nói một câu nói kia sau đó, cảm nhận được hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ, cờ bờ ép, phía sau ngươi còn có cái gì cường giả bí ẩn đi theo? Huyền Cơ lão nhân hướng về phía Tô Hàn hỏi. Phía trước tại thời điểm chiến đấu, đang quan sát đương nhiên biết rõ Tô Hàn có được hai cái thần thú sự thật. bằng không cũng sẽ không để huyết ma hấp thu được, thần thú huyết dịch thực lực khôi phục càng nhanh hơn. Có thể có được hai cái thần thú đi theo, chắc hẳn Tô Hàn bối cảnh cực kỳ lạ thường, có cường giả đi theo ở bên cạnh bảo hộ an toàn cũng là chuyện bình thường. Đang nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, Tô Hàn trên mặt lộ ra lung túng. Từ đầu đến cuối dựa vào là đều chỉ có, càng không có gia tộc gì thực lực có thể trợ giúp. Cái đó ngược lại không có, ta bây giờ chẳng qua là thiên chí tôn mà thôi, liền có thể đi theo huyết ma chiến đấu lâu như thế, chỉ cần để cho ta đột phá cựu kiếp cảnh, nhất định là có thể tiêu diệt huyết ma. Tô Hàn tự tin nói. Đang nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, Huyền Cơ lão nhân trong nháy mắt cảm thấy có chút do dự. Loại phương pháp này cũng không ổn thỏa, chớ nói chi là căn bản không có hoàn toàn chắc chắn, Tô Hàn có thể tại huyết ma đột phá phong ấn phía trước đột phá tu vi. Nhìn thấy Huyền Cơ lão nhân do dự như thế, trong lòng Tô Hàn cảm thấy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thổ lộ ra một chuyện khác. Kỳ thực tại trong chúng ta một nhóm người này, còn có một vị bối cảnh cực kỳ cường đại, chắc hẳn là có thể giải quyết huyết ma. Tô Hàn hướng về phía Huyền Cơ lão nhân tiếp tục nói. Huyền Cơ lão nhân tại nghe được Tô Hàn nói câu nói này sau đó, trong nháy mắt cảm thấy có chút lo lắng. Ngay sau đó cả người hồn thể trong nháy mắt Tô Hàn trước mặt, hai tay niết chặt giữ tại Tô Hàn trên bờ vai, không ngừng lung lay cơ thể của Tô Hàn. Nói nhanh một chút, người kia là ai? Huyền Cơ lão nhân hướng về Tô Hàn lo lắng hỏi. Tô Hàn khi nghe đến Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, đáng giá chỉ lúc này ở bên kia U Quỷ Tông đệ tử. Đương nhiên là bên kia vị kia thế nhưng là tiểu thánh vực quỷ tộc thiếu tộc trưởng, tên là Quỷ Thiên Sầu, chắc hẳn bên cạnh có cường giả đi theo, cho dù không có, cũng có rất nhiều bảo mệnh pháp bảo. Tô Hàn hướng về phía trước mặt Huyền Cơ lão nhân nói. Huyền Cơ lão nhân tại nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, ánh mắt không khỏi nhìn về phía lúc này U Quỷ bên trong hai vị đệ tử tinh anh. Trong nháy mắt liền phong tỏa ở trong đó cái vị kia nam tử tóc trắng. Nếu như không phải Tô Hàn nhắc nhở, căn bản không phát hiện được trên thân thể người này còn có một tia nhàn nhạt u minh khí hơi thở. Xem như chúa tể cảnh cường giả, đương nhiên đi qua tiểu thánh vực, tự nhiên cũng là biết quỷ tộc này. Lúc đó quỷ tộc này tại trong tiểu thánh vực cũng là thế lực lớn nhất, chúa tể cảnh thực lực tối đa cũng chỉ có thể đủ làm một vị trưởng lão. Cho dù qua nhiều năm như vậy, chắc hẳn thực lực cũng sẽ không rớt lại phía sau đi nơi nào. Huống chi vị này chính là cái này quỷ tộc thiếu tộc trưởng, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Không có cường giả đi theo mới là chuyện kỳ quái. Chương 567 cường giả hậu thuẫn, lần nữa lựa chọn chương 567, cường giả hậu thuẫn, lần nữa lựa chọn xem ra là ta xem lầm, không nghĩ tới tại trong nhóm người này, cất giấu nhân vật như vậy. Huyền Cơ lão nhân thở dài một hơi nói. Đang nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, Tô Hàn biết rõ lúc này Huyền Cơ lão nhân đã nhiều hơn mấy phần chắc chắn. Nếu như tiền bối không yên lòng mà nói, đại khái có thể gọi hắn nhìn một chút, đến lúc đó giao lưu một phen. Tô Hàn đề nghị nói. Huyền Cơ lão nhân tại nghe được Tô Hàn lời nói sau đó, lập tức cảm thấy đề nghị này mười phần không tệ. Thế là nhìn về phía lúc này Quỷ Thiên Sầu đồng dạng cũng là chú ý tới Huyền Cơ lão nhân ánh mắt. Lập tức hai người cứ như vậy đối mặt mắt. Huyền Cơ lão nhân cũng dùng tự thân tinh thần lực hướng về Quỷ Thiên Sầu truyền âm. Ta đã biết thân phận của ngươi, tình huống có biến, nói một chút. Đang nghe được một tiếng này truyền âm sau đó, Quỷ Thiên Sầu trong mắt lóe lên có chút chấn kinh. Ngay sau đào đặt tới Huyền Cơ lão nhân bên cạnh của bọn hắn. Sau khi đi tới Huyền Cơ lão nhân bên cạnh, Quỷ Thiên Sầu ánh mắt phức tạp nhìn xem. Là như thế nào biết thân phận của ta? Quỷ Thiên Sầu hướng về trước mặt Huyền Cơ lão nhân hỏi. Giống bây giờ thân phận của hắn thường thường chỉ có U Quỷ Tông đại nhân vật mới có thể biết được. Đến nỗi thanh quỷ đối với thân phận của hắn cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Huyền Cơ lão nhân tại nghe được Quỷ Thiên Sầu lời nói sau đó, vốn định đưa ánh mắt về phía Tô Hàn. Nhưng mà Tô Hàn lại là hướng chớp chớp mắt. Đang chú ý Tô Hàn ánh mắt sau đó, Huyền Cơ lão nhân trong lòng trong nháy mắt biết rõ. Xem ra Tô Hàn biết được người trước mặt này thân phận cũng là dùng một chút thủ đoạn, người trong cuộc cũng không biết chuyện này. Ta khi còn sống du lịch lúc cùng quỷ tộc này có chút trò chuyện, tự nhiên là phát giác trên người này u minh khí hơi thở, lúc này mới kết luận. Huyền Cơ lão nhân mở miệng giảng giải nói. Đang nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, Quỷ Thiên Sầu rơi vào trong trầm tư. Rõ ràng là đang phán đoán Huyền Cơ lão nhân lời nói bên trong thật giả. Bất quá rất nhanh, chỉ tuyển chọn tin tưởng. Tuy nói tại tộc khác bên trong giống như vậy chúa tể cảnh cường giả cũng không tính được là thiếu, nhưng mà chúa tể cảnh cường giả giả đến cùng thuộc về mạnh chiến lực, có thể đi tiểu thánh vực du lịch cũng là chuyện bình thường. Đã ngươi đã biết thân phận của ta, đem ta gọi đến nơi đây, đến tột cùng là vì sự tình gì? Huyết ma là chuyện gì xảy ra? Quỷ Thiên Sầu ném ra hai vấn đề, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trước mặt Huyền Cơ lão nhân. Vốn cho rằng Tô Hàn khi đó vậy mà lại bị huyết ma chém giết tại chỗ, hoặc có lẽ là trọng thương ngã gục. Kết quả lại không có, vốn là biến mất Huyền Cơ lão nhân lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa không biết là dùng thủ đoạn gì khiến cho huyết ma cứng ngắc ở nơi đó. Huyết ma thực lực khôi phục quá mức cấp tốc, ta bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời phong ấn, cũng không thể giải quyết. Huyền Cơ lão nhân trả lời ở trong đó một vấn đề, ngay sau đó đồng thời trả lời lên thứ hai cái. Đến nỗi gọi ngươi đến đây, chủ yếu vẫn là muốn dò la xem thủ đoạn phải chăng có thể giải quyết trước mặt huyết ma, nếu có lời nói thủ đoạn như vậy, mong rằng tiểu hữu có thể ra tay. Huyền Cơ lão nhân hướng về trước mặt Quỷ Thiên Sầu khẩn cầu nói. Quỷ Thiên Sầu đang nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, lập tức thở dài một hơi. Ta vẹn vẹn chỉ là nắm giữ chạy trốn thủ đoạn mà thôi, trước kia đi theo bên cạnh ta cường giả tại ta tiến vào một mảnh bí cảnh thời điểm chờ đợi ở bên ngoài. Mảnh không gian này cực kỳ đặc thù, nếu như sử dụng sức mạnh mà nói, liền sẽ trực tiếp để cho mảnh không gian này đổ sụp, chỉ có thể cưỡng ép xé mở khe hở để cho ta rời đi. Quỷ Thiên Sầu giảng giải nói, nếu như huyết ma lúc đó muốn đánh giết mình, vậy hắn sẽ lập tức phát ra thông tin. Khi nghe đến Quỷ Thiên Sầu lời nói sau đó, Huyền Cơ lão nhân tiếp tục hỏi một vấn đề. tiểu hữu bên cạnh bảo vệ cường giả không thể xuất thủ tương trợ, đó thật đúng là thật là đáng tiếc. Bất quá kẽ hở này, có thể hay không mang những người khác cùng đi ra. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Huyền Cơ lão nhân hướng về trước mặt Quỷ Thiên Sầu hỏi. Quỷ Thiên Sầu đang nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó lắc đầu. Tối đa chỉ có thể dung nạp lấy ta một người ly khai nơi này. Quỷ Thiên Sầu thành thật trả lời nói. Đang nghe biết rõ Quỷ Thiên Sầu lời nói sau đó, Huyền Cơ lão nhân thở dài một hơi, vốn cho rằng có cường giả có thể đi vào đem huyết ma giải quyết, vậy thì vạn sự đại cát. Kết quả bây giờ lại có dáng vẻ như vậy hạn chế. Nếu như huyết ma đi ra ngoài mà nói, vị cường giả kia phải chăng có thể đưa nó ở bên ngoài giải quyết đi? Huyền Cơ lão nhân hướng về Quỷ Thiên Sầu hỏi. Nếu như đem huyết ma thả ra ngoài mà nói, hậu quả kia quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Quỷ Thiên Sầu đang nghe được Huyền Cơ lão nhân cái vấn đề sau khi suy tư chốc lát, trịnh trọng gật đầu một cái. Đi theo ta, cái vị kia cường giả thực lực đã tới chúa tể cảnh hậu kỳ, thực lực chưa từng khôi phục huyết ma còn có thể giải quyết. Quỷ Thiên Sầu kiên định nói. Đang nghe được Quỷ Thiên Sầu sau đó, Huyền Cơ lão nhân chúng pin là thở dài một hơi. Huyết ma phong ấn thời gian còn có đoạn thời gian này, nếu như muốn đi ra mà nói, ta bây giờ liền có thể đem thả ra. Huyền Cơ lão nhân đối với mặt người phía trước Quỷ Thiên Sầu nói. Quỷ Thiên Sầu đang nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó như chút được gánh nặng. Nếu như có thể mà nói, cũng không muốn đưa thân vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế. Có thể sớm một chút rời mà nói, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Bất quá đến lúc đó cần cường giả bên ngoài thời khắc đề phòng, nhất định phải đem huyết ma chặn trừ. Huyền Cơ lão nhân hướng về phía Quỷ Thiên Sầu nói. Quỷ Thiên Sầu đang nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, trịnh trọng gật đầu một cái. Đang tiến hành trao đổi một phen sau, Huyền Cơ lão nhân chúng quy là không có quá lớn gánh vác, thế là liền đem ánh mắt nhìn về phía lúc này Tô Hàn. Ngươi bây giờ lựa chọn tiếp tục đợi ở chỗ này sao? Huyền Cơ lão nhân hướng về Tô Hàn hỏi. Tô Hàn đang nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, cảm thụ trong cơ thể mình thực lực. Tại đã trải qua một phen sau khi chiến đấu, trong cơ thể hắn linh lực chứa đựng tiếp cận một cái đỉnh phong. Nếu như có thể nhiều tăng thêm một chút đối với pháp tắc cảm ngộ mà nói, vậy nếu không bao lâu sau đó liền có thể đột phá. Phía trước cũng cảm giác được nơi đây động phủ tiểu thế giới cực kỳ hoàn thiện, nếu như có thể ở trong đó cảm ngộ tu luyện, đột phá tuyệt đối không là vấn đề. Ta lựa chọn ở chỗ này, chỉ có điều cần cảm ngộ động phủ này bên trong tiểu thế giới pháp tắc, đột phá, định năng giải quyết. Tô Hàn trả lời nói. Đang nghe được Tô Hàn lựa chọn sau đó, Huyền Cơ lão nhân trong lòng trùng quy có chút không yên lòng. Biết Tô Hàn chiến lược so với thực lực bản thân tuyệt đối cao hơn, nhưng mà cựu kiếp cảnh giới mỗi một trọng thiên cũng là một cái chênh lệch cực lớn. Vừa đột phá thực lực đối mặt với cựu kiếp cảnh lục trọng thiên muốn đem giết chết mà nói, cơ hội là chuyện không thể nào. Huống chi là đối mặt với đã từng là chúa tể cảnh huyết ma phàm. Chương 568, mở ra thông đạo, rời đi. Chương 568, mở ra thông đạo, rời đi. Ngươi thế nhưng là có hoàn toàn chắc chắn? Huyền Cơ lão nhân mở miệng hỏi. Đối với Tô Hàn một tiểu bối, trong nội tâm của hắn mười phần thưởng thức. Chỉ cần giữ được tính mạng, tương lai nhất định có thể đạt đến cao hơn chính mình cảnh giới. Huống chi suốt đời kiệt tác giao phó cho. Tô Hàn đang nghe được Huyền Cơ lời của ông già nói sau đó, có vẻ hơi do dự. Nhưng nếu như bỏ lỡ động phủ này bên trong pháp tắc cùng linh lực trợ lực mà nói, muốn đột phá cựu kiếp cảnh không biết lúc nào mới có thể. Đối với cái kia huyết ma, đối với bực này nhân vật cũng là trong lòng còn có chán ghét. Có hoàn toàn đem nắm. Tô Hàn gật đầu nói. Huyền Cơ lão nhân nhìn thấy Tô Hàn làm ra lựa chọn như vậy, lấy mắt thoáng qua bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Đã như vậy, cái kia người còn lại ta sẽ đưa bọn hắn ra ngoài. Huyền Cơ lão nhân mở miệng nói ra. 827 Tô Hàn cùng Quỷ Tiên Sầu sau khi nghe được gật đầu một cái. Bây giờ Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử cũng là thân thể bị trọng thương, lưu tại nơi này ngược lại sẽ trở thành gánh vác. Chớ nói chi là mấy vị kia đệ tử tinh anh, lấy điểm này thực lực, chỉ có chịu chết phần. Nhìn thấy mặt phía trước tất cả mọi người quyết định xong, Huyền Cơ lão nhân đi theo Tô Hàn đi tới lúc này Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử trước mặt. Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử thấy được Huyền Cơ lão nhân đem lấy huyết ma phong ấn hình ảnh, tự nhiên cũng là không dám có bao nhiêu lời oán giận, giáng chống đỡ cái kia trọng thương thân thể, hướng về trước mặt Huyền Cơ lão nhân hơi hơi chắp tay. Bái kiến tiền bối. Hai người bọn họ cùng kêu lên nói. Huyền Cơ lão nhân tại nhìn thấy hai người này tình trạng sau đó, trong nội tâm không hiểu sinh ra mấy phần ấy nấy. Hai người này vốn là vì đột phá tu vi kéo dài tuổi thọ, lúc này mới trong độc phủ. Bây giờ bị dáng vẻ như vậy trọng thương, hơn nữa sử dụng hao phí tuổi thọ bí thuật, nếu không thể đột phá, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Đây hết thệ phần lớn cũng cùng hắn cũng không có cẩn thận dò xét độc phủ này bên trong sự vật, khiến cho huyết ma một giọt máu dụ có thể nghi ngờ lên cái kia Đỗ Diệu Tổ. Hai người các ngươi đứng dậy a. Ta cùng hai vị này tiểu hữu cũng đã thương lượng xong, kế tiếp có thể rời đi ở đây. Huyền Cơ lão nhân mở miệng nói ra. Vân Hư Tử đang nghe được Thanh Quỷ lời nói sau đó, đột nhiên nhớ tới tại đại môn này bên ngoài còn giữ tông môn đệ tử, lập tức nhanh chóng hướng trước mặt Huyền Cơ lão nhân xin chỉ thị. Chúng ta tiến vào trong cửa lớn đệ tử cũng không phải là vẹn vẹn có như thế mấy cái, còn có tại đại môn kia bên ngoài, những đệ tử này cũng làm phiền tiền bối có thể giúp chúng ta cùng một chỗ đưa ra ngoài. Vân Hư Tử hướng về trước mặt Huyền Cơ lão nhân cung kính nói. Huyền Cơ lão nhân tại nghe được Vân Hư Tử lời nói sau đó, khẽ gật đầu một cái. Không cần quá mức lo lắng, vừa mới ta biến mất đoạn thời gian đó, đã đem một số người tống đi. Huyền Cơ lão nhân thành thật trả lời nói. Xem như động phủ này người thành lập, hắn tự nhiên là có thể nắm giữ động trong phủ hết thảy. Sớm tại tiến vào đại môn này thời điểm, cũng đã biết phía trước phát sinh đủ loại sự tình. Tự nhiên là không có khả năng quên, còn có chút đệ tử cũng không có đi vào. Khi nghe đến những đệ tử kia đã bị đưa ra ngoài sau đó, Vân Hư Tử cùng Thanh Quỷ hai người thở dài một hơi. Tuy nói những đệ tử này tu vi không cao, nhưng mỗi một cái đệ tử cũng là tông môn này trụ cột bước vàng, đại biểu cho một cái tông môn tân sinh sức mạnh. Nếu như bởi vì trận này bí cảnh hành trình dẫn đến tử thương thảm trọng mà nói, đối với tông môn tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng trọng đại. Vậy chúng ta đa tạ tiền bối. Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử đạo tạ nói. Huyền Cơ lão nhân tại nghe được câu này sau đó, không có nhiều hơn kháng cự gật đầu một cái. Vậy kế tiếp ta sẽ mở ra một cái khe, đến lúc đó tự nhiên rời đi. Bất quá ta đối phó huyết ma cũng không có chắc chắn, còn xin các ngươi lưu thủ trận địa, vừa có lời không đúng liền lập tức đánh giết. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Huyền Cơ lão nhân nghiêm túc nói. Khi nghe đến lời này sau đó, trong lòng Vân Hư Tử cảm thấy, tại trong Thiên Vân Tông, nhưng không có thể đối phó huyết ma tồn tại. Chớ nói chi là thực lực ngang bằng khác hai nhà. Không công lưu tại nơi này, cơ hội là tương đương đang chịu chết không đợi mở miệng hỏi. Lúc này Thanh Quỷ suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Vừa mới chú ý tới, Quỷ Thiên Sầu cùng Huyền Cơ lão nhân cùng đi vào. Sớm tại trong U Quỷ Tông, tin tưởng Quỷ Thiên Sầu thân phận cực kỳ lạ thường. Vô luận là tông môn tông chủ còn lại thái thượng trưởng lão đều tôn xưng hắn là thiếu chủ. Chính vì vậy, cho nên nói mới có thể đối với trước mặt Quỷ Thiên Sầu tất cung tất kính. Không phải là vì có thể mưu cầu một đầu đường ra khác. Bây giờ giả Huyền Cơ lão nhân nói ra hoàn cảnh như thế tương phản một phen, chắc hẳn là Quỷ Thiên Sầu cùng Huyền Cơ lão nhân ở giữa đã đạt thành thỏa thuận gì. Chúng ta cũng sẽ không cô phụ tiền bối này giao phó. Thanh Quỷ dẫn đầu nói. Ngay sau đó hướng về lúc này Vân Hư Tử hơi nháy máy mắt. Vân Hư Tử đang chú ý đến nơi này Thanh Quỷ ánh mắt sau đó, lúc này mới thu hồi mình muốn hỏi thăm tâm tư. Bất quá cũng mơ hồ ngờ tới Thanh Quỷ chắc chắn che giấu đồ vật gì. Nhưng bây giờ hai người bọn họ cũng là thân thể bị trọng thương, đến lúc đó đi ra hỏi lại cũng không muộn. Nghe được Thanh Quỷ lời nói sau đó, Huyền Cơ lão nhân hài lòng gật đầu một cái. Ngay sau đó vươn tay ra, kèm theo một cỗ mênh mông linh hồn chi lực lập tức tán phát ra. Nguyên bản phong ấn cái kia màu máu đỏ kết giới, lúc này ở cỗ lực lượng này phía dưới trực tiếp sụp đổ. Đang sụp đổ xong màu đỏ kết giới sau đó, cỗ này linh hồn chi lực giống như hai bàn tay to, hướng về trước mặt không gian kéo một phát. Sau đó một đầu vết nứt không gian chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ có điều đầu này vết nứt không gian cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì tê liệt khí tức, chỉ là hết sức ổn định. Làm xong đây hết thảy sau đó, Huyền Cơ lão nhân nhìn về phía lúc này Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử. "Tốt, lối đi này hiện nay ta đã mở ra, nhanh chóng nhanh rời đi." Huyền Cơ lão nhân hướng về Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử nói. Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử đang nghe được Huyền Cơ 38 lời của ông già nói sau đó, khẽ gật đầu một cái. Ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đi theo đến đây những tinh anh này đệ tử. Đệ tử tinh anh không có nhiều hơn do dự, vừa mới cũng tại một bên lắng nghe, tự nhiên là tình tưởng đầu đuôi sự tình. Cho nên bọn họ bước vào lối đi này bên trong, cũng không lâu lắm, những tinh anh này các đệ tử rời đi. Chỉ còn lại Quỷ Thiên Sầu Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử ba người. Thanh Quỷ cùng Vân Hư Tử hai người nhìn về phía Tô Hàn, trên mặt tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải Tô Hàn xuất thủ tương trợ, đã sớm chết ở huyết ma lợi trảo phía dưới. Đa tạ vị tiền bối này phía trước xuất thủ tương trợ, hiện nay sắp rời đi, không bằng trước bối đi trước. Thanh Quỷ hướng về lúc này Tô Hàn mới nói. Tô Hàn đang nghe được Thanh Quỷ lời nói sau đó, nhàn nhạt lắc đầu, cước bộ không có bất kỳ cái gì xê dịch.